Sự tình chính là như vậy. Ngươi yên tâm đi, A Hào bọn hắn hậu sự, ta sẽ làm tốt. Thanh Nguyệt Dương vẻ mặt quan tâm mà hỏi thăm, thân thể của ngươi không có sao chứ? Thanh Nguyệt Khâu nhưng lại dùng vẻ mặt giải quyết công việc mà trả lời, không có chuyện gì. Thanh Nguyệt Dương cười khổ một tiếng, chính tại thời điểm này, một gã lông mi trắng lão giả theo bên ngoài tiểu viện đi đến, Thanh Nguyệt Dương khoát tay áo nói ra, Đường lão, như thế nào ngài cũng tới. Cháu gái của ta gặp chuyện không may, ta có thể không đến sao? Một đầu tóc trắng Đường lão hấp tấp mà hỏi thăm, như thế nào đây? Ta như thế nào nghe nói chuyện Luân Pháp Vương đều bị đánh chết? Thiệt hay giả? Người này họ Đường lão giả đúng là ảnh tử binh đoàn võ thuật huấn luyện viên, tuy nhiên bản thân võ công chưa đến nhân tướng, thực quyền cũng không nhiều, nhưng là trong ảnh tử binh đoàn mỗi người cơ bản đều cùng hắn học qua võ công, thuộc về tiềm ẩn thế lực thật lớn lão nhân. Đường Tái Nhi, đúng là cháu gái của hắn. Thật sự. Nói đến đây, Thanh Nguyệt Dương trên mặt cũng lộ ra một loại ngưng trọng tới cực điểm thần sắc, tổng cộng một quyền, một trường, một kiếm. Chuyển Luân Pháp Vương đã bị cắt mất đầu. Thi thể ta cũng đã kiểm tra rồi. Trường thứ hai thời điểm, đã bị Tả Chí Thành đánh cho quỳ. Đánh cho quỳ xuống. Đường Lao trong miệng đào hút một hơi khí lạnh, Chuyển Luân Pháp Vương tuy nhiên là Hồng Nhật Tăng sư đệ, nhưng đồng dạng là nhân tướng võ giả, công phu của hắn vẫn còn phía trên Hồng Nhật Tăng. Một trường làm cho hắn quỳ xuống. Cái này muốn bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu trưởng lực. Người này thể lực, chỉ sợ đã đạt đến nhân thể định phong rồi. Đường Lao võ công tuy nhiên đạt tới nhất lưu cảnh giới, nhưng là hắn tập võ hơn 10 năm, xem người ánh mắt càng là cực chuẩn, lập tức liền đem Tả Chí Thành trạng thái đánh giá ra cái 90/10. Có thể tại tuổi còn trẻ, liền đem thân thể tu luyện đến đỉnh phong, hoặc là có đại nghị lực, đại thiên phú, hoặc là có kỳ ngộ. Thanh Nguyệt Dương nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn cái này thân công phu là làm sao tới, trận chiến này về sau, tên tuổi của hắn chỉ sợ so với chúng ta đều muốn vờ nở gờ vọng nhiều hơn. Không được. Tiểu Khâu, ngươi tại nói cho ta một chút trận chiến đấu này rốt cuộc là như thế nào đánh. Đường Lao chỉ nghe kể lại, tiểu đối với trận chiến này tình huống cụ thể hiếu kỳ không chịu nổi, lập tức hỏi đứng ở một bên Thanh Nguyệt Khâu. Ngươi nói ba vị Pháp Vương còn không có xuất hiện, hắn tiểu nhẹ nhàng ngồi xuống, chèn phá lập tức trần xe, sau đó cùng tập kích hủy diệt Pháp Vương đối bính một quyền. Tiếp lấy một quyền này nhấc lên khí lưu, trực tiếp bị phá vỡ xe ngựa. Chứng kiến Thanh Nguyệt Khâu nhẹ gật đầu. Một bên Thanh Nguyệt Dương trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ chi sắc, hắn vừa rồi cũng không nghe thấy như vậy kỹ càng chiến đấu tiến trình. Không được a, người này chẳng những thân thể tu luyện cực độ cường đại, vận kinh tinh diệu, tâm tư mẫn cảm, cũng đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nói như thế nào? Thanh Nguyệt Khâu xinh đẹp cái mũi hơi nhíu, tò mò hỏi, không phải là khí lực đặc biệt lớn sao? Đường Lao lắc đầu, hai tay làm cái quyền trưởng đối bính động tác, giải thích nói, địa ngục môn ba vị Pháp Vương, không người nào không là thần kinh bách chiến thế hệ. Có thể ở trước khi bọn hắn xuất thủ tiểu cảm giác đến, nói rõ hắn mẫn cảm đã đến gió thu không động con ve đã biết cảnh giới. Loại người này con mắt, lỗ tai, cái mũi đều nhạy cảm tới cực điểm. Sợ là chúng ta bây giờ đang ở tại đây nói chuyện, hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá Đường Lao nói xong câu đó về sau, lại không hề e dè, nói tiếp, hắn ngồi phát lực, nói rõ eo chân đã nối thành một mảnh, đứng ngồi không có khác nhau. Hơn nữa cùng hủy diệt Pháp Vương một quyền một trưởng đối với anh. Có thể đem xe ngựa xé rách, người này lực lượng, chỉ sợ đã có thể sinh sinh xé hổ báo, ném voi rồi. Muốn biết hủy diệt Pháp Vương cũng là nhờ lấy bản thân trọng lượng, mới có thể có cường đại như thế quyền cước trường lực, Tả Chí Thành lại là hoàn toàn bằng vào thể lực của mình. Dùng như vậy thể lực tinh lực đến luyện quyền hóa não, tu luyện luyện thần chi đạo, đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ a. Đường Lao liên tiếp nói ba cái đáng sợ, trong lời nói đã tràn đầy kiêng kỵ. Thể lực càng cường, luyện thần càng lợi hại sao? Thanh Nguyệt Khâu tò mò hỏi. Đó là đương nhiên. Đường Lao thật sâu chấp nhận, võ công chi đạo, cuối cùng đều là tu luyện tâm thần chi đạo, tinh thần chi lực. Nhưng là thể lực càng cường, trí não tiềm lực càng lớn, tu luyện luyện thần chi đạo tiềm lực cùng tốc độ cũng càng nhanh. Ngươi biết không? Bản triều Thái Tổ năm đó chính là trời sinh thần lực, trước khi tập võ liền có sức của chín châu hai hổ. Sau khi tập võ, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, ngày sau hoành tạo thiên quân, để xuống đại tề Giang Sơn. May mà chúng ta vừa bắt đầu không cùng hắn náo loạn. Thanh Nguyệt Dương cười cười, bởi như vậy, hắn xem như là chúng ta người bên này rồi. Chỉ sợ địa ngục môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Nguyệt Dương vẻ mặt ngạo nghễ nói, hừ, bọn hắn đến thì cứ đến, ta ảnh tử binh đoàn chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn. Lại tính cả Tả Chí Thành, nói không chừng Diêm Ma Thánh Tử đến rồi, cũng phải lưu lại a. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, vài tên y sư từ trong phòng đi ra, Thanh Nguyệt Dương trực tiếp đi tới. Hỏi hướng cầm đầu một gã y y sư nói, hạ đại phu, tình huống như thế nào đây? Bên ngoài thân bị phỏng cũng may, chỉ cần băng bó lại, đắp thuốc tiểu không có vấn đề. Hạ đại phu dùng một loại gặp quỷ rồi đồng dạng biểu lộ nói ra, nhưng là hắn toàn thân cao thấp có bốn thành xương cốt đều gãy đi, nội tạng còn có chảy máu, liền cột sống đại long cũng đã nứt ra. Tay trái cơ bắp càng là loạn thành một mảnh. Người như vậy vậy mà còn có thể sống được, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến, hắn thật sự còn có thể đi có thể chạy. Thanh Nguyệt Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Hạ đại phu khoát tay áo, tóm lại chúng ta sẽ cho hắn băng bó, cố định tốt xương cốt, sau đó dưỡng khí bổ huyết, tráng cốt hoạt tủy phương thuốc, từ hôm nay trở đi, hắn tốt nhất thời thời khắc khắc nằm trên giường nghỉ ngơi, còn muốn hạ nhân một mực hầu hạ ở một bên, về phần có thể hay không tốt lại, bao lâu mới sẽ tốt, ta cũng không biết. Trong phòng, Tả Chí Thành như cũ ngồi ở trên giường, hắn mỗi một lần hô hấp thời điểm, trong miệng đều có mùi máu tanh nhịn không được xuất hiện, cái này là bởi vì hắn nội tạng chảy máu rồi. Bất quá tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là Tả Chí Thành biết rõ chính mình tiếp nhận cải tạo về sau, tự lành năng lực muốn mạnh hơn xa thường nhân, cơ thể cường độ càng là đáng sợ, cho nên chỉ cần kế tiếp không hề tiến hành mãnh liệt chấn động chiến đấu, hắn hiểu được chính mình thương thế khép lại, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chương 195, trò chuyện. Thời gian qua rất nhanh, 10 ngày sau, cùng Tả Chí Thành đoán trước đồng dạng, dùng hắn tự lành năng lực cùng đối với thân thể khống chế lực, tại dược vật phụ trợ, hoàn toàn chính xác có thể hoàn mỹ khép lại trên người những thương thế này. Trong phòng, bếp lò hừng hực thiêu đốt, đem trong thiên địa hàn ý xua tán đến bên ngoài. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hôn hương, chỉ là ngửi, tựu lại để cho người tinh thần chấn động, cho người một loại nghỉ ngơi dưỡng sức tác dụng. Trên giường, trên mặt ghế đều là không biết tên quý báu da lông, đã mềm mại lại thoải mái dễ chịu. Trên bàn còn để một bình trà nóng, nhàn nhạt hương trà phiêu tán ra, như có như không. Tả Chí Thành liền mặc một bộ màu trắng áo mỏng, nửa nằm ở trên một trương ghế dài, một tay bưng lấy một quyển sách, đây là hắn nhờ Thanh Nguyệt Khâu cho hắn tìm đến, thuộc về ảnh tử binh đoàn một ít bí tịch võ công. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cơ bản cũng là dựa vào những cái này bí tịch võ công đến giải buồn rồi. Đối diện với hắn, Thanh Nguyệt Dương ngồi ở trên vị trí, chính bưng lấy một ly trà tinh tế đánh giá. Tiểu nhấp một ngụm trà, Thanh Nguyệt Dương cảm thán nói, long huyết trà này, hàng năm chỉ sản 10 cân. Xem như là ta cũng chỉ có thể được 1 cân. Chu đại nhân lần này biết do ngươi đi vào Hải Kinh, còn bị trọng thương, lập tức liền phái người đưa tới 3 cân, chỉ sợ trong nội tâm cũng là đau lòng không thôi à. Hắn nhắc đến Chu đại nhân, dĩ nhiên là Nam Vịnh Tuấn Đốc, ảnh tử binh đoàn chính thức đại lão bản, Chu Vũ Văn rồi. Ngươi chỉ sợ còn không biết, cái này trà ngoại trừ dễ uống, còn có hiệu quả cường cốt sinh huyết, kéo dài tuổi thọ. Ngươi nếm thử. Nói xong, Thanh Nguyệt Dương nâng lên một ly trà khác, đưa cho đang đọc sách Tả Chí Thành. Tả Chí Thành một bên nhìn xem bí tịch trong tay, cũng một bên tiếp nhận long huyết trà, uống một hơi cạn sạch, mùi vị không tệ. Hắn cũng cảm giác một cỗ mùi thơm ngát tại trong miệng lượn lờ, sau đó hóa thành một cỗ nóng hởi nhiệt khí theo yết hầu thẳng tắp rơi xuống. Không lâu về sau, toàn thân đều trở nên ấm áp, tinh thần cũng bắt đầu thanh minh. Đó là đương nhiên, long huyết trà tại chợ đêm, thế nhưng mà giá trị thiên kim. Bất quá vật dùng hiếm là quý. Đổi lại là ta, xem như vạn kim cũng không bán. Thanh Nguyệt Dương cười cười, lại nói tiếp, Tả huynh thương thế hiện tại như thế nào? Thanh Nguyệt Dương nhìn xem Tả Chí Thành đã một lần nữa trở nên trắng non tinh tế tỉ mỉ, giống như hải nhi đồng dạng da thịt, không thể không lần nữa cảm thán tính mạng đối phương cường đại. Theo vẻ ngoài mà nhìn, Tả Chí Thành bị phỏng đã hoàn toàn tốt rồi. Hơn nữa đã luyện tập diêm ma kim thân, các loại vết sẹo, chất sừng tầng cùng da chết đều không thể thời gian dài lưu tại trên người của hắn. Lại để cho hắn nhìn về phía trên tựa như không có thụ qua tổn thương đồng dạng. Bất quá ngoại thương dễ trị, nội thương khó lành, Thanh Nguyệt Dương cũng không biết đối phương trạng thái hiện tại đến tột cùng thế nào. Dù sao lúc trước dựa theo Hạ Đại Phu thuyết pháp, đối phương thương thế có thể còn sống sót đều là kỳ tích rồi. Nội tạng miệng vết thương đã đều khép lại rồi, bất quá xương cốt mọc ra tương đối chậm, đại khái còn muốn hơn 20 ngày mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tả Chí Thành đặt chén trà xuống, khẩu khí nhàn nhạt nói, không biết ta lúc trước nhắc đến sự tình, ra thế nào rồi. Theo Tả Chí Thành những lời này, một cỗ như thực chất cảm giác gáp bách hướng phía trước mắt Thanh Nguyệt Dương áp đi. Cảm giác gáp bách loại vật này, là một loại rất khó dùng cụ thể trị số đến miêu tả. Nhưng ở trong sinh hoạt lại rất thông thường thấy. Ví dụ như người cao to đối với người vóc dáng nhỏ nói chuyện, sẽ hình thành cảm giác gáp bách. Cấp trên của ngươi, lão bản cùng ngươi nói chuyện, tiểu dễ dàng đối với ngươi tạo thành cảm giác gáp bách. Lại ví dụ như ngươi nếu như đã biết đối phương giết người, cướp bóc, vậy ngươi cùng hắn nói chuyện, cũng có thể sẽ có cảm giác áp bách. Mà bây giờ Tả Chí Thành, chẳng những toàn thân khí huyết cường thịnh, thân thể cường đại như là hình người cổ thú. Càng là có thêm đánh chết Hồng Nhật Tăng, độc chiến hai tên Pháp Vương, một chết một lui chiến tích. lại phối hợp lấy hắn cường đại lực lượng tinh thần, gần kề chỉ là ngữ khí trở nên có chút đạm mạc. Tiểu cho Thanh Nguyệt Dương cảm nhận được trầm trọng áp lực. Thanh Nguyệt Dương trong ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, cũng không có chậm trễ chút nào hoặc là kéo dài ý tứ, nghĩ nghĩ, liền trực tiếp nói. Tạ huynh, ta cũng không gạt ngươi, ngươi nên biết, bất luận cái nào thế lực, đối với đạo thuật lực lượng, đều là phi thường kiêng kỵ cùng cẩn thận đấy. Nhớ năm đó anh Tông bệ hạ cấm tuyệt đạo thuật, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, cũng là bởi vì đạo thuật loại vật này, uy lực quá lớn. Một gã nhân tướng cao thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là cho ta 2000 tinh binh, ta cũng có lòng tin đưa hắn xoắn giết tại chỗ. Nhưng là đạo thuật cao thủ, một khi biết cách tương đối, thời cơ lại tuyển được tốt mà nói, có lẽ 10 vạn đại quân đều có thể tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cho nên năm đó mới có anh Tông bệ hạ cấm tuyệt dân gian đạo thuật truyền lưu, phát triển võ công sự tình. Về việc ngươi muốn xem xét đạo thuật bí tịch, thu nạp mệnh tùng sự tình, chỉ sợ rất khó thông qua. Thanh Nguyệt Dương tại đây nhắc đến anh Tông, chính là đại tể vương triều hơn 150 năm trước một vị hoàng đế, lúc ấy dùng đạo thuật làm loạn triều chính vì lý do, bí mật phái binh tiêu diệt cùng đã thu phục được rất nhiều môn phái. Mà lần kia các đại môn phái thông qua đạo thuật bạo phát đi ra lực lượng, có thể nói là chân chân chính chính khiếp sợ cả triều. Từ nay về sau, rốt cuộc không ai muốn nhắc đến cấm tuyệt đạo thuật sự tình. Chỉ có điều nguyên bản tiểu bí ẩn dị thường các đạo nhân, càng là triệt để đi vào dưới mặt đất. Mà đại tề triều cũng theo lúc kia bắt đầu, trắng trợn thu nạp các loại tại bên ngoài hữu đạo chi sĩ, khai sáng sắc phong đạo sĩ hệ thống. Lại để cho rất nhiều tu luyện thành công chi nhân vi triều đình cống hiến. Tả Chí Thành lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, ngươi cũng không làm chủ được. Tả Chí Thành nhẹ nhàng một cái nhíu mày động tác, nhìn về phía trên rất nhỏ vô cùng, nhưng là rơi vào trong mắt Thanh Nguyệt Dương. Lại cảm thấy tựa hồ liền không khí đều trở nên nặng thêm vài phần, toàn thân đều có một loại không được tự nhiên, không thoải mái, như đứng ngồi không yên cảm giác. Khá lắm, áp lực mạnh như thế, liền ta đều như vậy, những người khác ở trước mặt hắn không phải còn không có đánh cũng đã thua. Đường Lao nói thật sự là không sai, cái người này thể lực, đã là nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong rồi, dùng như vậy thể lực tiến hành luyện thần công phu, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Bất quá Thanh Nguyệt Dương dù sao cũng là ảnh tử binh đoàn đoàn trưởng. Đã cảm giác được Tả Chí Thành khí thế về tới, liền cũng nâng eo, trong hai mắt tinh quang lập lòe, ta tuy nhiên là ảnh tử binh đoàn đoàn trưởng, bất quá những chuyện này cũng không phải ta một người có thể nói. Bất quá Tả huynh ngươi tìm cái thời gian, theo ta cùng nhau tiến Hải Kinh, gặp mặt Nam Vịnh mấy vị cao tầng A. Đối mặt Thanh Nguyệt Dương đột nhiên thấu thể mà ra khí thế, Tả Chí Thành như là không có cảm giác đồng dạng, thoáng nhẹ gật đầu, đi vào Hải Kinh lâu như vậy, ta cũng hoàn toàn chính xác nên đến bái phòng một chút. Đợi một đoạn thời gian A. Đến lúc đó ta thương thế tốt không sai biệt lắm, liền tự mình đến bái phỏng thoáng một phát. Thanh Nguyệt Dương cũng cảm giác được khí thế của mình tại trước mặt Tả Chí Thành căn bản không hề có tác dụng, đã bị đối phương bỏ qua rồi, có một loại chính mình tại trong mắt đối phương giống như là cái con gà con đồng dạng yếu ớt ảo giác. Theo giờ khắc này hắn liền biết rõ, lần này tâm hồn giao phong, hắn đã thua. Vốn dùng bối cảnh cùng quyền thế của hắn, tuy tiện trừng thoáng một phát con mắt, tựu đầy đủ để người kinh sợ. Nhưng Tả Chí Thành căn bản không nhìn quyền thế cùng bối cảnh của hắn, ngược lại Thanh Nguyệt Dương tại trước mặt Tả Chí Thành, có một loại khẩn trương cảm giác, tự hồ sợ đối phương một cái không hài lòng, liền trực tiếp một quyền đánh tới, tuy nhiên hắn đã là luyện khí đại thành, thậm chí tu luyện thành nhân tướng, càng biết rõ đối phương không có khả năng làm như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy. Bởi vì Tả Chí Thành lúc trước một trận chiến biểu hiện thật sự quá mạnh mẽ, là đã đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn. Người này chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa có một loại không sợ trời không sợ đất, tùy ý tung hoành tính cách. Tuy nhiên tại trên tâm linh giao phong thua một bậc, nhưng Thanh Nguyệt Dương lại không có để ý, chỉ là tại tinh tế mà cân nhắc Tả Chí Thành người này tính cách, đối với ảnh tử binh đoàn mà nói đến tột cùng là lợi là hại. Chương 196, gặp mặt. 15 ngày sau, Tả Chí Thành ăn mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, tại một chỗ tầng tầng lớp lớp đại viện đi tới. Chỗ này trang viên khắp nơi đều là tường cao hàng rào, 5 bước một đồn gác 10 bước một trạm gác. Chế tạo chắc chắn như là thành lũy. Trong Tả Chí Thành hồng ngoại tầm mắt, khắp nơi đều là các loại bẫy dập, giải tại các loại hòn non bộ, đình viện, bùi hoa, trong rừng cây. Thật sâm nghiêm đề phòng, thật xa hoa đình viện theo trước mắt chỗ này đình viện bố trí, Tả Chí Thành tiểu có thể cảm giác được Nam Vịnh Tuấn Đốc, Chu Vũ Văn dạ tâm tuyệt đối không nhỏ. Hán loại này quy cách đình viện cùng với tư quân, nếu như là tại Trung Nguyên mà nói, chỉ sợ sớm đã bị báo cáo triều đình, xét nhà diệt tộc rồi. Nhưng là tại Tân Đại Lục, trời cao hoàng đế xa, triều đình cũng là ngoài tầm tay với, lại để cho hắn triệt để đã trở thành tại đây thổ hoàng đế. Thanh Nguyệt Khâu đi tại phía trước Tả Chí Thành, trong hai mắt có chút khẩn trương. Nàng là biết rõ Nam Vịnh cao tầng có mấy người phi thường cường thế đấy. Hơn nữa Thanh Nguyệt Dương lần này đậu vào Tả Chí Thành loại này cường giả, rất nhiều người cũng phi thường bất mãn hoặc là nói ghen ghét, nhất định phi thường muốn ly gián quan hệ của bọn hắn. Bất quá Tả Chí Thành trên mặt nhìn không ra chút nào lo lắng, trái lại tò mò đánh giá chung quanh những cái kia quân sĩ trên người trang bị, chứng kiến đối phương trên người khóa tử giáp, sáng ngân đao thương, còn có thỉnh thoảng xuất hiện đều nhịp súng kiếp đội, Tả Chí Thành trong nội tâm thầm nghĩ, những cái này quân sĩ trang bị rất tốt, xem ra Tân Lục trên biển mậu dịch đích thật là có thể kiếm tiền, vậy mà chỉ cần bằng vào cái này sinh ý, lại để cho Chu Vũ Văn dưỡng ra như vậy một cái bộ. Đội, vốn tuần đốc là không có quân quyền, nhưng Chu Vũ Văn dùng trong phủ thân vệ danh nghĩa, hơn 10 năm xuống từng chút một bồi dưỡng, mở rộng, liền sáng tạo ra một cái tinh nhuệ bộ đội. Tên là Hổ Lang Quân. Tuy nhiên nhân số chỉ có 3.000, nhưng là trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện. Thậm chí còn có bị các loại súng đạn. Cái này 3.000 người, liền đủ để đối kháng người bình thường 3 vạn đại quân. Tả Chí Thành cùng Thanh Nguyệt Khâu đi đến một chỗ đại sảnh, trong sảnh đã ngồi hơn 10 tên nam tử. Thanh Nguyệt Dương cũng ở trong đó, còn đối với Tả Chí Thành cười cười. Về phần những người khác, bọn hắn thấy được Tả Chí Thành về sau, toàn bộ dùng một loại xem kỹ ánh mắt quét đi qua. Mà ngồi tại trên thủ tọa nam nhân, là một gã lao giả râu tóc bạc trắng. Người lao giả này tại trong Tả Chí Thành hồng ngoại tầm mắt, có thể rõ ràng chứng kiến thực lực của hắn cũng không cường đại. Cũng không có tiên thiên một mạch, ước chừng là người bình thường thời gian dài luyện võ trình độ. Nhưng là Tả Chí Thành có thể theo trên người của đối phương cảm nhận được một loại bừng bừng sinh cơ. Hiển nhiên đối phương thể lực tuy nhiên không cường đại, nhưng là nhận lấy các loại tốt nhất chiếu cố, mỗi ngày đều có quý báu thực vật cùng với các loại dược liệu bổ sung cho thân thể của hắn, cũng kiên trì luyện võ rèn luyện. Khiến cho hắn nhìn về phía trên tuy nhiên đã niên kỷ khá lớn, nhưng lại như cũ não thanh mắt sáng, thân thủ linh hoạt. Chứng kiến Tả Chí Thành vừa xuất hiện, lão giả kia liền cười ha hả mà đứng lên, bước nhanh đi về hướng đại môn, nên đón lấy. Tả sư phó, nghe được ngươi muốn tới, mấy ngày nay thật sự là các khiến ta vui vẻ chết rồi. Hai tay của hắn bắt lấy Tả Chí Thành cánh tay trái. Cười vui nói, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Tả sư phó khí phách, chịu được Nam Vịnh đệ nhất 4 chữ này. Hiển nhiên lão giả này chính là Nam Vịnh Tuần Đốc. Chu Vũ Văn rồi. Chứng kiến hắn nhiệt tình như vậy đem Tả Chí Thành kéo đến trên chỗ ngồi, người chung quanh sắc mặt khác nhau, nhưng cũng có chút người trong mắt hiện lên một tia không vui. Đặc biệt là một gã tóc đen nhánh lại có hai lọn tóc mai hoa râm, tướng mạo cùng Thanh Nguyệt Dương có chút tương tự trung niên mỹ nam tử, trong hai mắt tựa hồ hiện lên một tia khó lường hào quang. Bất quá Tả Chí Thành không có tiếp tục cùng Chu Vũ Văn tiếp tục khách sáo. Hắn luôn luôn là trực lai trực vãng, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Chu đại nhân, không biết các vị đối với đề nghị của ta có ý kiến gì không? Nghe được Tả Chí Thành những lời này, Chu Vũ Văn còn chưa nói, tên kia có hai lọn tóc mai hoa râm trung niên nam tử liền mở miệng nói ra, "Tả sư phó, võ công của ngươi hoàn toàn chính xác luyện được tốt, lúc này đây chém giết chuyển luân pháp vương xem như là có công lớn. Bất quá muốn lật xem ta ảnh tử binh đoàn đạo thuật bí tịch, nhưng vẫn là còn kém một chút." "Úc, không biết các hạ là ai?" Tả Chí Thành liếc đi qua, hai mắt liền chằm chằm về phía tên kia trung niên nam tử. Tại hồng ngoại ánh mắt quét hình, cái người này cơ thể cường độ lộ rõ. Màu da cam, 42%. Đây đã là đang ngồi tất cả mọi người, hoặc là phải nói là Tả Chí Thành vào thành đến nay, đã từng gặp mạnh nhất một người, cũng chỉ có Thanh Nguyệt Dương có thể cùng hắn so sánh. Mà ở Tả Chí Thành ánh mắt nhìn gần phía dưới, trung niên nam tử kia tựa hồ cũng cảm nhận được tuyệt đại áp lực, trong hai mắt thoáng cái trở nên vô cùng ngưng trọng, chậm rãi nói ra, tại hạ Thanh Nguyệt Anh. Ảnh tử binh đoàn phó đoàn trưởng. Thanh Nguyệt Anh, người này từ lúc trước khi Tả Chí Thành vào thành, cũng đã nghe Thanh Nguyệt Khâu giới thiệu qua. Hắn khả năng chính là Tả Chí Thành hành động lần này lớn nhất chướng ngại. Người này là Thanh Nguyệt Dương thúc thúc, làm người cũ kỹ bảo thủ, nhưng cũng là ảnh tử binh đoàn chỉ có 3 gã nhân tướng cao thủ chi một. Toàn bộ ảnh tử binh đoàn trừ hắn ra, hai vị nhân tướng cao thủ khác chính là Tự Tại quán quán chủ, Hà Tự Tại cùng đoàn trưởng Thanh Nguyệt Dương rồi. Về phần đạo thuật phương diện cường giả, nghe đồn Chu Vũ Văn quý phủ có che giấu một gã đạo thuật cao thâm đạo sĩ, bất quá đến tột cùng là ai, am hiểu cái gì đạo thuật, tiểu không người biết được rồi. Thanh Nguyệt Anh bởi vì trưởng bối địa vị cùng thực lực, bình thường liền đối với Thanh Nguyệt Dương lãnh đạo có rất nhiều ngăn cản. Hơn nữa Thanh Nguyệt Anh bản thân phi thường chán ghét đạo thuật, cho rằng đạo thuật là làm loạn chi nguyên, là nghịch phản thống trị uy hiếp. Hắn loại tâm tính này, Tả Chí Thành ngược lại là có thể hiểu rõ. Cùng với Trung Quốc trước kia Mạn Thanh chán ghét súng kiếp đồng dạng, là một loại bởi vì hoàn toàn không biết gì cả cùng thủ cựu mà sinh ra chán ghét. Đương nhiên, cũng cùng bản thân của hắn không có mệnh tùng, không cách nào tu luyện đạo thuật có quan hệ. Chính là bởi vì bản thân của hắn đối với đạo thuật chán ghét, cho nên Thanh Nguyệt Khâu rời xa ảnh tử binh đoàn quyền hành, về sau tức thì bị xa xa phái đến Tân Lục. Hôm nay Tả Chí Thành muốn nhờ ảnh tử binh đoàn bắt được đạo thuật tư liệu cùng bí tịch, còn muốn nhờ ảnh tử binh đoàn lực lượng siêu tập mệnh tùng, hắn có thể sẽ không quá đồng ý. Cho nên tiểu chứng kiến Thanh Nguyệt Anh cau mày nói ra, đạo thuật quá mức nguy hiểm, loại tài liệu này một khi hiển lộ ra mà nói, chỉ sợ là di họa vô cùng. Tả sư phó ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tả Chí Thành nghe được Thanh Nguyệt Anh giống như trách cứ, giống như vô tình ý lời nói, nhẹ nhàng khẽ cong khóe miệng, Hồng Nhật Tăng là nhân tướng cao thủ, muốn giết ta, hiện tại đã đi gặp Diêm La rồi. Sư đệ hắn chuyển Luân Pháp Vương càng thêm lợi hại, nhưng cũng bị ta hai chiêu đánh cho quỳ xuống, ba chiêu lấy tánh mạng. Hủy Diệt Pháp Vương vây công ta, bị ta đâm mù mắt. Ngươi cảm thấy ta gánh được sao? Đang khi nói chuyện, một cỗ lạnh như băng tới cực điểm khí tức theo trên người Tả Chí Thành thấu thể mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Cổ này lạnh triệt nội tâm lương ý, lại để cho người chung quanh cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Thanh Nguyệt Anh cũng tại thời khắc này đột nhiên biến sắc, hắn tuyệt đối thật không ngờ Tả Chí Thành sẽ trực tiếp như vậy, hoàn toàn không thấy sở hữu tất cả tràng diện lời nói, bỏ qua thân phận bối cảnh, tiểu trực tiếp như vậy ra tay rồi. Lại để cho lúc trước hắn ý định toàn bộ hưởng phí không công. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, tại cổ này tứ nghiệt hàn khí quá nhiều, hắn muốn há mồm nói chuyện, nhưng là miệng khép mở nhiều lần, lại sửng sốt chưa nói ra một chữ. Hắn muốn phản bác Tả Chí Thành, nhưng lại không dám nói như vậy, bởi vì hắn lo lắng hắn một khi nói như vậy, Tả Chí Thành há miệng đến một câu ngươi nói ta không được, chúng ta đây tiểu đáp bắt tay thử xem a. Nếu như Tả Chí Thành nói như vậy, hắn căn bản một chút biện pháp đều không có. Bởi vì dùng hắn nhân tướng cao thủ thân phận, căn bản không có lấy cơ cự tuyệt Tả Chí Thành khiêu chiến. Mà đồng dạng với tư cách một cái nhân tướng cao thủ, nghĩ đến chuyển Luân Pháp Vương ba chiêu qua đi đã chết tại trên tay Tả Chí Thành, hắn càng là không có một chút tin tưởng đi cùng Tả Chí Thành giao thủ. Hắn duy nhất không nghĩ tới, là Tả Chí Thành vậy mà sẽ trực tiếp như vậy, căn bản không để ý cái gì quy củ, đạo lý, cũng không để ý thân phận, quyền thế. Hắn vốn chính là muốn cầm thoáng một phát cái giá đỡ, ỷ vào bản thân thế lực sau lưng, tới bắt nghiết thoáng một phát Tả Chí Thành. Lại không thể tưởng được Tả Chí Thành cứ như vậy trắng trợn cùng hắn tranh luận, hết lần này tới lần khác Thanh Nguyệt Anh đối phó loại này không giảng quy củ, càng là hoàn toàn không mở được miệng. Cái này là người có tên, cây có bóng. Nếu như Tả Chí Thành lúc trước không có lọt vào ba vị Pháp Vương mai phục, xem như hắn có chém giết Hồng Nhật Tăng chiến tích, dám ở chỗ này nói ra lời nói này, Thanh Nguyệt Anh lập tức tiểu sẽ động thủ, giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Nhưng là hiện tại Tả Chí Thành có ba chiêu chém giết chuyển Luân Pháp Vương, chọc mù hủy diệt Pháp Vương con mắt chiến tích, liền sửng sốt lại để cho Thanh Nguyệt Anh không dám cùng hắn động thủ. Chỉ thấy Thanh Nguyệt Anh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng trên trán gân xanh đều nhảy lên vài cái, lúc này mới thở dài ra một hơi, nhắm mắt lại, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Chương 197, vây quét, 1. Ngay tại tràng diện thoáng cái lâm vào kẻ ngắt thời điểm, Thanh Nguyệt Dương đột nhiên nở nụ cười, đánh cái ha ha, Tả sư phó, ngươi không nên hiểu lầm rồi, anh thúc hắn cũng không phải nói không đồng ý đề nghị của ngươi. Chỉ là nói có chút vấn đề. Đúng lúc này, Chu Vũ Văn cũng đứng lên nói ra, Á Dương nói không sai. Kỳ thật giữa chúng ta đã sớm đồng ý ngươi yêu cầu này rồi, dù sao Tả sư phó võ công cùng năng lực, chúng ta đều là phi thường thưởng thức đấy. Bất quá ngươi dù sao vừa mới gia nhập binh đoàn tiểu có động tác lớn như vậy mà nói, chỉ sợ sẽ khiến nhân tâm bất ổn a, đặc biệt là siêu tập mệnh tùng sự tình, hao người tốn của, ta tuy nhiên muốn đáp ứng, nhưng là không thể đơn giản mà làm a. Chứng kiến Tả Chí Thành không có phản ứng gì, Chu Vũ Văn nói tiếp, binh đoàn ở bên trong sở hữu tất cả đạo thuật tư liệu cùng với chúng ta những năm gần đây tìm tòi mệnh tùng tin tức, cũng có thể tùy ý ngươi quan sát, nhưng không thể sao chép cùng mang ra ngoài. Về phần siêu tập mệnh tùng sự tình, ta xem không bằng như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian này không ngừng điều tra, đại khái đã tìm được Hủy Diệt Pháp Vương cùng Đạo Ngọc Pháp Vương ẩn nút vị trí, không bằng ngươi cùng A Dương tự mình lãnh binh, tiêu diệt địa ngục môn cái chỗ kia cứ điểm, lấy Hủy Diệt Pháp Vương cùng Đạo Ngọc Pháp Vương tánh mạng. Đến lúc đó cái chỗ kia cứ điểm tiền tài, trong đó ba thành đều giao cho ngươi đến phân phối, tiểu dùng làm ngươi chủ trì siêu tập mệnh tùng công tác tài chính, vậy cũng là danh chính ngôn thuận, ngươi xem thế nào? Tả Chí Thành biết rõ, vừa rồi đối phương một loạt hành động, bất quá là thăm dò mà thôi, vì chính là xác định thoáng một phát tính cách cùng điểm mấu chốt của hắn. Hắn cũng bởi vậy cố ý biểu hiện ra phi thường cứng rắn tư thái, cái này có thể cho sự tình từ nay về sau trở nên càng thêm đơn giản. Về phần thật sự cường hành xuất thủ, cái kia cũng là không thể nào, chứ không đề cập tới toàn bộ trang viên chung quanh đều là Nam Vịnh Hổ Lang Quân. Chỉ là Thanh Nguyệt Dương cùng Thanh Nguyệt Anh cái này hai danh nhân tướng cao thủ, tiểu đầy đủ uy hiếp được Tả Chí Thành tánh mạng. Tả Chí Thành đối với chính mình thực lực bây giờ nắm chắc phi thường chuẩn. Nếu như một VSC một mà nói, hắn chắc có thể chiến thắng đại bộ phận nhân tướng cao thủ. Nhưng là một đối hai, sẽ như lúc trước đồng dạng, tối đa liều mạng trọng thương giết chết một cái, còn lại cái kia có thể thắng hay không, vậy muốn xem vật khí. Cho nên hắn vừa rồi một phen hành động, cũng chỉ là cầm cường ngạnh thái độ ép buộc Thanh Nguyệt Anh, như vậy xem như động thủ, cũng là một VS một luật bản, không có khả năng thật sự cùng ảnh tử binh đoàn chiến đấu. Dù sao đối với tại Nam Vịnh chính phủ sự tình, hắn chỉ là muốn mượn lực lượng của đối phương đến trợ giúp hắn đề cao thực lực. Về phần cụ thể quyền lợi, hắn không có hứng thú đi tranh đoạt. Về phần siêu tập mệnh tùng muốn chính hắn đến an bài, hắn ngược lại là phi thường cam tâm tình nguyện, dù sao hắn cũng biết, lại để cho Chu Vũ Văn đi đại lực siêu tập mệnh tùng, cái này là rất khó thực hiện, dù sao đây đối với Chu Vũ Văn không có chỗ tốt gì. Hơn nữa trừ đó ra, do Tả Chí Thành chính mình chủ trì công tác, cái này còn có thể giúp hắn giấu giếm rất nhiều đạo thuật tiến bộ, đặc biệt là cấy ghép mệnh tùng sự tình. Mà xoắn giết hủy diệt Pháp Vương cùng Đạo Ngọc Pháp Vương sự tình, hắn càng là cầu còn không được. Chuyện này bản thân đối với Nam Vịnh chính phủ mà nói, cũng có rất lớn ý nghĩa, có thể nói là bọn hắn triệt để tại cao đoàn chiến lược đối lập, có thể cùng địa ngục môn loại này đại môn phái đối kháng. Từ nay về sau càng là có thể ở trước mặt Bắc Hoang chính phủ triệt để ngẩng đầu. Chứng kiến Tả Chí Thành gật đầu đáp ứng, Chu Vũ Văn vỗ tay nói, tốt, A Tả ngươi cùng A Dương cùng nhau xuất thủ, lần này nhất định là dễ như trở bàn tay. Ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi rồi. Hải Kinh phía nam một chỗ nông trang, Đạo Ngọc Pháp Vương nhìn trước mắt Hủy Diệt Pháp Vương hỏi, con mắt của ngài hiện tại ra thế nào rồi? Hủy Diệt Pháp Vương mở mắt ra, một cái hiện đầy màu đỏ tơ máu, mà đổi thành một cái thì đã hoàn toàn bị đào ra. Lúc trước Tả Chí Thành một kiếm đâm vào hắn một con mắt trên mí mắt, tuy nhiên cũng bị thương. Nhưng là hiện đang dần dần phục hồi như cũ, ngược lại là một con mắt khác bị thần quang kiếm đốt thành một đoàn thịt áo. Trực tiếp bị cạo đi ra rồi. Mở to mắt Hủy Diệt Pháp Vương, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh người sắc ý, Tả Chí Thành, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Kẻ này tiềm lực quá mạnh mẽ, tương lai uy hiếp cũng quá lớn. Hiện tại hắn bị trọng thương, không có một hai tháng trị liệu tuyệt đối tốt không được. Nhất định phải thừa cơ hội này, đưa hắn triệt để chạm thảo trừ căn. Chờ thêm vài ngày ánh mắt ta lại tốt hơn một ít, chúng ta tiểu tìm đến tận cửa, chém đầu của hắn. Bọn hắn thân ở trang viên, đến từ một danh hải kinh đại gia đình. Trang viên quy mô nhìn về phía trên giống như là một trấn nhỏ đồng dạng, khắp nơi đều là qua lại xuyên toa nông hộ, hạ nhân, nô buộc, thợ tiểu hoa, đầy tớ các loại. Nhìn về phía trên chỉ là đại gia đình sở hữu trang viên, lại ai cũng không nghĩ ra, nơi đây trang chủ Đoạn Tô Linh đã sớm bái nhập địa ngục môn môn hạ, khiến cho chỗ này trang viên cũng đã trở thành địa ngục môn tại Nam Vịnh một cái cứ điểm. Trên thực tế địa ngục môn với tư cách một cái cổ xưa môn phái, cao thủ số lượng cùng đối lập thực lực, vẫn là Bắc Hoang, Trung Chỉ, Nam Vịnh tam đại thế lực đứng đầu. Cho nên mới phải có được thiên bố thuộc địa thế lực to lớn, thậm chí còn tại Trung Chỉ cùng Nam Vịnh trên địa bàn đâm vài chân. Nếu như không phải lần này Diêm Ma Thánh Tử cùng Tiêu Thiên Hữu nội chiến, lại tăng thêm Tả Chí Thành ngang trời xuất thế, Chu Vũ Văn chỉ sợ cũng không chọn cùng địa ngục môn là địch. Vừa nói, nông trường mật thất ở trong, Hủy Diệt Pháp Vương một bên dùng một loại màu hoàng kim dung dịch rót tại trên người của mình, đây là hắn tu luyện một loại bí pháp. Cái kia màu hoàng kim dược tề, hội tụ nhân sâm, linh trì, lộc huyết các loại quý báu dược liệu, hắn mỗi ngày tu luyện đều muốn dùng những dược liệu này trực tiếp bôi tại trên thân thể, dùng dược lý thẩm thấu cốt cách, cơ bắp. Lại phối hợp kim cương bất hoại cùng bất diệt kim thân võ công đạo thuật, đến tăng cường thể lực của mình, sức bật cùng kháng đả kích năng lực. Hiện tại hắn cũng là thông qua cái này thủ pháp trị liệu thương thế của mình. Đáng tiếc cái môn này thủ pháp đối với mắt tổn thương lại không có hiệu quả gì, hiện tại hắn mắt phải tuy nhiên khôi phục một bộ phận thị lực, nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, như cũ chỉ có thể nhìn đến chỗ gần mơ mơ hồ hồ đồ vật, cơ hồ là cận thị 6-7 độ đồng dạng. Đạo Ngọc Pháp Vương tắc thì thủ ở một bên, vi hủy diệt Pháp Vương hộ pháp. Về phần ngoài mật thất, còn có trang chủ Đoạn Tô Linh an bài hộ viện, thủ tại chỗ này không cho bất luận kẻ nào đi vào. Ngay tại Hủy Diệt Pháp Vương chữa thương thời điểm, đột nhiên có vang dội tiếng chuông truyền vào trong mật thất, đó là nông trang một ngụm chuông lớn, như là chùa miểu ở bên trong chuông lớn đồng dạng, cần hai đại hán kéo động chuông chủ y, mới có thể gõ động chuông lớn, mà một khi gõ động, chuông lớn phát ra thanh âm đủ để truyền đi hơn 10 dặm, làm cho cả nông trường mọi người đều nghe được. Hủy Diệt Pháp Vương nghe được cái thanh âm này, cũng lập tức đình chỉ chữa thương cùng với tu luyện, lập tức đứng lên, chuyện gì phát sinh rồi hả? Hắn nghe Đoạn Tô Linh đã từng nói qua, cái này chuông lớn bình thời là tuyệt đối không gõ, chỉ có lúc gặp được khẩn cấp tình huống mới có thể gõ, về phần trong đó số lần gõ, tin tức, Hủy Diệt Pháp Vương lại không cẩn thận học qua. Tiêu chứng kiến hắn cùng Đạo Ngọc Pháp Vương hai người cau mày đợi một hồi, trang chủ Đoạn Tô Linh đã chạy tiến vào mật thất, sắc mặt mang theo bất an. Không tốt rồi, cái kia Thanh Nguyệt Dương mang theo hơn 1000 hổ lang quân đã tới, đáng chết. Bọn hắn như thế nào sẽ phát hiện các ngươi ở chỗ này hay sao? Chương 198, vây quét, 2. Vậy mà có thể tra được vị trí của chúng ta, xem ra Thanh Nguyệt Dương cũng là một nhân tài. Đạo Ngọc Pháp Vương nghe được về sau cười lạnh nói. Nàng lúc trước không có cùng Tả Chí Thành giao thủ, chỉ là cùng Minh Vương xả dây dưa thoáng một phát, cho nên đối với thất bại sự tình canh cánh trong lòng, cũng đối với hủy diệt Pháp Vương đào tẩu phán đoán không cho là đúng. Càng là loại thời điểm này, càng là không thể gấp. Chứng kiến Đoạn Tô Linh bộ dáng gấp gáp, hủy diệt Pháp Vương trên mặt lại tất cả đều là trầm tĩnh, hắn chậm rãi nói, ảnh tử binh đoàn tổng cộng chỉ có 3 vị nhân tướng cao thủ, Tả Chí Thành trọng thương, không có khả năng nhanh như vậy tự tốt. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ lưu lại một gã nhân tướng cao thủ tại Hải Kinh tọa trấn, lần này tới ngoại trừ Thanh Nguyệt Dương, cái khác không phải Thanh Nguyệt Anh chính là Hà Tự Tại. Có ta cùng Đạo Ngọc Pháp Vương tại, tăng thêm ngươi lập tức triệu tập đệ tử, hộ viện, hạ nhân, còn có lại Hà doanh nhân mã cùng nhau, chưa hẳn không có cơ hội chém giết Thanh Nguyệt Dương. Thanh Nguyệt Dương vừa chết, đội ngũ của bọn hắn tự nhiên quân lính tăng dã, xem như không chết, bằng thân thủ của chúng ta, trong loạn chiến cũng có cơ hội ly khai. Vô luận Đạo Ngọc Pháp Vương hay vẫn là Hủy Diệt Pháp Vương, đều là tại sinh tử chiến trường một đường đi tới, xem như tình huống trước mắt dù thế nào nguy hiểm, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho hy vọng. Chỉ biết liều chết đến cùng, vĩnh viễn không buông bỏ. Chỉ nghe ken 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 âm thanh tại nông trường không ngừng vang lên, các loại hộ viện, dân binh, còn có thổ dân nô lệ, cộng lại không sai biệt lắm 6-700 người, đều tập trung trên quảng trường. Ở trước mặt bọn hắn, là hơn 50 tên địa ngục môn ở tại chỗ này lại Hà Doanh tử sĩ. Còn có hơn 30 tên chuyển luân pháp vương mang tới thủ hạ, chính cầm lên vũ khí phân phát cho những cái kia dân binh, hộ viện. Đã nhìn thấy đại quy mô hơn 800 người, cầm vũ khí, đi theo Đoạn Tô Linh sau lưng, hướng về phía nông trường tường vây. Bên kia, Thanh Nguyệt Dương cùng Tả Chí Thành ngồi ở trên ngựa, tinh tế mà đánh giá xa xa nông trường. Chỉ thấy trang viên bốn phương tám hướng đều là quần quận hổ lang quân quân sĩ, tổng cộng 1.000 nhân mã, chính hướng phía nông trường vây đi qua. Tả Chí Thành nhìn xem bên trên tường vây rậm rạp chẳng chịt đám người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, úc. Bọn hắn lại muốn cùng triều đình binh sĩ đối nghịch. Hừ, một đám ô hợp mà thôi. Tiêu chứng kiến Thanh Nguyệt Dương vẫy vây tay, cự đại tiếng kèn vang lên, một gã tiểu tướng quát to, Hải Kinh hổ lang quân, tiêu diệt triều đình phản tặc, kẻ chống đối xét nhà diệt tộc. Tiêu diệt phản tặc, xét nhà diệt tộc. Tuy nhiên chỉ có 1.000 người binh mã, nhưng là đem nông trường đoàn đoàn bao vây về sau. Hô quát thanh âm như là thiên quân vạn mã đồng dạng, một cổ hung hãn khí thế đập vào mặt, lại để cho Tả Chí Thành cũng nhịn không được cau mày. Cái này là vũ khí lạnh thời đại đại quân sao, quân đội như vậy, nếu như vây quanh ta mà nói. Ta cũng chỉ có thể dùng băng phách đống ma chàng mở đường, lấy thượng tướng thủ cấp về sau, lại lập tức ly khai. Muốn liều mạng mà nói, rất có thể chết. Đây cũng là Tả Chí Thành lần thứ nhất nhìn thấy vũ khí lạnh chiến trường, cũng làm cho hắn đối với mình loại này nhân tướng cao thủ chiến lực. Cùng quân đội chiến lực đối lập làm cái tính toán. Lực lượng tinh thần cũng không phải là vô cùng vô tận, nhân tướng cao thủ tuy nhiên không sợ nhân số phần đông, nhưng là giống như vậy dám liều dám giết quân đội. Nhân tướng cao thủ tối đa cũng là theo trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, về phần chính diện xoắn giết loại này quân đội, là vạn không được đấy. Dù sao nhân lực có khi tận. Như Tả Chí Thành hiện tại lực lượng tinh thần, đoán chừng giết 300 người đến 400 người tiểu là cực hạn rồi. Nhiều hơn nữa mà nói, sẽ tinh thần tiểu tụy, đầu đau muốn nức. Bất quá có Minh Vương xà, xuất sinh này ỷ vào đao thương bất nhập, lực đại vô cùng thân thể. Trừ phi gặp được pháo cùng nhân tướng cao thủ, bằng không thì nó lại có thể chính diện đối kháng quân đội. Ngay tại Tả Chí Thành suy nghĩ như vậy. Tường vây bên trên vốn tiểu lộn xộn một mảnh cái kia chút ít dân binh, hộ viện, các nô lệ lập tức nổ tung rồi, nghe được chung quanh quân đội hô quát thanh âm. Bọn hắn tiểu như là chấn kinh bảy cựu đồng dạng, ném đi vũ khí, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Là binh mã của triều đình. Cháy mau. Cháy mau. Cái này là cái gọi là danh chính ngôn thuận, đại nghĩa lực lượng. Những cái này nông dân cùng nô lệ bị Đoạn Tô Linh huấn luyện, cổ động đứng lên, có lẽ gấp 2 gấp 3 thổ phỉ, bọn hắn cũng dám liều mạng, nhưng là đối mặt triều đình đại quân, bọn hắn liền căn bản không có dũng khí đối kháng. Bởi vì cái kia đại biểu cho cùng với toàn bộ đại tề triều đối kháng, mạo hiểm bị xét nhà diệt tộc. Chứng kiến bình thường huấn luyện cái kia chút ít dân binh cùng nô lệ tứ tán chạy đi, Đoạn Tô Linh tức giận mắng một tiếng, một đám phế vật. Hắn nắm tay trong đại đao, một đao liền đem trước mắt bỏ chạy nô lệ chém trở mình, hô lớn, không được chạy, ai chạy tiểu sử tử ai. Đáng tiếc căn bản không có người nghe được hắn, chỉ để lại địa ngục môn vô thường doanh cùng vô lại doanh tổng cộng không đến 100 chiến sĩ lưu tại bên cạnh của hắn, nhìn chằm chằm hổ lang quân binh sĩ. Đang lúc Đoạn Tô Linh nổi giận giết chết nô lệ thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới chân đại địa chấn động lên, thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ đã đi tới đồng dạng. Đó là một thân màu vàng. Thân cao chừng 2m2 hủy diệt pháp vương, chỉ thấy hắn tiện tay vỗ, liền đem một gã đi ngang qua trước mặt hắn thổ dân nô lệ cho đập trở thành thịt vụn. Ta thật đúng là coi thường ảnh tử binh đoàn, coi thường Thanh Nguyệt Dương. Được rồi, bất kể bọn hắn rồi. Đạo Ngọc, Đoạn Tô Linh, các ngươi mang theo Vô Thường Doanh cùng Vô Lại Doanh binh mã, cùng ta chạy đi, phá cái này đại quân. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên siêu 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 tiếng nổ thanh âm, chỉ thấy một mảnh mây đen từ trên trời giáng xuống, đó là Hổ Lang quân bắn về phía bên trên tường vây hủy diệt Pháp Vương bọn người. Nam xuống, ẩn nấp, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết về sau, Vô Thường Doanh cùng Vô Lại Doanh liền có hơn 10 người té trên mặt đất, lúc trước chạy trốn từ phía cái kia chút ít nông dân cùng các nô lệ, càng là có mảng lớn bị bắn chết ngã trong vũng máu. Đinh đinh đang đang thanh âm tại hủy diệt Pháp Vương trên người vang lên, hắn căn bản động tác né tránh đều không có, chỉ là nhắm mắt lại, liền tùy ý mũi tên đã rơi vào trên người của hắn. Đợi chứng kiến thi thể trên đất về sau, trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh, cùng nhau đuổi theo ta, làm thịt cẩu con kia. Bên kia Hổ Lang quân tại một hồi bắn tên về sau, cũng hướng phía nông trường công kích tới. Lại nhìn thấy một đạo kim sắc thanh âm nhảy xuống tường đây, đón đại quân liền vọt tới. Vô số mũi tên xuất tại hủy diệt Pháp Vương trên người tiểu như là xuất tại phía trên thép tấm, nhao nhao bị chấn rơi xuống mặt đất, mà hủy diệt Pháp Vương bằng vào chính mình khối lượng, một khi chạy lên, cái kia quán tính tiểu như là một cỗ tàu hỏa đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, tuy nhiên tốc độ không tính nhanh, nhưng căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở mảy may. Tiểu chứng kiến màu vàng cự ảnh một đường xuống tới, vang một tiếng, một gã kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đánh bay. Hủy diệt Pháp Vương thò tay đẩy, lại là một loạt quân lính trực tiếp bị nghiền ngã xuống đất. Hắn một đường hướng phía Thanh Nguyệt Dương vị trí phóng đi, vậy mà không có người có thể ngăn cản được một lát. Mà Đạo Ngọc Pháp Vương cùng Đoạn Tô Linh liền dẫn tử sĩ cùng tại sau lưng đem Hổ Lang quân trận hình cho xé mở một đạo khe hở. Trong nháy mắt, liền đi tới Thanh Nguyệt Dương trước người chưa đủ 50m. Chương 199, vây quét 3. Đúng lúc này, theo một tiếng đáng sợ gào thét truyền đến, một đạo hắc sắc cự ảnh đã như là một chiếc du thuyền đồng dạng, mang theo từng cơn không khí chấn bạo nổ mạnh, hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương vọt tới. Nếu như nói lúc trước Hủy Diệt Pháp Vương xông tới thanh thế như là một cỗ xe tăng, như vậy hiện tại cái này không biết so Hủy Diệt Pháp Vương lớn hơn bao nhiêu màu đen cự ảnh, hắn xông tới thanh thế quả thực là một chiếc hàng không mẫu hạm. Thân ảnh kia theo Thanh Nguyệt Dương sau lưng trực tiếp như vậy vọt ra, thân thể khổng lồ mang theo lực lượng khổng lồ, quả thực là một mảnh cắt bay đá chạy, thân thể áp bách lấy không khí, càng là nhấc lên từng đợt cuồng phong, đem chung quanh đám binh sĩ đều trực tiếp đè ép đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn Hủy Diệt Pháp Vương biến sắc, kinh ngạc nói, Minh Vương Xà. Vốn hắn cho rằng Tả Chí Thành trọng thương, Minh Vương Xà đã nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện trên chiến trường, nào biết được trực tiếp tiểu hướng phía chính mình đụng tới. Cái này tự nhiên là Tả Chí Thành an bài, trải qua lần trước chiến đấu về sau, hắn đã phi thường hiểu được Hủy Diệt Pháp Vương đặc điểm cùng khuyết điểm. Đối phương đạo thuật, võ công đều thiên hướng về phòng thủ, cái kia kinh người lực phòng ngự, tuy nhiên mang cho hắn gần như đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm năng lực, nhưng là đã hạn chế công kích thủ đoạn của hắn. Đối phó loại này thuần túy ỷ vào trọng lượng, trùng kích lực cùng độ cứng hình thành lực phòng ngự, Tả Chí Thành trực tiếp tiểu phái ra Minh Vương Xà. Hủy Diệt Pháp Vương trọng lượng lại nặng, sức bật lại cường thịnh, sắc ngoài lại cứng rắn, cũng không có khả năng mạnh qua Minh Vương Xà. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Minh Vương đầu rắn trực tiếp đâm vào trên người Hủy Diệt Pháp Vương, thật giống như đập bóng ra đồng dạng, trực tiếp liền đem thân cao 2m2 Hủy Diệt Pháp Vương trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tiêu chứng kiến Hủy Diệt Pháp Vương trên đường đi đụng phải hơn 10 tên tử sĩ, toàn bộ bị hắn cho đâm đứt gân gãy xương, té trên mặt đất nuốt khí mà chết. Chờ hắn xoa xoa đầu, thật vất vả bỏ lên thời điểm. Một đầu 4-5m đuôi to trực tiếp theo trái hướng phải, hung hăng mà quét tại trên người của hắn, giống như là lấp kín tường thành đánh tới đồng dạng, trực tiếp đem Hủy Diệt Pháp Vương quét trên mặt đất, một mực lăn ra 50-60m mới dừng lại. Hủy Diệt Pháp Vương thật vất vả lại đứng lên, đã là vẻ mặt nổi giận. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà như cũ không có thụ cái gì đại thương. Chung quanh sở hữu tất cả người thấy như vậy một màn, toàn bộ vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, bất luận là Minh Vương Xà quái lực, hay vẫn là Hủy Diệt Pháp Vương lực phòng ngự, đều được xưng tụng là kinh thế hãi tục đấy. Bất quá Hủy Diệt Pháp Vương tốc độ, lực lượng đều so ra kém Minh Vương Xà, tâm cảnh của hắn bất diệt kim thân, hoàn toàn là vì phòng ngự. Không có có tâm thần công kích thủ pháp. Đối mặt so với hắn nặng hơn, khí lực lớn hơn, càng thêm đau thương bất nhập Minh Vương Xà, quả thực bị khắt chế gắt gao đấy. Đây cũng là nguyên nhân Tả Chí Thành phái ra Minh Vương Xà đối phó Hủy Diệt Pháp Vương. Địa ngục môn mọi người hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, Đạo Ngọc Pháp Vương rít một tiếng, đã hướng phía Minh Vương Xà vọt tới, ta đến đối phó cái này đầu rắn. Tả Chí Thành nhất định trốn ở phụ cận điều khiển cái này đầu rắn, các ngươi đi tìm ra cái kia tiểu xuất sinh, thừa dịp hắn trọng thương làm thịt hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Vương xà xuất hiện có thể nói là hoàn toàn đẩy ngã hủy diệt Pháp Vương lúc trước tính toán, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp tiêu diệt hoặc là xua đuổi Minh Vương xà. Bọn hắn một đoàn người triệt để lâm vào đại quân vòng vây, có thể nói tiểu phi thường nguy hiểm. Mà bây giờ so sánh với cường hãn vô cùng Minh Vương xà, tại trong mắt Đạo Ngọc, hiển nhiên là thân thể suy yếu trọng thương Tả Chí Thành càng dễ đối phó. Cái này tiểu xuất sinh thật sự là không biết sống chết, vậy mà tự mình đưa tới cửa, lần này không giết ngươi, chẳng phải là hủy ta cả đời tên tuổi. Bất quá Đạo Ngọc Pháp Vương thấy được như vậy, Tả Chí Thành bên này như thế nào lại không thấy. Tiểu đã gặp nàng vừa mới lao tới còn không có công kích Minh Vương xà thời điểm, một loại nguy hiểm tới cực điểm, cũng sắc bén tới cực điểm cảm giác liền lặng lẽ hiện lên trong lòng của nàng. Đạo Ngọc Pháp Vương, ngươi hay vẫn là ngẫm lại chính mình sống thế nào đi xuống A. 50m bên ngoài. Thanh Nguyệt Dương hai tay kéo cung cài tên, theo dây cung tựa như trăng rằm, từng kia ngân bạch sắc quang mang xuất hiện tại phía trên mũi tên, sau đó cả mũi tên liền biến mất không thấy, tựu như là cái này ở giữa thiên địa, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện căn này mũi tên đồng dạng. Đó là Thanh Nguyệt Dương vốn có tâm cảnh, vô ảnh chi xạ. Dùng vô thượng tiên ý hỗn hợp lực lượng tinh thần, lại phụ dùng cường cung mũi tên kinh người xuyên thủng lực cùng với tốc độ, trực tiếp vặn vẹo người khác thị giác, thính giác cùng xúc giác. Một mũi tên đã ra, liền không có bất kỳ người có thể chứng kiến nó, nghe được nó thậm chí thẳng đến chúng tên một khắc này, đều cảm giác không thấy mũi tên tồn tại. Phanh một tiếng nhẹ vang lên, Đạo Ngọc Pháp Vương tuy nhiên đã vô ý thức mà né tránh, nhưng là trên vai phải, như cũ đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, giống như là có cái gì vô ảnh vô hình đồ vật xuyên đi qua đồng dạng. Đáng chết! Cầu quan! Người muốn chết! Sở hữu tất cả Đạo Ngọc Pháp Vương người chung quanh đều cảm giác được một cỗ có chút lại để cho người tê liệt cảm giác xông lên trong lòng, tiếp lấy tiểu chứng kiến trên bầu trời một vòng mây đen đột nhiên xuất hiện, đem trên bầu trời Thái Dương đều che chắn. Một đạo sấm sét tự bên thai vang lên, liền có hơn 10 tên hổ làng quân binh sĩ ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Càng có trên 100 con chiến mã đồng thời chấn kinh, chân trước cao cao nhảy lên, đem trên người kỵ sĩ cho hất xuống. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt là người ngã ngựa đổ, địa ngục môn các tử sĩ càng là nhân cơ hội này chém bay một đám hổ lang quân binh sĩ. Cuối cùng lại cùng vây quanh hổ lang quân binh sĩ chiến thành một đoàn. Lớn mật yêu nhân. Thanh Nguyệt Dương tọa hạ chiến mã cũng chấn kinh chạy thục mạng, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, thân tại giữa không trung liền kéo cung cài tên, vô thanh vô tức, mũi tên lần nữa biến mất không thấy. Chứng kiến Thanh Nguyệt Dương kéo cung cài tên, Đạo Ngọc Pháp Vương giống như là một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng, thân thể chùn xuống, liền nhanh chóng hướng phía trước tháo chạy. Chỉ nghe phanh một tiếng, sau lưng của nàng nổi lên một vòng bụi đất, giống như là bị viên đạn cho đánh trúng vào đồng dạng. Bất quá đã né thoát cái này một mũi tên, Đạo Ngọc Pháp Vương trên bàn chân cũng vù một tiếng, bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Nàng chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, trên mặt một mảnh kinh nộ. Đây cũng là vô ảnh chi xạ chỗ đáng sợ, một khi bị kéo ra khoảng cách, tại cảm giác không đến mũi tên dưới tình huống, căn bản không biết đối phương bắn bao nhiêu mũi tên, lại là hướng ở đâu bắn tên. Nhưng nếu như Thanh Nguyệt Dương là đối phó hủy diệt Pháp Vương mà nói, như vậy hắn vô ảnh chi xạ đối với hủy diệt Pháp Vương bất diệt kim thân căn bản không hề có tác dụng, hơn nữa xem như mũi tên bắn chúng rồi, cũng rất khó phá được đối phương kim cương bất hoại chi thân. Có thể nói lúc này đây Thanh Nguyệt Dương bọn người xuất thủ lựa chọn, là mang theo cực đoan khắc chế ý đồ, đây cũng là sớm biết được tình báo chỗ tốt rồi. Bên kia Đạo Ngọc Pháp Vương chứng kiến Thanh Nguyệt Dương rơi trên mặt đất, lăn mình một cái về sau, lần nữa chuẩn bị đảo mũi tên xạ kích. Đột nhiên hé miệng phun chân ngôn, lôi. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy nàng một quyền đánh ra đồng thời, toàn thân gân cốt tề minh, phát ra chấn động lôi đỉnh thanh âm, đồng thời trên bầu trời tựa hồ đã hiện lên một đạo lôi đỉnh, một quyền này cách không đánh ra, trong miệng lôi âm, trên người lôi âm cùng trên bầu trời lôi âm hợp 3:1, Thanh Nguyệt Dương chỉ cảm thấy ngực buồn bực, toàn thân truyền đến một hồi tê dại cảm giác, vậy mà trực tiếp tê liệt rồi. Chương 200, vây quét, 4. Lúc này Thanh Nguyệt Dương khoảng cách Đạo Ngọc Pháp Vương cũng chỉ có 20-30 mét, lập tức Đạo Ngọc Pháp Vương một chiêu đi qua, cả người mang theo một hồi không khí tiếng rít, như là diều hâu đồng dạng, hướng phía Thanh Nguyệt Dương đánh tới. Thời gian một cái nháy mắt, Đạo Ngọc Pháp Vương khoảng cách Thanh Nguyệt Dương chỉ có không đến 1 mét, nàng thậm chí có thể chứng kiến đối phương trong mắt kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Nhưng ở sau một khắc, cái kia tuyệt vọng thần sắc, cũng lộ ra một tia vui vẻ sau khi âm mưu thực hiện được. Cái gì? Trong không khí hiện lên một đạo hàn quang. Đạo Ngọc Pháp Vương cái kia trắng trắng mềm mềm như là 18 tuổi thiếu nữ nằm đấm, khoảng cách Thanh Nguyệt Dương cái chán cũng không đến 2-3 cm khoảng cách, lại vĩnh viễn mà dừng lại. Tại dưới thân thể của nàng, một thanh tràn ngập hàn khí bảo kiếm theo dưới chân Thanh Nguyệt Dương chui ra, trực tiếp đem Đạo Ngọc Pháp Vương trái tim đâm xuyên. Thẳng đến lúc này, Tả Chí Thành mới chậm rãi giải khai dạ hải năng lực, theo Thanh Nguyệt Dương bóng dâm đi ra. bất luận là đem hủy diệt pháp vương tác ra, dùng minh vương xà khắc chế hủy diệt pháp vương, dùng vô ảnh chi xà khắc chế đạo ngọc pháp vương, hay hoặc là về sau đem đối phương hấp dẫn đến trên người thanh nguyệt dương, thẳng đến cuối cùng khi dễ đạo ngọc pháp vương không biết đạo thuật, không có linh năng thị giác, tả trí thành trốn ở trong thanh nguyệt dương bóng dáng, thi triển ra chí mạng một kiếm, đều là tả trí thành kế hoạch một bộ phận. Tại ngẫu nhiên lọt vào tam đại pháp vương vây công thời điểm, hắn chỉ có thể dùng mệnh bắt mệnh, sáng chế một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại sớm có nhân mã đem ra sử dụng, lại đã biết đối phương tình báo, hắn làm sao có thể lại trì độn mà cùng đối phương liều mạng. Đem thanh xương theo đạo ngọc pháp vương trái tim rút ra, tiêu chứng kiến đạo ngọc pháp vương đồng tử co rút lại, trong ánh mắt như cũ tràn đầy không tin cùng kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết đi. Mà trái tim bị tả trí thành một kiếm đâm thủng về sau. Tứ chi của nàng như cũ tại có chút run rẩy, thậm chí tay phải còn có chút dùng sức, hướng phía thanh nguyệt dương chụp tới, hiện ra nhân tướng võ giả cường đại sinh mệnh lực. Nhưng bất luận như thế nào, người là người. Trái tim bị đâm rách, đạo ngọc pháp vương hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Giống ba. Bên kia như cũ đang cùng minh vương xả dây dưa hủy diệt pháp vương, tựa hồ cũng thông qua linh năng thị giác thấy được hết thảy, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ thẫm, phát ra chính thức điên cuồng thanh âm, tả trí thành. Thanh nguyệt dương. Hai tên xuất sinh các ngươi, từ hôm nay trở đi. Ta địa ngục môn cùng các ngươi không chết không nớt. Thế nhưng mà đối thủ của hắn như thế nào sẽ để ý tới hắn gào thét, tiêu chứng kiến hắn vừa giống xong, minh vương xả đã lại là một đuôi đập đến, trực tiếp vô vào trên đầu hủy diệt pháp vương. Đem hai chân của hắn giống như cấy mạ đồng dạng, đánh tiến vào trong đất bùn. Minh vương xà lực lượng, có thể nói xem như tả trí thành cũng không dám liều mạng, hủy diệt pháp vương tuy nhiên ỷ vào kim cương bất hoại đối cứng lâu như vậy, nhưng lúc này cũng cảm giác được khí huyết sôi trào, tứ chi nhức mỏi, tại như vậy bị đánh tiếp, hắn chỉ sợ sẽ bị minh vương xà man lực cho đánh chết tươi. Bên kia tả trí thành rút ra thanh xương về sau, có chút run lên thân kiếm. Đem thượng diện vết máu đều run xuống, liền nhàn nhạt nói. Ta đi đối phó hủy diệt pháp vương, các ngươi đem địa ngục môn những người còn lại đều toàn bộ giết sạch rồi. Nói xong. Hắn đạp một cái, cả người liền thoáng hiện đến hơn 20 mét bên ngoài, tiếp lấy lại là lóe lên, đã hướng phía minh vương xả tiến đến. Tả trí thành trong nội tâm có chút nghĩ đến, tố chất thân thể của ta, tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn một chút, đây là hắn tại vừa rồi toàn lực chiến đấu phát hiện ra đấy. Thanh Nguyệt Dương nhìn xem tả trí thành ly khai, khẽ cười cười. Vù thoáng một phát quay đầu. Đồng thời năm ngón tay mở ra, đã theo trong bao rút ra năm mũi tên. Chỉ thấy dây cung nhẹ nhàng chấn động, trên chiến trường liền có mấy danh địa ngục môn tử sĩ ngã xuống đất. Tiếp lấy hắn dứt khoát theo bên người kéo tới một đám lạc đường ngựa. Ngồi ở trên ngựa, một bên di động, một bên dương cung bắn tên. Tiêu chứng kiến bên trong chiến trường, thỉnh thoảng liền xuất hiện ngực, huyệt thái dương, bụng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lô máu địa ngục môn tử sĩ ngã trên mặt đất. Hiển nhiên thanh nguyệt dương trong tay mũi tên cũng là đặc biệt bí chế. Có được lấy rất mạnh xuyên thấu lực. Hắn áo trắng nộ mã, chạy trên chiến trường, mỗi một lần dây cung rung động, đều có mấy danh địch nhân ngã xuống. Một gã tử sĩ một đao hướng phía trước mắt binh sĩ chém tới, thế nhưng mà hắn vừa mới đem đao nâng lên, đầu đột nhiên nghiêng một cái, huyệt thái dương vị trí đã xuất hiện một cái động lớn, cả người ngã hướng xuống đất. Một tên binh lính bị một đao chém vào trên đùi, quỳ rạp xuống đất, bên cạnh bốn gã tử sĩ đồng thời hướng hắn bổ tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn cùng đối phương liều mạng thời điểm, cái kia bốn gã tử sĩ tất cả đều thân thể chấn động, ngực xuất hiện bốn cái lỗ máu, ngã trên mặt đất. Đã không có hai vị pháp vương trợ giúp, bọn hắn lại toàn bộ ở vào thanh nguyệt dương tầm bắn, đối mặt trước mắt đều nhịp hổ lang quân, những cái này địa ngục môn tử sĩ rất nhanh liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chỉ thấy hổ lang quân binh sĩ theo bên trong đạo ngọc pháp vương tâm cảnh hồi phục lại, dùng thiết thuẫn trường thương đặt ở phía trước, cung thủ, súng kiếp thủ tại phía sau, đem đoạn tô linh bọn người bao quanh, trở thành một cái bốn phía trận hình. Từng chút một lấy đi đối phương sinh tồn không gian. Theo không gian bị đè ép, những cái kia tử sĩ hoặc là bị thiết thuẫn trước trường thường trực tiếp đâm chết, hoặc là đã bị cung nỏ, súng kiếp trực tiếp bắn chết. Sau đó hổ lang quân binh sĩ dẫm phải đối phương thi thể, tiếp tục thu nhỏ lại vòng đây. Thỉnh thoảng còn có tử sĩ trên người trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó liền ngã trên mặt đất. Đã mất đi pháp vương trợ giúp, địa ngục môn vô thường doanh vô loại doanh loại này tử sĩ càng thích hợp giang hồ tranh đấu. Ở tránh diện trên chiến trường căn bản không phải đối thủ của hổ lang quân loại này xứng có kỵ binh, đao thủ, thuẫn binh, cung thủ, súng kiếp thủ quân chính quy. Phế vật. Phế vật. Đều là một đám phế vật. Lập tức trong nháy mắt, đạo ngọc pháp vương chết mất, bên cạnh tử sĩ cũng hy sinh gần hết, đoạn tô linh bị trùng quanh tử sĩ ôm ở bên trong, giống như phát điên chửi ầm lên. Tiếp lấy hổ lang quân lại là một hồi bắn tên, đoạn tô linh thân thể bị chắn sau lưng tử sĩ, khi hắn lại đứng lên. Bên người chỉ còn lại có mấy cái người sống. Bang 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 bang, chung quanh hổ lang quân dừng bước, đem đại thiết thuẫn đặt trên mặt đất, sau đó dương cung lắp tên thanh âm vang lên. Nhìn xem chung quanh rậm rạp chẳng chịt, đem chính mình đoàn đoàn bao vây lại hổ lang quân, Đoạn Tô Linh ha 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 ngốc nở nụ cười, ta không phục, ta không phục. Ta không phục a. Thanh Nguyệt Dương, ngươi còn phải hay là không cái nam nhân? Có dám tới cùng ta solo một hồi hay không? Trả lời hắn, là phanh một tiếng giòn vang, tiêu chứng kiến Đoạn Tô Linh trên nót đã hiện lên một đạo huyết hoa, đưa hắn toàn bộ sọ đều đã phá vỡ một cái độc lớn. Trong hai mắt hiện lên một tia mờ mịt, Đoạn Tô Linh dưới chân mềm nhũn, ý thức liền lâm vào trong bóng tối. Sau một khắc, vù vù mưa tên âm thanh tại trên người của hắn vang lên, sở hữu tất cả địa ngục môn nhân mã toàn bộ bỏ mình. Hổ lang quân binh sĩ tại dưới sự chỉ huy của Thanh Nguyệt Dương, chuyển đi đại thiết thuẫn, lại phái đao thủ tiến lên, cho sở hữu tất cả trên mặt đất các tử sĩ thi thể bổ đao. Đầu của bọn hắn sẽ toàn bộ bị chặt xuống, bày đặt tại Hải Kinh cửa thành, tức là quân công, cũng phát ra tác dụng chấn nhiếp thổ dân cùng thế lực khác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, vây quét, Nam. Hủy diệt pháp vương nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng càng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn tuy nhiên ỷ vào kim cương bất hoại đạo thuật, không sợ đao thương côn đồng, nhưng lại bị Minh Vương xà lực lượng khổng lồ không ngừng đập nện, nội tạng, cơ bắp đều không ngừng bị cổ lực lượng khổng lồ này công kích, đã bị nội thương. Nhìn trước mắt chậm rãi đi tới Tả Chí Thành, Hủy Diệt Pháp Vương sắc mặt âm trầm như là có thể chảy ra nước, cắn răng, từng chữ nói, Tả Chí Thành, thương thế của ngươi vậy mà tốt nhanh như vậy. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi như vậy tiểu thắng rồi hả? Ngươi căn bản không rõ, giết chuyển luân cùng đạo ngọc, các ngươi là gây xuống đại họa, thánh tử sẽ đến tự mình lấy tánh mạng của các ngươi đều phải chết. Tả Chí Thành nhếch môi, cười cười, ai đến liền giết kẻ đó. Sau một khắc, một người một xà trên thân thể đồng thời phát ra từng đợt nổ đùng thanh âm, đã đồng thời xông về Hủy Diệt Pháp Vương. Tiêu chứng kiến tại dưới sự chỉ huy của Tả Chí Thành, Minh Vương xà dài đến mấy chục mét thân thể bao quanh Hủy Diệt Pháp Vương, thỉnh thoảng trên dưới tung bay, va chạm đối phương. Mỗi một lần va chạm, Hủy Diệt Pháp Vương đều cảm giác được chính mình như là bị hơn 10 con voi lớn đụng phải, toàn thân vừa đau lại mỏi, khí huyết sôi trào, nội tạng càng là như bị người dùng tay tại rút kéo, đau đớn vô cùng. Hắn thể trọng cho hắn đã mang đến lực lượng cường đại cùng sức bật, cũng lại để cho hắn đã mất đi linh mẫn. Trái lại Tả Chí Thành tại lúc Minh Vương xả công kích, không ngừng trốn ở bên trong thân rắn. Tại Hủy Diệt Pháp Vương linh năng thị giác, thế nhưng mà không có gì nhan sắc phân cấp đấy. Cho nên Tả Chí Thành tiên thiên một mạch cùng Minh Vương xả tiên thiên một mạch, đều tại hắn linh năng thị hỗn lại với nhau, căn bản phân biệt không ra ai là ai. Đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên, Tả Chí Thành liền hợp với Minh Vương xả tiến công. Mỗi lần Minh Vương xả đụng Hủy Diệt Pháp Vương lảo đảo thời điểm, trong tay hắn thanh xương không ngừng đâm kích tại Hủy Diệt Pháp Vương mí mắt, lỗ tai, sau lưng, hạ âm vị trí. Một kích về sau, cũng mặc kệ thành công hay không, lập tức lại đã trốn vào bên trong xà ảnh, khiến cho Hủy Diệt Pháp Vương liên tục gào thét, rồi lại không có biện pháp gì. Vang một tiếng, Minh Vương xà một đầu hướng phía Hủy Diệt Pháp Vương đánh tới. Hủy Diệt Pháp Vương phát ra gầm lên giận dữ, hai tay đón đỡ, lại như cũng bị đâm cho hai chân rời mặt đất, cách không bay về sau. Vừa nhìn thấy hắn thân tại giữa không trung, không chỗ nào mượn lực. Tả Chí Thành thân ảnh liền tựa như ưu linh xuất hiện tại bên cạnh của hắn, cơ hồ cùng hắn bảo trì giống nhau tốc độ tiến lên, chỉ có điều hắn là bị đánh bay, Tả Chí Thành nhưng lại dựa vào hai chân chạy động đấy. Hàn quang hiện ra, Hủy Diệt Pháp Vương biết rõ không tốt, cường hành thay đổi sức eo, hai đấm đong đưa, hướng phía thân thể Tả Chí Thành ngăn cản. Nhưng là lại làm sao có thể chống đỡ được. Tiêu chứng kiến trên thân thể của hắn lập lòe nổi lên liên tiếp kim loại hỏa hoa, vai, khuỷu tay, cổ tay, hạ bộ. Đầu gối những cái này yếu ớt khớp xương bộ vị, đã toàn bộ bị Tả Chí Thành trọng điểm công kích. Một cổ lợi hại xuyên thấu kình cách ra, đánh tiến vào hắn cốt cách, gân thịt. Muốn biết khớp xương bộ vị là phi thường yếu ớt, cũng là da, cơ bắp mỏng nhất bộ phận, hắn mặc dù có kim cương bất hoại đạo thuật, nhưng là tại đây bao trùm kim cương, thiết đều là phi thường ít, bởi vì nhiều hơn nữa mà nói, tiểu sẽ ảnh hưởng hắn khớp xương vận chuyển. Lần này Tả Chí Thành công kích trực tiếp đã đâm trúng hắn yếu ớt khớp xương, khiến cho hắn ở giữa không trung thoáng cái đã mất đi cân đối, khi Hủy Diệt Pháp Vương thân thể rơi xuống mặt đất, két sát một tiếng giòn vang theo cánh tay của hắn phát ra. Thể trọng càng lớn, đồng dạng cũng đại biểu cho ngã xuống thời điểm, hắn cốt cách sẽ thừa nhận áp lực càng lớn. Lúc này đây mất đi cân đối ngã xuống, một cái không cẩn thận, liền đem cánh tay của hắn cho đẻ gãy. Bất quá Tả Chí Thành lóe lên ly khai, kình phong lập tức lần nữa gào thét mà đến, Minh Vương xả cái đuôi đã theo Hủy Diệt Pháp Vương phía sau hung hăng vùng ra. Lực lượng cường đại áp bách không khí tiến lên, còn chưa tới, liền cách không chuyển đến trên người Hủy Diệt Pháp Vương. A! Một tiếng hét điên cuồng vang lên, hắn cũng không kịp quản gãy xương cánh tay phải, bảy tay trái duỗi ra, liền đặt tại trên thân thể Minh Vương Xà. Tiếp lấy cả người Minh Vương Xà phát đánh này, theo trên mặt đất lăn mình đi ra ngoài. Bóng đen lóe lên, Tả Chí Thành đã xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này đây còn chưa xuất kiếm, hắn liền biến sắc, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tiêu chứng kiến hủy diệt pháp vương trên thân thể sinh ra từng đạo vết rách, như là thạch đầu dạng nước đồng dạng, nương theo lấy thân thể của hắn cao tốc xoay tròn, vô số sát lá, cục đá như là vạn mũi tên bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Tả Chí Thành trên thân thể, nhiệt lượng một hồi kịch liệt biến hóa, Minh Vương Xà lập tức co lại thân thể, bao quanh hủy diệt pháp vương thân thể thoang cái tiểu chắn phía trước nhất. Đinh đinh đang đang tiếng va chạm không ngừng vang lên, tiêu chứng kiến vô số giống như ám khí đồng dạng miếng sắt, hòn đá nện ở Minh Vương Xà lân giáp, để lại từng đạo bạch ngấn. Quả thực như là hơn 10 quả bùm nổ tung đồng dạng, nếu như một chiêu này là dùng tại trên chiến trường, đoán chừng cái này vài giây đồng hồ công phu, có thể sẽ rách hơn 100 người thân thể, tạo thành cự đại sát thương. Mà hủy diệt pháp vương cũng ở một chiêu này về sau, lập tức giải phóng thân thể của mình. Hắn chẳng khác gì là thoáng cái cởi bỏ một thân vừa dày vừa nặng trăng giáp, tán đi chính mình tu luyện nhiều năm đạo thuật. Mà ở hoàn thành cả cái động tác về sau, hai chân của hắn có chút dùng lực, cả người liền như chim bay nhảy dựng lên, đã rơi vào trên người Minh Vương Xà, tiếp lấy lại là nhảy lên, phi tốc hướng phía phương xa bỏ chạy. Thoát khỏi trang giáp hủy diệt pháp vương, chẳng khác gì là tạm thời phế bỏ chính mình kim cương bất hoại đạo pháp, nhưng là cái này cũng tương đương hắn đã lấy được bình thường tuyệt đối không thể đạt được kinh người tốc độ. Tả Chí Thành đứng tại Minh Vương đầu rắn, nhìn xem cơ hồ gần giống một đầu tuyến hủy diệt pháp vương, cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Cơ hồ là lúc Tả Chí Thành nói chuyện, hủy diệt pháp vương thân thể một cái lảo đảo, đã ngã trên mặt đất, chỉ thấy trên đùi của hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Theo tiếng vó ngựa vang lên, cưới trên lưng ngựa Thanh Nguyệt Dương một bên nhanh chóng di động, một bên lần nữa dương cung lắp tên. Hủy diệt pháp vương chịu đựng đau đớn, lập tức đứng dậy, hướng phía bên trái không ngừng tránh né. Rầm 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 thanh âm như là tiếng súng. Theo sát lấy hủy diệt pháp vương sau lưng không bông, tựu như là có họng súng theo sát lấy hủy diệt pháp vương đồng dạng. Chỉ thấy cái kia Thanh Nguyệt Dương cầm mũi tên, cài tên cánh tay cơ hồ gần giống một đạo ảo ảnh, trong tay mũi tên như là nước chảy đổ đi ra ngoài. Hủy diệt pháp vương cuối cùng không có khả năng một mực bảo trì cấp tốc lăn mình, không cẩn thận liền áp ngã một tảng đá, cả người dừng một chút, hai cái trong suốt lỗ máu liền trực tiếp xuất hiện ở trên tay cùng trên chân của hắn. Một đạo cự đại bóng đen cũng đã chạy tới, đem hủy diệt pháp vương cả người bao phủ. Tầm mắt của hắn đã phi thường mơ hồ, nhưng là trong ánh mắt, như cũng lộ ra điên cuồng cùng tuyệt đối không tin, hắn khó mà tin được, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy chết tại trên tay Tả Chí Thành. Hắn là địa ngục môn uy tín lâu năm cường giả, trên giang hồ nhân vật phong vân, dĩ nhiên cũng là như vậy chết đi. Đã bị chết ở tại trên tay Tả Chí Thành, kẻ mà bọn hắn vốn cho là có thể đơn giản bóc chết. Tả Chí Thành đứng tại Minh Vương Xà đỉnh đầu, nhìn nhìn ngồi trên lưng ngựa đã chạy tới Thanh Nguyệt Dương. Trong nội tâm nghĩ đến, đáng sợ tiễn thuật, phiền toái tâm cảnh. Hắn thể lực mặc dù không có cường như ta, nhưng là dùng loại thủ đoạn này ám toán mà nói, xem như là ta cũng gặp nguy hiểm. Đồng thời, hắn khoát tay áo, Minh Vương Xà hé miệng, liền hướng xuống đất hủy diệt pháp vương một ngụm tắt đến. A! Hủy diệt pháp vương phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, trong tiếng hô tràn đầy đối với trước mắt loại tình huống này không thể tin, tiếng hô theo Minh Vương Xà nuốt vào, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến giờ khắc này, hắn đều không thể tin được chính mình dĩ nhiên cũng là như vậy chết đi. Chương 202, thu hoạch. Thanh Nguyệt Dương chứng kiến Minh Vương Xà đem hủy diệt pháp vương một ngụm nuốt mất, trong nội tâm khẩn trương, ngươi như thế nào lại để cho Xà đem hắn nuốt mất, cái người này ta còn có trọng dụng a. Tả Chí Thành bất đắc dĩ mà nhún vai, đứng tại Minh Vương đầu rắn, dùng chân đạp đầu Minh Vương Xà, xuất sinh này còn không quá nghe lời, chính mình tiểu nuốt, ta cũng không có biện pháp lại để cho hắn nổ ra. Nói xong, hắn lại mãnh liệt đạp mấy cước. Nhìn về phía trên là muốn cho Minh Vương Xà đem thi thể nổ ra. Đồng thời cánh tay chấn động vài cái, phát ra nhiệt lượng mệnh lệnh nhưng lại để cho Minh Vương Xà đừng nổ ra. Cái này hủy diệt pháp vương trên người hiển nhiên là có được mệnh tùng, tuy nhiên nhìn về phía trên hẳn là một loại tên là bất phôi mệnh tùng, cũng không phải là Tả Chí Thành cần tìm kiếm mệnh tùng, nhưng là hắn cũng không có khả năng đơn giản liền buông tha. Dưới chân Minh Vương Xà vô duyên vô cớ bị Tả Chí Thành đạp mấy cước, lại cảm thụ được đối phương thông qua nhiệt lượng truyền lại tin tức. Nhìn về phía trên tựa hồ có chút ủy khuất. Không rõ Tả Chí Thành rốt cuộc muốn làm gì vậy. Tả Chí Thành tự nhiên chỉ là đang giả vờ giả vịt, không có khả năng thật sự lại để cho Minh Vương Xà đem hủy diệt pháp vương cho nhổ ra. Thanh Nguyệt Dương ngồi trên ngựa, xa xa mà quấn Minh Vương Xà một vòng, nhìn đối phương như là núi nhỏ hình thể, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không có khả năng lại để cho Tả Chí Thành đi vào giúp hắn đem hủy diệt pháp vương móc ra, càng không khả năng yêu cầu giết cái này Minh Vương Xà. Tả huynh, kế tiếp ta muốn chỉnh đốn binh mã, trợ cấp tướng sĩ, trấn an bình dân, ngươi trước tiên có thể trở về Sơn Trang nghỉ ngơi. Tả Chí Thành nhẹ gật đầu, biết rõ đối phương kế tiếp có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, hắn cũng chẳng muốn đi làm những cái kia vụn vặt sự tình, liền trực tiếp đứng tại trên người Minh Vương xà, mang theo một mảnh bông tuyết cùng bụi mù, dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thanh Nguyệt Dương nhìn xem dần dần hóa thành một cái chấm đen nhỏ Tả Chí Thành cùng Minh Vương xà. Trong nội tâm thầm thở dài nói, ngắn ngủn hơn 10 ngày đi qua, kẻ này khí tức trên thân, càng phát ra cao thâm mạt chắc rồi. Tả Chí Thành ở nửa đường lại để cho Minh Vương xà đem hủy diệt pháp vương phun ra, thân thể của đối phương đã bị dịch dạ dày cho ăn mòn không thành bộ dáng, bất quá Tả Chí Thành hay vẫn là lấy đi hủy diệt pháp vương trên người mệnh tùng bất phôi. Đem nó đặt ở trong bình thủy tinh niêm phong cất kỹ. Hắn một hồi trở lại Sơn Trang về sau, còn cần phối trí thoáng một phát dinh dưỡng dịch, lúc này mới có thể bảo trì mệnh tùng hoạt tính. Bất quá cái này bất phôi, Tả Chí Thành cũng không có ý định cấy ghép đến trên người của mình. Bởi vì cái này mệnh tùng không phải hắn ý định tổ hợp trong 4 cái mệnh đồ bất kỳ một cái nào mệnh tùng, hơn nữa đao thương bất nhập trạng thái có rất lớn hạn chế. Sẽ sâu sắc giảm xuống thân thể của hắn tốc độ cùng sức chịu đựng, cùng hắn linh hoạt tác chiến phong cách cũng không phù hợp, quá mức cứng nhắc rồi. Bất quá tuy nhiên không thể cắm vào đến trên người của ta, ngược lại là có thể lựa chọn một người đến cắm vào, bất quá chọn lựa người phương diện này, muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Kế tiếp vài ngày, Tả Chí Thành liền tại trước kia trong trang viên nghỉ ngơi. Hoặc là luyện võ công, hoặc là diễn luyện đạo thuật, từng giọt mà gia tăng lấy thực lực của mình. Bởi vì hắn biết rõ chính mình một lần đối mặt Tam Đại Pháp Vương sở dĩ có thể chiến thắng, đồng bạn cùng thiện dùng chiến thuật tác dụng rất lớn. Tiểu cá nhân hắn mà nói, như cũ cần càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Địa ngục môn, Diêm Ma Thánh Tử. Còn có tùy thời khả năng xuất hiện thần tông, hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến để thăng lực lượng của mình. Về phần Hải Kinh bên kia, hắn đã xuất mã cùng Thanh Nguyệt Dương chém giết Đạo Ngọc Pháp Vương cùng Hủy Diệt Pháp Vương. Hắn tin tưởng đối phương là rất không có khả năng thất ước đấy. Quả nhiên, chiến đấu kết thúc ngày thứ 3, Thanh Nguyệt Dương liền tự mình đến mời Tả Chí Thành tham gia buổi tối hôm nay tiệc tối, địa điểm chính là Chu Vũ Văn Quý Phủ. Tiệc tối đồ ăn không nhiều lắm, lại rất tinh xảo. Ngoại trừ Tả Chí Thành, liền chỉ có Chu Vũ Văn cùng phu nhân của hắn, cùng với Thanh Nguyệt Dương. Tổng cộng 3 người. Tả Chí Thành vừa vào nhà liền đã nghe được Chu Vũ Văn tiếng cười to, "A Tả, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta, lần này vây quét địa ngục môn đại hoạch toàn thắng, thật sự là để cho chúng ta hãnh diện một phen a." Nói xong, liền đem Tả Chí Thành đón vào, vừa đến trên mặt bàn, Chu Vũ Văn tựa hồ cũng đã thăm dò được Tả Chí Thành yêu thích, không cùng đối phương khách sáo, trực tiếp đem mấy chồng văn bản tài liệu đưa đến trong tay đối phương. "Đây là trong trang viên kê biên tài sản tiền tài, thật sự là không thể tưởng được a, nho nhỏ một cái đoàn gia trang viên, vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy đồ đạc, lương thực, châu ngựa, châu ngọc, san hô, đồ cổ, tranh chữ, bảo thủ đánh giá ước chừng có 50 vạn tiền. A Tả, ở trong đó 3 thành đều thuộc về ngươi, ngươi hôm nay chọn đã xong, ngày mai đem tài liệu đưa đến A Dương tại đây là được rồi. Bên cạnh Chu Vũ Văn, một gã dáng người có chút đây đà trung niên nữ tính vừa cười vừa nói, Tả sư phó, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến đại nhân vui mừng giống như hôm nay vậy, theo đêm qua hắn tiểu nói với ta về ngươi. Hôm nay xem xét, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, anh hùng cái thế. Phu nhân quá khen. Tả Chí Thành ôm quyền, nhìn xem trên danh sách rậm rạp chẳng chịt, các chủng các dạng điển sản ruộng đất, phòng ốc, châu báu, thậm chí còn có binh khí, áo giáp, hắn nguyên bản lạnh buốt khuôn mặt, cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười. Một bên Chu Vũ Văn cùng Thanh Nguyệt Dương liếc nhau một cái, trong nội tâm gật đầu. Không sợ ngươi tính cách kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ ngươi tâm không chỗ cầu. Tiếp lấy liền lại chứng kiến Chu Vũ Văn vỗ tay. Một gã hạ nhân bưng một cái khay đi tới, bên trên để một khối màu đen ngọc thạch, bị điêu khắc trở thành một cái dương nanh múa vướt giá thú, ước chừng ngón cái kích thước, tản ra màu đen vầng sáng. Chu Vũ Văn cầm lấy hắc ngọc tiểu thú, đưa tới trên tay Tả Chí Thành. A Tả, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ảnh tử binh đoàn phó đoàn trưởng, ngày mai ngươi cầm khối ngọc này đến binh đoàn tổng bộ đồ thư quán, liền có thể tùy ý lật xem sở hữu tất cả tư liệu, bí tịch tổng cộng 4 giờ. Đa tạ đại nhân. Tả Chí Thành hai tay tiếp nhận hắc ngọc tiểu thú, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì ngày mai sẽ có thể bằng vào vật ấy đi xem đạo thuật bí tịch cùng ảnh tử binh đoàn tại thu thập mệnh tùng phương diện tài liệu. Về phần ảnh tử binh đoàn phó đoàn trưởng, đây chẳng qua là Chu Vũ Văn cho Tả Chí Thành một phần danh nghĩa chức vụ, từ việc hắn chưa cho Tả Chí Thành bố trí bất luận cái gì nhiệm vụ cùng chức trách có thể nhìn ra. Dù sao hắn chỉ là một gã nhân vật mới, tuy nhiên thực lực cường đại, công lao cũng rất lớn. Nhưng là vừa đến liền phân cho hắn quá nhiều quyền lợi mà nói, sẽ để cho mặt khác lao nhân bất mãn. đặc biệt là Chu Vũ Văn trong khoảng thời gian này thông qua thủ hạ đối với Tạ Chí Thành quan sát báo cáo, hiểu rõ đến đối phương vô tâm quyền thế, chuyên chú tại đạo thuật võ công, lúc này mới làm ra an bài như thế. Về phần sưu tập mệnh tùng sự tình, A Tả kế tiếp tiểu toàn bộ giao cho ngươi rồi. Nói thật, chúng ta trước kia cũng đã làm những chuyện tương tự, bất quá trong đó phiền toái quá nhiều, ngươi ngày mai có thể chính mình đi thăm dò tư liệu. Bất quá lúc này đây, ngươi muốn làm như thế nào tiểu làm, ta ở sau lưng toàn lực ủng hộ ngươi. Thanh Nguyệt Dương ở một bên cười cười, nhắc nhở, đại nhân, còn có cái kia. Úc, đúng rồi, nhìn ta cái gì đầu óc. Chu Vũ Văn vô vô cái chán, lớn tiếng nói, A Tả, nghe nói ngươi tại Hải Kinh còn không có chỗ ở, nếu là không chê mà nói, ta liền đem Đoạn Tô Linh cái kia trang viên thưởng cho ngươi rồi. Nếu là đại nhân ban thưởng, ta liền không khách khí. Ngươi còn cùng ta khách khí làm gì? Nói xong, Chu Vũ Văn nắm lên Tả Chí Thành tay, một mảnh nhiệt tình mà hô, tới tới tới, hôm nay chúng ta liền đem rượu nôn hoan, không say không về. Chương 203, Thứ Vương Tướng. Tân Lục một tòa tiểu viện, Tưởng Tình ăn mặc quần áo luyện công, tinh tế tỉ mỉ, thon dài cánh tay như một cái roi thép đồng dạng, xé rách không khí quăng đi ra ngoài. Đây là Phùng Luân Thánh Tổ tán thủ tiên kính, tại luyện võ tràng một bên, Phùng Luân, Cao Nghiêm Lộ, Tinh Tuyển cùng Tưởng Thiên Chính đều đang nhìn trong sân Tưởng Tình nhiều lần luyện tập một thức này kinh lực. Trong đó hiển nhiên là Phùng Luân biểu lộ man ý nhất, thỉnh thoảng gật đầu nói, hảo hảo hảo, không nghĩ tới chưa đến 5 ngày, có thể đem tiên kính luyện đến phần này hòa hậu. Tưởng Thiên Chính đứng ở một bên cũng nhẹ gật đầu, nội tâm đã có không đồng dạng như vậy cách nghĩ. Tưởng Tình tư chất mặc dù không tệ, nhưng là trong khoảng thời gian này sở dĩ tiến bộ phi tốc, hay vẫn là cùng bản thân cố gắng phi thường có quan hệ, đặc biệt là cùng Tả Chí Thành từ bên ngoài trở về sau, nàng giống như là bị cái gì đó kích thích đồng dạng, mỗi ngày bỏ ra 10 giờ luyện võ. Nếu như không phải có ảnh tử binh đoàn theo di tích đào móc linh năng trái cây không ngừng đưa đến, chỉ sợ sớm đã đem chính mình thân thể cho luyện tập hỏng mất. Từ khi Tả Chí Thành ly khai Tân Lục tiến đến Hải Kinh về sau, cầu đầu sơn linh năng trái cây thu thập ra về sau, trong đó tiểu phân một phần vận chuyển đến Hạo Nhiên võ quán cùng Hải Long Bang, phân biệt do Tưởng Thiên Chính cùng Tống Hào bọn người an bài. Bất quá bởi vì tiên thiên một mạch quan hệ, còn có bản thân khuyết thiếu nhân thủ, cho nên tạm thời cũng chỉ có Tưởng Thiên Chính, Tống Hào cùng Tưởng Tình phục dụng linh năng trái cây. Không chỉ như thế, ba người bọn họ còn chiếm được Tả Chí Thành truyền thụ một bộ phận Bắc Bằng Thủy Thiên thức võ công. Tả Chí Thành là hy vọng bọn hắn có thể đột phá đến luyện khí đại thành, lại để cho dưới tay hắn nhiều một chút hữu dụng chi nhân. Về phần nhân tướng, ngoại trừ Tưởng Thiên Chính cảnh giới đầy đủ, những người khác hắn cũng không có trông cậy vào, bởi vì đối với tư chất, tâm tính yêu cầu thật sự quá cao. Không phải ai đều có thể luyện thành đấy. Ở lúc mấy người đang chỉ điểm lấy Tưởng Tình luyện công thời điểm, A Phi đột nhiên đi đến, có chút hưng phấn mà nói ra, sư phó, đại sự kiện, Hải Kinh bên kia có đại sự xảy ra rồi. Sự tình gì? Tưởng Thiên Chính hỏi. Một bên Phùng Luân bọn người cũng đi qua, bên kia Tưởng Tình cũng đình chỉ luyện công, xoa xoa cái chán mồ hôi, vênh thai lên nghe. Hiện tại toàn bộ Nam Vịnh Võ Lâm đều chuyển, địa ngục môn chuyển Luân Pháp Vương, hủy diệt Pháp Vương. Đạo Ngọc Pháp Vương vây công sư huynh, kết quả một chết một tổn thương bỏ chạy, về sau sư huynh cùng một người tên là Thanh Nguyệt Dương dẫn đầu Hải Kinh Hổ Lang Quân, tiêu diệt địa ngục môn cứ điểm, giết chết hủy diệt Pháp Vương cùng Đạo Ngọc Pháp Vương. Cái gì? Tưởng Thiên Chính bọn người quá sợ hãi. Hiển nhiên phi thường rung động trước mắt tin tức này. Bọn hắn hoàn toàn chính xác biết rõ Tả Chí Thành rất cường, nhưng là chưa từng nghĩ tới đối phương vậy mà có thể giết chết địa ngục môn Pháp Vương cấp bậc cao thủ. Đây là bọn hắn không rõ ràng lắm hủy diệt Pháp Vương bọn người thực lực chân chính, bằng không thì sẽ càng thêm khó có thể tin. Bên kia Tưởng Tình cũng siết chặt nắm đấm, con mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. A Phi thở hổn hển mấy hơi, nói tiếp, hiện tại các loại tin tức bay lầy trời, nhưng là sư huynh đã bị cho rằng Nam Vịnh Võ Lâm đệ nhất nhân. Cùng ảnh tử binh đoàn Thanh Nguyệt Dương, Thanh Nguyệt Anh, Hà Tự Tại cùng hàng vi tứ vương tướng. Tả Chí Thành cùng Hà Tự Tại ở đây mấy người cũng biết hiểu rõ. Nhưng là đối với Thanh Nguyệt Dương cùng Thanh Nguyệt Anh, bọn hắn tiểu không quá rõ ràng, dù sao đằng sau cả hai đều là lúc trước gần giấu ở trong ảnh tử binh đoàn. Mà lần này sở dĩ sẽ có loại tin tức này đi ra. Chính là Chu Vũ Văn muốn mượn lấy lần này thắng lợi, triệt để mở mày mở mặt, đem ảnh tử binh đoàn cùng tứ vương tướng cùng nhau đẩy ra, đưa bọn hắn chế tạo thành toàn bộ Nam Vịnh Ô Dù, sau đó đem lúc trước đại bộ phận Nam Vịnh dùng địa ngục môn cầm đầu giang hồ thế lực toàn bộ trấn áp. Bất quá có thể tưởng tượng chính là, Chu Vũ Văn kế tiếp ý định, nhất định là che lấp thoáng một phát Tả Chí Thành, lại để cho ba người khác xuất hiện nhiều hơn. Dung bảo trì tứ vương tướng cân đối. Tứ vương tướng. Phùng Luân Ngai nuốt lấy cái danh xưng này, suy tư nói, Hà Tự Tại ta đã thấy. Người này võ công chỉ sợ không thua quán chủ, bất quá người này cực độ tự ngạo, tự phụ, cũng không thích cùng người bên ngoài trao đổi. Về phần mặt khác hai cái, ta tiểu chưa nghe nói qua rồi. Nhưng chỉ cần có được tiếp cận tả sư phó thực lực mà nói. Phùng Luân trong miệng nói quán chủ, dĩ nhiên là tả Chí Thành rồi. Tuy nhiên trên danh nghĩa Tưởng Thiên Chính mới là Hạo Nhiên võ quán quán chủ, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đã quen tả Chí Thành quán chủ vị. Dù sao tả Chí Thành mới là tại đây mạnh nhất, hơn nữa cung cấp sân bãi, tài chính, công tác. Một bên Cao Nghiễm Lộ tiếp lời nói, chỉ cần bọn hắn thực lực cũng giống như quán trưởng cường đại như vậy. Như vậy tứ vương tướng cùng ảnh tử binh đoàn danh khí chỉ sợ rất nhanh sẽ mượn lần này thắng lợi, còn có kế tiếp đối với địa ngục môn chi lưu tất cả đại giang hồ thế lực tiêu diệt toàn bộ, đột phá những năm gần đây địa ngục môn tại Nam Vịnh lưu lại âm ai. Bọn hắn sẽ trở thành cùng lúc trước địa ngục môn đồng dạng, có được thực lực cường đại cùng hy vọng, tứ vương tướng càng là sẽ như địa ngục môn pháp vương, có được cực độ lực uy hiếp. Cao Nghiễm Lộ trong giọng nói, có may mắn chính mình tuyển đúng rồi tương lai. A Phi ở một bên hưng phấn bổ sung nói, hiện tại sư huynh thế nhưng mà tứ vương tướng đứng đầu, bị gọi thiên xà vương. Thiên xà vương sao? Tinh Tuyền thổn thức nói, thật đúng là danh xứng với thực A. Hắn là nghĩ tới đối phương bên cạnh Minh Vương xà, còn có đôi khi không tự giác cho người cái chủng loại kia ấm lãnh, tàn nhẫn cảm giác. Sân luyện võ Tưởng Tình nghe xong những cái này về sau, lau mồ hôi liền rời đi. Tiểu Tình, không luyện tập sao? Ân, hôm nay tiểu đến nơi đây A. Tưởng Tình cũng không quay đầu lại liền rời đi, trong hai mắt toát ra một cô mất mát. Giống như là ở trên đảo hải tặc chứng kiến tả Chí Thành cái kia cô đơn, lãnh tịch bóng lưng đồng dạng. Nàng cảm giác được chính mình cùng đối phương chênh lệch càng ngày càng xa rồi, cái kia nam tử theo ở phía sau gọi nàng sư tỷ, tựa hồ sẽ không còn xuất hiện. Tuyệt đối không được. Tưởng Tinh bóp chặt nắm đấm, trong hai mắt hiện lên một tia kiên nghị, dù là chỉ có một chút cũng tốt, ta cũng muốn gần ngươi một ít. Ít nhất có thể đến giúp ngươi. Không còn là vướng hữu. Mà phương pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có càng cố gắng luyện võ. Lại để cho chính mình có được thực lực càng tiếp cận tả Chí Thành một ít. Lúc kia, ngươi có lẽ sẽ lại quay đầu nhìn ta một cái a. Ly khai sân luyện công, Tưởng Tình trực tiếp về tới mật thất, đã bắt đầu luyện tập chân truyền võ công, Bắc Bằng Thủy Thiên Thức. Theo một ngày bắt đầu, nàng trừ ăn cơm đi ngủ, cơ hồ liền đem sở hữu tất cả thời gian toàn bộ hiến cho võ công. Xem vậy một bên Tưởng Thiên Chính vừa vui vừa lo. Tại phía xa Hải Kinh bên này tả Chí Thành, thì tại ngày hôm sau đi đến ảnh tử binh đoàn chỗ gửi cơ mật tư liệu. Lướt qua vô số thủ vệ cùng trạm gác ngầm, hành tẩu tại thật sâu dưới mặt đất thông đạo, tả Chí Thành rốt cục đi tới một chỗ khổng lồ mật kho, mấy chục giá sách chỉnh tề mà bày đặt ở trước mặt của hắn. Một bên thủ vệ đưa lên danh sách, vẻ mặt cung kính nói, thiên xà vương đại nhân, đây là mục lục, xin ngài xem qua. Chương 204, Hải Kinh mật kho. Tả Chí Thành tiếp nhận mục lục, tùy ý lật xem. Trước mắt mười mấy cái giá sách. Dĩ nhiên là Hải Kinh Thành từ trước đến nay thu thập được các loại tài liệu có quan hệ đạo thuật cùng mệnh tùng. Tả Chí Thành lật xem vài trang, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta a. Vâng. Cái kia quản lý không người nói, tiểu nhân liền đi ra ngoài, bất quá thượng cấp xin nhớ, tổng cộng 4 giờ. Ta đã biết, sẽ không để cho ngươi khó xử, ngươi đi ra ngoài đi. Tả Chí Thành khoát tay áo, vẫy lui quản lý. Tiếp lấy hắn đầu tiên căn cứ mục lục chỉ dẫn, đi tới chỗ sâu nhất một cái giá sách. Căn cứ mục lục ghi lại, tại đây chính là Hải Kinh sưu tập mệnh tùng tư liệu. Trên thực tế nhiều năm trước kia, Chu Vũ Văn đã từng phát động qua thủ hạ vài tên đạo sĩ, tìm kiếm trong lãnh địa có được mệnh tùng tốt hạt giống. Đáng tiếc bởi vì chỉ có đạo sĩ sử dụng linh lực mới có thể phát hiện mệnh tùng tồn tại, loại này tìm tòi hiệu suất rất chậm. Nhưng tối trọng yếu nhất là Chu Vũ Văn bọn hắn có được đạo thuật bí tịch, cũng không giống như đạo kinh như vậy bao quát và tượng, bao gồm hơn 200 cái mệnh tùng, bọn hắn đã tìm được rất nhiều tốt hạt giống có được mệnh tùng. Lại không có nắm giữ loại này mệnh tùng đặc tính, cùng phương pháp tu luyện của bọn hắn. Tại liên tục thời gian dài thí nghiệm thất bại về sau, Chu Vũ Văn bên kia cũng tiểu dần dần buông tha cho cách nghĩ bồi dưỡng đạo sĩ. Tả Chí Thành lấy qua một bản danh sách, lật đi ra, thượng diện chính là một người trung niên nam tử ghi chép. Ngụy Vô Kỵ, nhà ở Nam Thiên Thành Thanh Nguyễn huyện Lục Lộ Thủy Thôn, tuổi gần 30, mệnh tùng ở vào dưới đầu gối phải ba thốn, tác dụng không biết. Tiếp theo chính là về người này Ngụy Vô Kỵ các loại báo cáo. Cùng với ảnh tử binh đoàn tại trên người Ngụy Vô Kỵ tiến hành các loại thí nghiệm, tại bên cạnh ghi lại, toàn bộ đều là về cái này Ngụy Vô Kỵ thí nghiệm. Đáng tiếc cuối cùng đều không có dò xét ra này cái mệnh tùng tác dụng, liền đem đối phương đưa trở về rồi. Suốt một loạt mấy trăm bản tư liệu, là ghi chép hơn 10 tên bị phát hiện có mệnh tùng tư liệu cùng thí nghiệm ghi chép. Lật nhìn sơ qua, không có một cái nào là Chu Vũ Văn bọn hắn biết đến ghi chép. Bất quá Tả Chí Thành có chút quét một vòng giá sách chỗ trống, trong nội tâm phán đoán nói: cái này chỗ trống, không có cho bụi. Nói như vậy, là tại trước khi ta đi vào, đã kêu người lấy đi một ít tư liệu sao? Tàn khốc thí nghiệm ghi chép. Hay vẫn là bọn hắn có được mệnh tùng tư liệu thiên tài? Lắc đầu, Tả Chí Thành không có nghĩ nhiều, hắn lần này mục đích chủ yếu có hai cái, đầu tiên là xem xét năm đó sưu tập mệnh tùng ghi chép. Tìm ra trong đó phù hợp 4 phần mệnh đồ ghi chép, sau đó ghi nhớ đối phương địa chỉ, tìm đi qua xem đối phương phải hay là không còn sống, hay hoặc là có hay không hậu nhân có được giống nhau mệnh tùng. Dù sao mệnh tùng loại này khí quan, nên cùng di chuyển phương diện cũng có quan hệ. Mục đích thứ hai, dĩ nhiên là ký ức thoáng một phát ảnh tử binh đoàn bắt được đạo thuật bí tịch, làm vì chính mình thực lực một cái bổ sung. Trong đó cái mục đích thứ nhất đối với hắn trọng yếu nhất, cho nên Tả Chí Thành vừa lên đến liền bắt đầu lật xem tương quan tư liệu, cái này xem xét, là hơn 2 giờ đi qua. Hắn đem sở hữu tất cả căn cứ trên tư liệu miêu tả, có thể là thuộc về 4 phần mệnh đồ bên trên mệnh tùng tất cả mọi người, toàn bộ ghi chép lại thân phận cùng địa chỉ của bọn hắn, người như vậy tổng cộng có 8 cái. Tả Chí Thành toàn bộ bằng vào kiếp trước học được tốc ký thủ đoạn, đem thân phận cùng địa chỉ của bọn hắn ghi chép xuống. Sang chọn cùng ghi chép đã xong những cái này về sau, Tả Chí Thành liền lại cầm lấy mục lục, định dùng thời gian còn lại nhìn xem một chút ảnh tử binh đoàn bắt được đạo thuật bí tịch. Nói là đạo thuật bí tịch, kỳ thật cũng không quá đáng là một ít thô thiển luyện mệnh tùng chi pháp, về phần thượng diện tu thiên cung pháp môn, cũng không biết Chu Vũ Văn là thật không có, hay vẫn là không muốn để lộ ra, thậm chí sớm sai người lấy đi. Bất quá ngay cả như vậy, Tả Chí Thành vẫn là đối với trong đó thân thể cải tạo bộ phận phi thường có hứng thú. Tại đây bí tịch, rất nhiều bộ phận đều là xuất từ Thanh Nguyệt gia, bởi vì tại quá khứ, Thanh Nguyệt gia cũng là một cái gia tộc thường xuyên tại trên thân thể di truyền ra mệnh tùng, chỉ là gần nhất hơn 10 năm bắt đầu. Có được tiềm lực con cái càng ngày càng ít, đến cái này niên đại, cũng chỉ có Thanh Nguyệt Khâu một người có thể tu luyện đạo thuật rồi. Mà gia tộc này đối với đạo thuật tu luyện lý niệm, cùng người viết đạo kinh Nam Thánh Môn bất đồng. Phương pháp của bọn hắn là thông qua thân thể cải tạo, đem cốt cách, cơ bắp, cơ quan nội tạng tiến hành nhân thể cường hóa về sau, có được năng lực phối hợp mệnh tùng thi triển đạo thuật. Cái này cùng Nam Thánh Môn thiên nhân hợp nhất, thông qua hấp thu trong thiên địa các loại linh lực so sánh với, hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng đấy. Đương nhiên cái này chủ yếu cùng Thanh Nguyệt gia là một gia tộc có quan hệ, bọn hắn thức tỉnh mệnh tùng, cơ hồ đều là tại cơ quan nội tạng, thông qua tiêu hóa, hô hấp cùng huyết dịch tuần hoàn đến hấp thu linh lực, nhân thể cải tạo tuy nhiên nguy hiểm, lại có thể để cho bọn hắn trở nên càng cường đại hơn. Thú vị! Tả Chí Thành nhìn xem một bản tên là Thiểm Linh Giải Phẫu Cải Tạo Phương Án, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đây là một môn thông qua cải tạo nhân thể thần kinh tùng, thông qua khống chế cùng gia tăng điện vị tín hiệu, khiến thụ thuật giả có được siêu phàm phản ứng lực. Cái loại này phản ứng lực, trên cơ bản có thể cho một người bình thường tại sau khi phẫu thuật, có thể dùng chiếc đũa kẹp con muỗi, tay không tiếp mũi tên. Bất quá cần một quả gọi là Thiểm Linh Mệnh Tùng phối hợp. Ta mặc dù không có thiểm linh, lại đã có dạ hải, nếu như có thể đem điện tín hiệu chuyển làm quang tín hiệu mà nói, ngược lại là có thể nhanh hơn một bước. Bất quá ở trong đó biến hóa hiển nhiên phi thường thâm ảo, Tả Chí Thành hiện tại cũng chỉ là linh cơ khẽ động, tùy tiện tưởng tượng mà thôi. Hơn nữa trước khi tiến hành những cái này giải phẫu, hiển nhiên muốn học tập rất nhiều nhân thể kết cấu, ý lý học phương diện tài liệu. Tả Chí Thành trị liệu ngoại thương, gắp viên đạn, cầm máu coi như cũng được, lại để cho hắn tiến hành giải phẫu. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Lại nhìn nửa giờ nhân thể cải tạo sách vở về sau, Tả Chí Thành trong nội tâm đã hạ quyết tâm, phương diện này giải phẫu tư liệu, hắn muốn định rồi. Vốn thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng là hiện tại những cái này đạo thuật tư liệu xuất hiện, lại làm cho hắn thấy được hy vọng mới. Thanh Nguyệt gia không có nắm giữ mệnh tùng tấy ghép năng lực, không cách nào tùy ý thi triển những cái này giải phẫu, hắn nhưng lại làm được. Mà thông qua cấy ghép mệnh tùng, nhân thể cải tạo về sau, hắn thể lực sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đã có một tia hiểu ra, có thể cải tạo nhân thể, là thân thể đột phá cực hạn, thân thể trở nên mạnh mẽ, tắc thì có thể trái lại cường hóa tinh thần, đại não. Có lẽ đạo vũ song tu, mới là đường tắt đạt tới đỉnh phong. Võ công cùng đạo thuật, là tương thông sao? Tả Chí Thành không ngừng nghĩ tới cái này, đạo thuật thi triển, cần niệm lực dẫn dắt, võ đạo tắc thì có thể tu luyện lực lượng tinh thần. Nhưng là niệm lực chỉ có thể đối với đồ vật có tác dụng. Lực lượng tinh thần tắc thì chỉ đối với sinh mạng có tác dụng, cả hai tầm đó, đến tột cùng có cái gì khác nhau. Nếu như bọn họ đều là nào đó đặc biệt bước sóng mà nói, là vì tần suất bất đồng. Chất môi giới bất đồng sao? 4 giờ trong nháy mắt liền đã qua, khi thủ vệ đi vào mật kho thời điểm, liền chứng kiến Tả Chí Thành như cũ ngồi dưới đất, không hề nháy mắt mà nhìn mình chằm chằm quyển sách trên tay. Thủ vệ kia đợi vài phút, rốt cục vẫn phải ho khan một tiếng, nói ra, đại nhân, đã đến giờ rồi. Tả Chí Thành như một tiếng, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, chưa thỏa mãn thở dài một hơi, bất quá hắn không có cùng trước mắt thủ vệ gây khó xử, trực tiếp đem sách thả trở về. Nhân thể cải tạo cần rất nhiều chuẩn bị, bất luận là thiết bị, tri thức hay vẫn là kinh nghiệm. Hiện tại việc cấp bách, chính là chuẩn bị sân bãi, tìm lúc trước ghi chép mệnh tùng mục tiêu, chuẩn bị cấy ghép mệnh tùng. Về nhân thể cải tạo sự tình, chỉ có thể sau này lại nói rồi. Chương 205, nhà cửa bố trí. Về cấy ghép mệnh tùng sự tình, Tả Chí Thành vẫn cho rằng nhất định phải phi thường cẩn thận xử lý. Bởi vì một khi để cho người khác đã biết Tả Chí Thành có được phương pháp cùng tri thức cấy ghép mệnh tùng, hiển nhiên hắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đừng nói địa ngục môn cái loại này thế lực đối địch, xem như là ảnh tử binh đoàn, khả năng đều sẽ lập tức bán đứng hắn, đối với hắn đao kiếm tương hướng. Cho nên Tả Chí Thành tại kiện sự tình này, không có ý định lại để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, chỉ tính toán do tự mình một người hoàn thành. Trừ phi hắn về sau thực lực đầy đủ cường đại, bằng không thì hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào về cấy ghép mệnh tùng sự tình đấy. Trước kia đoạn Tô Linh vốn có sân trang, trải qua Hổ Lang quân một hồi đại chiến về sau, có hơn 20 tên bình dân đã chết tại trong chiến loạn. Càng có hơn 100 người bởi vì cùng đoạn Tô Linh quan hệ thân cận, mà trực tiếp bị liên quan đến, bị Nam Vịnh chính phủ bắt đi. Hiện tại, cái phiến sơn trang này tất bị ban thưởng cho Tả Chí Thành. Sáng sớm, liền có một đoàn người chờ ở sơn trang ngoài cửa, bọn họ là mới phụ trách cái phiến trang viên này quản gia, nhân viên, thị nữ bọn người. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, trong đám người có chút còn chưa tỉnh ngủ, chính vẻ mặt nhập nhèm mà nhìn xem phía cuối con đường, cùng đợi bọn hắn chủ nhân mới. Tuy nhiên thời gian có chút sớm, dễ dàng cảm giác được có chút khẩu đốn, nhưng trong đám người cũng không người nào dám ly khai, bởi vì bọn hắn vị này tân chủ nhân, gần nhất uy thế thật sự là có chút lớn. Ước chừng 20 phút về sau, đang lúc có ít người bắt đầu không kiên nhẫn nổi thời điểm, xa xa thôn trang, phía trên đồng ruộng, đột nhiên vang lên một hồi tiếp lấy một hồi tiếng kêu sợ hãi cùng kịch liệt chấn động âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo cự đại bóng đen đã mãnh liệt chạy tới, trong một mảnh cắt bay chạy, vài tên lão giả cùng phụ nữ trực tiếp bị cuồng phong thổi ngã xuống đất, khi cuồng phong đình chỉ, bọn hắn mở to mắt nhìn về phía trước bóng đen. Kinh hãi gần chết hào quang theo mọi người trong mắt bay lên. Đó là đứng thẳng cao hơn 10m Minh Vương xà. Quái! Quái vật A! Cứu mạng A! Có người ngã nhào trên đất, có người nhanh chóng vừa khóc vừa gọi, lại như thế nào cũng không đứng dậy được, còn có người trực tiếp quay người bỏ chạy rồi. Minh Vương xà lười rắn có chút phun ra nuốt vào, trong hai mắt hiện lên một tia tham lam, nó thật sự rất muốn một ngụm nuốt mất trước mắt những cái này điểm tâm. Nhưng là bên trên đầu hắn vị kia hiển nhiên không cho phép hắn làm như vậy. Tả Chí Thành nhìn trước mắt loạn thành một bầy đám người. Lông mày có chút nhảy lên, sau đầu đã bay lên một đạo màu xanh ra trời phù văn. Băng phách đống ma chàng mở ra, sở hữu tất cả người tại trong vòng 100m, chỉ cảm thấy một hồi phát ra từ nội tâm giá lạnh, nhanh chóng tại trên người của bọn hắn lan tràn, lại để cho bọn hắn cơ hồ mỗi người đều không thể động đậy. Đại nhân! Một gã làn da tinh tế tỉ mỉ, dáng người cao gầy nữ tử hô, nhanh đình chỉ công kích ra, bọn hắn sắp chịu không được rồi. Tả Chí Thành nhìn đi qua. Phát hiện hay vẫn là một người quen. Hắn thoáng đạp Minh Vương đầu rắn, đối phương liền đem thân thể nằm đi xuống, Tả Chí Thành nhìn trước mắt nữ nhân nói, Lâm Nguyệt Tịch, ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nói xong đồng thời, những người khác vừa rồi bị kinh hãi cũng phục hồi tinh thần lại, lạnh run mà ngồi dưới đất, nhìn xem trên mặt không có hảo ý Minh Vương xả. Lâm Nguyệt Tịch cười khổ một tiếng, nói ra, lần trước thương thế có chút nghiêm trọng. Ta đã xuất ngũ. Tả Chí Thành nhíu nhíu mày, cũng mặc kệ đối phương là bị phái tới giám thị hắn. Hay vẫn là phái tới câu dẫn hắn, nói thẳng, phía nam chủ viện từ hôm nay trở đi chỉ có ta một người ở nếu có ai không được cho phép tiểu tiến đến mà nói, bị ăn cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua. Theo Tả Chí Thành lời nói này, Minh Vương xà hé miệng, có chút phát ra một tiếng gầm nhẹ, như là tại cảnh cáo đồng dạng. Thế nhưng mà, đại nhân ngài sinh hoạt hàng ngày làm sao bây giờ? Còn có rửa mặt, giường bị, vệ sinh. Những cái này tự chính mình sẽ giải quyết. Tả Chí Thành thản nhiên nói, còn có. Ta hôm nay đã đặt vài thứ, các ngươi một lát trực tiếp để bọn hắn đi vào là được rồi. Ngươi đừng quên trả tiền cho bọn hắn. Nói xong, Minh Vương xà một lần nữa nâng lên khởi thân thể, muốn trực tiếp tiến vào chủ viện rồi. Lâm Nguyệt Tịch trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng còn nói thêm, thế nhưng mà đại nhân, về điền sản ruộng đất, ngựa, thuê khách, nhà kho sự tình, ngươi toàn bộ chưa từng có hỏi đây này. Không cần. Tả Chí Thành thân ảnh theo Minh Vương xà cùng nhau chui vào trong sân, ngươi bây giờ là quản gia a. Hết thể như cũ là được rồi, tất cả sự tình đều do chính ngươi đến phán đoán, không muốn ảnh hưởng ta là được. Kiếm tiền cho tới bây giờ cũng chỉ là Tả Chí Thành thủ đoạn mà không phải mục đích, đã cái này trang viên thuộc về hắn, lại có người thay hắn quản lý, hắn chỉ cần biết dùng tiền là được rồi. Nhìn qua Tả Chí Thành biến mất thân ảnh, Lâm Nguyệt Tịch trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, đối phương căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Một bên một người trung niên nam tử đã đi tới, có chút nghĩ mà sợ nói, cái này là Thiên Xà Vương đại nhân sao?
Đúng vậy a,
hắn cái kia xà, sẽ không ăn người a?
Sẽ ăn người.
Lâm Nguyệt Tịch trên mặt cười khổ càng thêm sâu sắc, bất quá chắc có lẽ không ăn chúng ta. Lâm Nguyệt Tịch không nghĩ tới đối phương sẽ thật sự làm như vậy, cảnh giác sẽ cao như vậy, bởi như vậy, chỉ sợ không có người có thể tới gần tiểu viện rồi. Một người một xà tiến nhập trong đại viện về sau, liền triệt để không một tiếng động, nhưng không có bất cứ người nào dám vào xem tình huống. Về phần tân trang chủ uy danh, cùng hắn cái kia sủng vật đại xà, sớm đã tại toàn bộ sơn trang truyền đi. Tất cả mọi người nhìn xem nhân xà biến mất địa phương, đều lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Đây cũng là Tả Chí Thành mục đích, khỏi cho có quá nhiều người không biết sống chết đến quấy rầy hắn. Tiếp cận buổi trưa, lại có một nhóm lớn hải kinh thành công nhân chạy tới, mang các chủng các dạng Lâm Nguyệt Tịch chưa thấy qua các loại hình thù kỳ quái công cụ đi vào trong sân. Lâm Nguyệt Tịch ngăn lại một gã công nhân, hỏi đối phương đây là vật gì, thế nhưng mà đối phương cũng không biết, chỉ nói là có người đặt làm theo yêu cầu đấy. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ, cái này tất cả đều là đạo kinh thượng diện ghi lại, các loại cấy ghép mệnh tùng khả năng dùng đến công cụ. Tả Chí Thành kế tiếp muốn đem tại đây chế tạo thành phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm cùng phòng luyện công, tự nhiên muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Kế tiếp chính là mỗi ngày các chủng các dạng đinh đinh đang đang thanh âm, tuy nhiên tất cả mọi người bao quát Lâm Nguyệt Tịch, đều phi thường tò mò Tả Chí Thành làm cái gì ở bên trong, nhưng hiển nhiên là không ai dám đi vào. Vài ngày sau, tổng cộng 10 người tử tù bị trở tới. Người vận chuyển là Thanh Nguyệt Khâu. 10 chỉ màu trắng ảnh binh vệ trực tiếp đi theo tù phạm sau lưng, còn đem đầu của bọn hắn che lại. Thanh Nguyệt Khâu liền nắm một sợi dây thừng, lôi kéo xếp thành một hàng tử tù đi về hướng sân nhỏ. Lâm Nguyệt Tịch sớm chờ ở này, Thanh Nguyệt tiểu thư. Nàng đánh giá Thanh Nguyệt Khâu sau lưng quần áo tả tơi 10 tên nam tử, hỏi, chính là bọn họ sao? Thanh Nguyệt Khâu gật gật đầu, ta tiến vào xem, ngươi không cần chờ ta. Nói xong, lưu lại một cái nhíu mày. Lại đối trước mắt cái này thần bí tòa nhà không có biện pháp Lâm Nguyệt Tịch một người, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn xem một đoàn người đi vào trong nhà. Chương 206, giao dịch. Thanh Nguyệt Khâu mang theo một đoàn người đi tới trong tiểu viện một chỗ gian phòng, phát hiện phòng này cửa sổ đều bị phong kín rồi, bên trong lại có vô số ánh lửa thấu đi ra, nàng dẫn người đi vào, phát hiện bên trong giống như là đêm tối đồng dạng, ngoại trừ ánh lửa hào quang, rốt cuộc nhìn không tới mảy may ánh mặt trời. Ngoại trừ từng dãy giá sách, mấy bàn thí nghiệm, còn có một cầu thang đi thông dưới mặt đất. Tả Chí Thành thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Thanh Nguyệt Khâu lại dẫn người đi xuống, phát hiện dưới mặt đất quả nhiên có không gian khác, Tả Chí Thành vậy mà tại trong vòng ngắn ngủn vài ngày, tự đào ra một tầng hầm. Chứng kiến Thanh Nguyệt Khâu ánh mắt kinh ngạc, Tả Chí Thành nói ra, cái này cũng không coi vào đâu, dùng ta hiện tại lực lượng, nếu như không phải có chỗ bận tâm mà nói, lại đào lớn hơn một điểm cũng không có sao. Nói xong, hắn chỉ tầng hầm ngầm một chỗ nhà tù. Đem bọn hắn toàn bộ mang vào đi thôi. Khi 10 tên tử tù bị đưa vào nhà tù về sau, Tả Chí Thành đưa bọn hắn nguyên một đám trói lại, sau đó dùng trước đó chuẩn bị thuốc mê đem bọn hắn toàn bộ hôn mê. Làm xong những cái này, hắn mới hỏi Thanh Nguyệt Khâu, đồ đạc đã mang đến sao?
Ân.
Thanh Nguyệt Khâu từ trong lòng ngực móc ra vài cuốn sách nói, đây đều là ta theo trong nhà sao chép, về nhân thể cải tạo sách vở, tuy nhiên chủ yếu là dùng ta bạch mang vì phục vụ đối tượng, mặt khác mệnh tùng tương quan nhân thể cải tạo. Ta còn cần một chút thời gian mới có thể sao chép đi ra. Đây chính là Tả Chí Thành mấy ngày hôm trước xin nhờ Thanh Nguyệt Khâu sự tình, trong mật kho ghi lại về nhân thể cải tạo tư liệu, với tư cách tự mình trải nghiệm thực tế cùng sáng tạo Thanh Nguyệt ra, tự nhiên cũng có một phần. Tiếp nhận Thanh Nguyệt Khâu mang đến sách vở, Tả Chí Thành trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không sai. Nhìn xem Tả Chí Thành dùng một loại nàng chưa từng thấy được qua ánh mắt hưng phấn, nhìn xem quyển sách trên tay. Thanh Nguyệt Khâu lạnh như băng hốc mắt ở trong chỗ sâu. Tựa hồ đã hiện lên một tia thất lạc chính cô ta đều không có phát giác. Bất quá cái này một tia thất lạc rất nhanh liền theo Tả Chí Thành động tác biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy Tả Chí Thành dùng tay vô vỗ Thanh Nguyệt Khâu bả vai, nói ra, lần này đa tạ ngươi rồi, đây là đáp ứng cho ngươi đồ đạc. Nói xong, hắn đem chính mình viết vài trang giấy giao cho Thanh Nguyệt Khâu, Thanh Nguyệt Khâu tiếp nhận mấy tờ giấy này, chợt nghe đến Tả Chí Thành nói ra, trong này là về bạch mang một ít phương pháp tu luyện, phối hợp ngươi tiến hành qua phổi cải tạo. Nên có thể cho thực lực của ngươi lần nữa tăng lên một cái bậc thang, có hy vọng đột phá tu thiên cung giai đoạn. Thanh Nguyệt Khâu một bên nghe, một bên nhìn về phía Tả Chí Thành, liền cảm thấy bên tai thanh âm dần dần biến mất, thẳng đến Tả Chí Thành dùng tay tại trước mặt nàng quơ quơ, nàng mới ngẩn người. Nhan nhạt nói, thực xin lỗi, ta thất thần rồi. Không có việc gì, đồ đạc ta chỉ giao cho ngươi một bộ phận, chỉ cần tiếp lấy đem cải tạo nhân thể tri thức cùng tư liệu đưa cho ta, ta sẽ đem Bạch Mang nguyên bộ phương pháp tu luyện, còn có càng sâu một tầng về tu thiên cung bộ phận, toàn bộ giao cho ngươi. Đã có bộ phương pháp này, có thể đề cao thật lớn ngươi thao tác khí thể số lượng. Luyện đến chỗ sâu nhất, dùng ảnh binh vệ nuốt hết một tòa thành thị, cũng không phải là không được. Đúng rồi. Ngươi bây giờ đã bị triệu hồi trở lại rồi a? Thanh Nguyệt Khâu nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Ngươi có biết hay không, ta đem tư liệu mang qua đến cho ngươi, kỳ thật cũng không phải là vì cái gì Bạch Mang phương pháp tu luyện. Về sau vài ngày, Tả Chí Thành chân không bước ra khỏi nhà, liền tại chính mình trong phòng thí nghiệm tiến hành các loại học tập cùng tu luyện. Đồng thời, mỗi lúc trời tối thời điểm, Tả Chí Thành đều hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng, đi vào lúc trước trên danh sách ghi chép địa chỉ của những người có được mệnh tùng. Hắn sẽ ở đối phương không xem xét kỹ cảm giác dưới tình huống, dùng linh lực kiểm tra đối phương cùng đối phương người nhà thân thể. Tiếp lấy liền có vài chục người bị hắn dùng các chủng các dạng danh nghĩa thuê đến trong sân trang. 4 cái. Phù hợp ta yêu cầu mệnh tùng tổng cộng có 4 cái. Tả Chí Thành ngồi ở trước đài thí nghiệm, nhìn trước mắt danh sách nghĩ đến, trong đó có 2 cái thuộc về Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên, 1 cái thuộc về Dạ Vong Quân Chủ, 1 cái thuộc về Bạch Đế Cực Quang Kiếm. Quả nhiên, dùng số lượng mà nói, hay là muốn lựa chọn Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên sao? Trong mấy chục người thuê tới, một nửa có mệnh tùng, một nửa không có mệnh tùng, trong số những người có mệnh tùng, cũng chỉ có 4 cái phù hợp hắn tấy ghép yêu cầu, mặt khác toàn bộ là hắn dùng đến che giấu 2 mắt người, mê hoặc người khác ánh mắt đấy. Tả Chí Thành nghĩ đi nghĩ lại, liền bắt đầu suy nghĩ 3 loại mệnh đồ khác nhau. Trong đó Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên yêu cầu mệnh tùng số lượng tối đa, yêu cầu 81 cái, tiếp theo là Dạ Vong Quân Chủ, yêu cầu 40 cái, cuối cùng là Bạch Đế Cực Quang Kiếm, yêu cầu 28 cái. Căn cứ đạo kinh miêu tả mà nói, Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên sau khi luyện thành, có được đi tới đi lui u minh, khám phá tam giới, chấp trưởng giết chóc chi năng. Chủ bí ẩn, giết chóc, sau khi luyện thành, thiên hạ không có ai là không thể giết. Dạ Vong Quân Chủ sau khi luyện thành thì là khống chế thiên thời, cầm giữ ưu dạ, có thể chế tạo số lượng khổng lồ tôi tớ, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Về phần Bạch Đế Cực Quang Kiếm, sau khi luyện thành, chỉ có một câu, hồng trần sát thương đệ nhất, tam giới tốc độ chi quan. Đương nhiên, theo mệnh đồ tạo thành càng ngày càng nguyên vẹn, chủ ký sinh cũng sẽ nắm giữ ngày càng nhiều đạo thuật, thi triển càng ngày càng mạnh lực lượng. Bên trên đạo kinh tiểu giới thiệu rất nhiều những cái này mệnh đồ có thể thi triển đạo thuật, tại đây tiểu không đồng nhất rồi. Bất quá dựa theo Tả Chí Thành cách nghĩ, muốn hắn tuyển mà nói, nhất định sẽ lựa chọn Bạch Đế Cực Quang Kiếm, tốc độ nhanh mà nói, bất luận công kích, phòng thủ, đào tẩu đều là rất có trợ giúp đấy. Nhưng là từ mệnh tùng số lượng đến xem, hiển nhiên hẳn là Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên càng thêm lợi hại mới đúng. Hơn nữa hắn hiện trong tay mệnh tùng cũng là Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên tối đa. Tạm thời, trước lựa chọn Quỷ Nhãn Hoàng Tuyền Thiên a nghĩ nghĩ, Tả Chí Thành hay vẫn là làm ra quyết định này. Vì vậy kế tiếp, hắn bắt đầu không ngừng lại để cho những cái kia bị hắn thuê phối hợp hắn tiến hành các chủng các dạng thí nghiệm. Đương nhiên, những cái này thí nghiệm người chọn lựa bên trong, đại bộ phận đều là dùng để mê hoặc người khác. Dù sao hắn hiện tại ở tại ảnh tử binh đoàn địa bàn, bất luận làm chuyện gì, khẳng định đều lên trên ảnh tử binh đoàn báo cáo. Điểm này hắn sẽ không trách ảnh tử binh đoàn, bởi vì dùng hắn thực lực bây giờ cùng lực ảnh hưởng, cái này phi thường bình thường, có thể nói hắn hiện tại đến bất luận kẻ nào trên địa bàn, đều sẽ bị người quan sát hoặc là giám thị. Tựa như ở kiếp trước nhân viên quan trọng, minh tinh đồng dạng. Một người danh khí lớn, thực lực mạnh, tự nhiên sẽ bị chú ý, điểm này không thể làm gì khác. Hắn chỉ thông qua phiền toái một điểm phương pháp, bố trí nghi trận, để cho người khác phát giác không đến hắn mục đích cùng ý đồ thực sự. Tại liên tục hơn 10 ngày, tiến hành mấy trận không hề tất yếu thí nghiệm, tìm một ít hoàn toàn cùng tấy ghép không quan hệ thí nghiệm mục tiêu về sau. Tả Chí Thành dưới mặt đất phòng thí nghiệm cũng rốt cục xây dựng cái đại khái. Vì vậy đệ nhất bàn bữa ăn chính đã tới rồi. Trên đài thí nghiệm, một gã gầy trơ cả xương thiếu niên chính yên tĩnh mà nằm tại đó. Ở trước mặt của hắn, là một thân áo bào trắng Tả Chí Thành. Thiếu niên này mệnh tùng ở vào dưới mặt bàn chân, tên gọi là Địa Sát, là thuộc về Quỷ Nhãn Hoàng Tuyển Thiên mệnh tùng chi một. Sở dĩ cái thứ nhất sẽ lựa chọn hắn, chỉ là bởi vì thiếu niên này người nhà đã toàn bộ chết tại ôn dịch, chính hắn chỉ có thể ăn xin mà sống. Cơ bản không có người sẽ quá độ chú ý hắn hướng đi. Chương 207, thiếu niên cùng xà. Nhìn thiếu niên bình tĩnh khuôn mặt, Tả Chí Thành nhàn nhạt nói, như vậy, ta tại trên người của ngươi lấy đi một khối thịt, sau đó sẽ cho ngươi 1.000 tiền. Không có vấn đề à? Thiếu niên gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, đột nhiên nói ra, đại nhân, ngươi rất lợi hại à? Ân. Tả Chí Thành liếc nhìn trên bàn giải phẫu thiếu niên, cũng không trả lời đối phương vấn đề. Ta nghe người trong trang viên nói, ngài là tứ vương tướng đứng đầu Thiên Xà Vương, là cả Nam Vịnh mạnh nhất nam nhân. Thiếu niên như cũ lấy hết dũng khí nói ra, có thể hay không? Lại để cho ta trở nên mạnh mẽ. Ta có thể không cần tiền, có thể đi theo ngươi. Ta sẽ phi thường nghe lời đấy. Tả Chí Thành khỏe miệng có chút nhếch lên, hắn tại trong mắt đối phương thấy được một cỗ quen thuộc hào quang. Đó là thuộc về cừu hận hào quang. Nhớ rõ ở kiếp trước thời điểm, hắn trên chiến trường đã từng gặp quá nhiều ánh mắt như vậy, đều là thuộc về những cái kia hơn mười mấy tuổi tiểu hài từ đấy. Xem ra thiếu niên này cha mẹ nguyên nhân chết, có ẩn tình khác, bất quá Tả Chí Thành cũng không quan tâm những cái kia. Hồng ngoại ánh mắt mở ra, có chút lướt qua đối phương trên người đạo kia yếu ớt, như là tùy thời sẽ dập tắt đồng dạng tiên thiên một mạch. Tả Chí Thành nghĩ nghĩ nói ra, muốn trở nên mạnh mẽ. Ta hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi cơ hội, bất quá dùng ngươi tố chất, nói không chừng sẽ chết, như vậy ngươi cũng nguyện ý sao? Thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, tuy nhiên trong ánh mắt có một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị càng nhiều nữa cừu hận bao bọc, dù cho như vậy, ta cũng sẽ không tiếc. Tả Chí Thành cười lạnh, nếu là thế, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tên là gì? Ta gọi Từ Hồng Phi. Tốt, Từ Hồng Phi, kế tiếp ta bắt đầu giải phẫu. Giải phẫu hoàn tất về sau, ngươi liền không còn là chính ngươi rồi. Ngươi sẽ là công cụ của ta, đao của ta, kiếm của ta. Tả Chí Thành trong mắt hiện lên một tia khó lường hào quang, sau một khắc, thuốc tê đã bị đã đánh vào trong thân thể Từ Hồng Phi, làm cho đối phương triệt để đã mất đi ý thức. Nhưng sẽ không còn là chính ngươi. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, có lẽ là vài ngày. Từ Hồng Phi mơ mơ hồ hồ mà mở mắt, trước mắt lại có màu trắng ánh sáng đang lóe lên. Mấy phút đồng hồ sau, đầu óc của hắn mới hoàn toàn tỉnh lại, toàn thân cao thấp từng đợt toan nhược vô lực hướng hắn đánh út lại. Đại não càng là kèm theo nghiêm trọng mê muội cùng đau đớn. Tả Chí Thành thân thể tại bên cạnh của hắn văng lên, ngươi ngủ thời gian quá lâu, sẽ có chút ít chóng mặt, đứng lên đi một chút thì tốt rồi. Từ Hồng Phi xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy, liền phát hiện mình tựa hồ ở trong cái nào đó tầng hầm ngầm. Trung quanh là vô số sáng ngời ánh lửa, đem trọn cái tầng hầm ngầm chiếu vô cùng sáng. Hắn đột nhiên vô ý thức mà sờ lên chính mình lòng bàn chân phải, chỗ đó tựa hồ nhiều hơn một cái miệng vết thương. Hắn giơ chân lên nhìn lại, liền phát hiện hẳn là miệng vết thương địa phương đã triệt để khép lại rồi, một đạo màu đỏ tươi vết sẹo tiểu như là một con rết đồng dạng, chính phủ phục tại đó. Chỗ đó đúng là mệnh tùng địa sát vị trí, Từ Hồng Phi không biết cái gì mệnh tùng, chứng kiến miệng vết thương hắn chỉ là nghĩ đến, nhớ rõ trước khi giải phẫu ta cũng không có vật này. Tỉnh lại, miệng vết thương đều khép lại rồi. Xem ra ta thật sự ngủ thời gian rất lâu. Tả Chí Thành trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm xa xa truyền đến, chớ có đứng đấy. Ngươi không phải muốn trở nên mạnh mẽ sao, cái kia cứ tới đây. Từ Hồng Phi chậm rãi đã đi tới, tiêu chứng kiến Tả Chí Thành đang ngồi ở một cái xe lăn, trước mặt của hắn, là một cô đã có chút huyết nhục mơ hồ thi thể. Chứng kiến cái kia không biết gặp cái gì cực hình thi thể, Từ Hồng Phi trong nội tâm đột nhiên xuất hiện buồn nôn cảm giác, nhưng lại bị hắn cố nén không có nhổ ra. Tả Chí Thành nhìn Từ Hồng Phi sắc mặt tái nhợt bộ dạng, nhẹ gật đầu, kế tiếp ngươi tiểu tạm thời là trợ thủ của ta. Đem cỗ thi thể này bao vây lại. Tả Chí Thành chỉ trên mặt đất bao tải to, liền dùng tay đẩy xe lăn. Chuyển đến bên kia trên bàn sách. Từ Hồng Phi nhìn xem trên đài thí nghiệm cái kia càng xem càng buồn nôn thi thể, trong mắt hiện lên mãnh liệt buồn nôn cảm giác, nhưng cuối cùng hay vẫn là đi tới, đem thi thể từng chút một cất vào trong bao bố. Tả Chí Thành liếc hắn, liền không có lại nhìn. Mà là đối với trên bản văn bản tài liệu bắt đầu ghi chép vừa rồi thí nghiệm số liệu. Đây là hắn tại dùng tử tù tiến hành nhân thể cải tạo thí nghiệm. Đáng tiếc hắn phương diện này kinh nghiệm thật sự quá ít, cơ hồ không có tử tù nào có thể còn sống sót. Về phần dưới thân thể xe lăn, là vì cấy ghép địa sát quan hệ, đang đợi mệnh tùng triệt để vượt qua thích ứng kỳ. Cùng lần trước cấy ghép thi mạch bất đồng, lần này địa sát không có tiến hành qua bất luận cái gì tu luyện bồi dưỡng, còn cần Tả Chí Thành thân thể của mình tu luyện thoáng một phát. Bất quá có được đã đạt tới không lọt cảnh giới dạ hải, hắn toàn thân cũng đã bị mệnh tùng vòi xúc tu bao trùm, cho nên địa sát thích ứng quá trình sẽ rất nhanh, hắn đánh giá tính toán một cái, đại khái còn cần 3 ngày tiểu không sai biệt lắm. Đến lúc đó hắn liền có thể dùng địa sát phun ra nuốt vào đại địa nguyên tử chi lực. Thân nhẹ như yến, nhảy cao hơn 10m, rơi xuống đất im ắng, đạp tuyết vô ngân, đều là dễ dàng. Hắn sắp có được thần hành chi tốc, có thể sâu sắc tăng lên chính mình di chuyển tốc độ. Đột nhiên. Bên kia Từ Hồng Phi lên tiếng nói, đại nhân, người này, hắn là người xấu sao? Tả Chí Thành trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cái này rất trọng yếu sao? Không có gì. Ta chỉ là... Từ Hồng Phi thanh âm có chút càng ngày càng nhẹ, tựa hồ hối hận chính mình hỏi câu này. Tử tù mà thôi, là cái hái hoa tặc, trên tay còn có hơn 10 cái nhân mạng. Tả Chí Thành nhàn nhạt nói, ta không phải người tốt lành gì, nhưng càng không phải tên điên, ta không sẽ vì truy cầu tà ác mà tà ác. Sở hữu tất cả thí nghiệm tư liệu sống, hoặc là tử tù phạm vào nghiêm trọng hành vi, hoặc là như ngươi người tự nguyện. Thực xin lỗi đại nhân, là ta lắm mồm. Từ Hồng Phi cúi đầu xuống, nhanh nhẹn bắt đầu sắp xếp tử thi. Tả Chí Thành không có nói cái gì nữa, vừa rồi giải thích, đối với hắn mà nói đã là lòng từ bi rồi. Dù sao hắn cần một ít từ Hồng Phi như vậy hoàn toàn do chính mình bồi dưỡng được đến tử sĩ, trợ thủ, chỉ cần bọn hắn đầy đủ nghe lời, như vậy tiểu lại để cho bọn hắn luyện tập chân truyền võ công, một lần nữa cho bọn hắn tấy ghép mệnh tùng. Như vậy so sự tình gì đều cần chính mình tự thân đi làm tốt hơn. Mà đối với người như vậy, ngoại trừ đầy đủ uy tín bên ngoài, là không thể quá mức rời xa đối phương, làm cho đối phương quá mức tin tưởng ngươi tàn nhẫn cùng lãnh khốc, như vậy dù cho tìm được đối phương sợ hãi, lại rất khó toàn bộ đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Làm cho đối phương nghĩ đến ngươi rất lãnh khốc, tàn nhẫn, nhưng lại đối với ngươi là đặc biệt, như vậy lại càng dễ thu hoạch tín nhiệm của đối phương. Từ Hồng Phi sau khi nhét xong thi thể, tiêu chứng kiến Tả Chí Thành hướng phía một chỗ đường hành lang chỉ, nói ra, chỗ đó cuối cùng là xa quật, ngươi đi vào về sau, đem bao tải ném vào bên trong đại động là được. Vâng. Từ Hồng Phi nhẹ gật đầu, lưng con bao tải đi về hướng xa quật, bất quá mới đi vài bước tiểu thở hừng hộp, thân thể của hắn rất suy yếu, lại ngủ thật lâu, tự nhiên vắc không động rồi, cuối cùng chỉ có thể phóng trên mặt đất, từng chút một kéo đi qua. Thật vất vả tại bên trong đường hành lang kéo hơn 10m về sau, một chỗ cự đại động quật xuất hiện ở trước mặt Từ Hồng Phi, cái kia cửa động một mực thông đến dưới mặt đất, đen nhánh, cũng không biết sâu bao nhiêu. TT. Đột nhiên, một đôi to như đèn lồng màu vàng dựng thẳng đồng tử xuất hiện ở trong bóng tối, dọa Từ Hồng Phi trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Tả Chí Thành thanh âm xa xa truyền đến, đem bao tải ném vào là được rồi, bằng không thì nó sẽ ăn luôn ngươi. Từ Hồng Phi trực tiếp đem bao tải ném xuống cửa động, cặp mắt kia bồi hồi một lát, cuối cùng chậm rãi thối lui. Một mảnh đen kịt trong động quật truyền đến quỷ dị nhấm nuốt âm thanh. Tại đây sinh vật hiển nhiên là Minh Vương xà rồi, Tả Chí Thành cho hắn đào một cái lỗ hổng, kế tiếp muốn Minh Vương xà chính mình đào một đầu cung cấp chính nó xuất nhập động đất, sở hữu tất cả chết đi tử tù đều bị hắn dùng đến cho Minh Vương xà ăn. Ngoại trừ xử lý thuận tiện bên ngoài, chính là hắn phát hiện Minh Vương xà tại ăn người chết về sau, tựa hồ có thể tăng cường tâm cảnh của hắn hắc khủng ngục. Tuy nhiên cái tốc độ này vô cùng chậm chạp, nhưng là so lãng phí tốt hơn. Mà Từ Hồng Phi nghe được trong bóng tối truyền đến thanh âm, dọa được ra đầu run lên, kinh kêu một tiếng, chạy nhanh trốn về Tả Chí Thành địa phương. Đại nhân, cái kia là vật gì? Tại đó, Tả Chí Thành giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, đem một cuốn sách đưa cho hắn. Đây là chân truyền võ công, ngươi theo thức thứ 23 bắt đầu luyện tập. Từ hôm nay trở đi, thẳng đến lúc ta xác nhận ngươi đầy đủ hợp cách, ngươi bất luận ăn uống ngủ nghỉ cũng không thể ly khai dưới mặt đất không gian nửa bước. Ta sẽ nói cho ngươi biết đồ ăn cùng nơi ngủ ở nơi nào. Có vấn đề sao? Từ Hồng Phi hai mắt gắt gao chằm chằm vào trong tay quyển sách, trên mặt giống như bi giống như hỉ. Chương 208, địa sát. Mấy ngày sau, trong tiểu viện, Tả Chí Thành theo xe lăn chậm rãi đứng lên, theo một bước bước ra, thân thể của hắn đã cảm thấy rõ ràng bất động. Ta có thể cảm giác được đại địa tại chuyển động. Trước nay chưa từng có cảm giác tập chạy lên não. Tả Chí Thành một cước này giống như là đạp tại trên mặt nước đồng dạng, theo một cước bước ra, vô số vô hình chấn động dùng bàn chân của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bắn đi ra, sau đó lại dẫn vô số tin tức phản hồi trở về. Dùng đầu óc của hắn cùng lý giải năng lực, cũng rất khó kịp phản ứng những cảm giác kia cùng cảm thụ, đến tột cùng đại biểu cái gì, nhưng là dựa theo phương pháp trong đạo kinh, hắn vẫn có thể khống chế một chút dưới chân truyền đến cổ lực lượng kia. Vô số chấn động tại chung quanh hắn biến hóa. Theo cỗ này biến hóa càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có một cỗ hướng lên lực lượng bắt đầu xuất hiện, hắn cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ tại trong nháy mắt nhẹ hơn không ít. Trọng lực cải biến. Tả Chí Thành có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh tựa hồ trọng lực nhỏ đi rồi, thật giống như chung quanh thân thể của hắn, có đồ vật gì đó đang tại mãnh liệt biến hóa, theo loại biến hóa này, giống như xuất hiện một cỗ lực hướng lên, muốn đưa hắn nâng lên. Bất quá cỗ lực lượng này còn chưa đủ để triệt tiêu hắn trọng lực, chỉ là giảm bớt hắn thể trọng. Lại để cho hắn như là ở vào một cái nhược trọng lực hoàn cảnh. Tả Chí Thành nhẹ nhàng nhảy lên, cũng cảm giác được chính mình như là trôi nổi đồng dạng, một bước bước ra, sau một khắc thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở trên đầu tường. Như vậy chạy nước rút tốc độ so nguyên lai nhanh hơn ba thành. Tả Chí Thành một tay đưa ra, nhắm ngay trước người gạch ngói, theo trọng lực biến hóa, cái khối gạch kia cũng không hề động. Trọng lực hoàn toàn không có biến hóa. Cùng đạo kinh miêu tả đồng dạng, chỉ có thể tác dụng với mình. Hơn nữa ngay từ đầu cường độ có hạn bất quá duy nhất lại để cho Tả Chí Thành không rõ, là địa sát như thế nào làm được cải biến trọng lực đấy. Hắn thí nghiệm thoáng một phát, phát hiện ngoại trừ trọng lực, hắn không cải biến được lực hấp dẫn. Loại cảm giác này giống như là hắn cùng dưới chân đại địa đã thành lập nên một loại phi thường chặt chẽ liên hệ. Có thể thoáng cải biến hắn chỗ thừa nhận trọng lực. Tuy nhiên làm không rõ trong đó nguyên lý, nhưng lại không ngại Tả Chí Thành sử dụng, tại trên người trọng lực nhỏ đi về sau, Tả Chí Thành cảm giác được chính mình thoáng cái trở nên thân nhẹ như yến. Chỉ thấy trong sân một đạo bạch ảnh lập lòe, nương theo lấy cương phong gào thét, hắn giống như một đạo quỷ ảnh tại trong sân vụt qua vụt lại. Ngay từ đầu, loại này thoáng hiện còn rất thẳng, đều là trực lai trực vãng, giống như một đầu bạch tuyến không ngừng vẽ ra thẳng tắp cùng đường gấp khúc, nhưng là theo Tả Chí Thành càng ngày càng thích hướng loại này nhược trọng lực trạng thái, thân ảnh của hắn trở nên càng ngày càng quỷ dị. Nguyên bản thẳng tắp biến thành đủ loại kiểu dáng đường cong. Cơn bạo liệt phong tại trong sân nổi lên, đem hoa cỏ cây cối đều thổi bay phất phới, mà Tả Chí Thành thật giống như thuấn di đồng dạng, một khắc trước còn xuất hiện tại trên núi giả, sau một khắc đã đi tới trước của phòng, nháy mắt một cái lại xuất hiện ở trong sân. Căn cứ đạo kinh miêu tả, địa sát lòng đất nguyên tử chi lực, có thể không tiêu hao khởi động đấy. Như thế cũng phù hợp trọng lực một loại đường dài lực biểu hiện. Lực hấp dẫn tầm đó, nên là không cần hao tổn năng lượng đấy. Nhưng là có thể như vậy cải biến trọng lực của ta, rồi lại không cần năng lượng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tả Chí Thành thử đóng lại địa sát, lập tức cũng cảm giác được thân thể thoáng cái trầm trọng lên, tựu như là ăn mặc một thân giày đặc áo giáp, hành động tựa hồ cũng biến thành khó khăn rồi. Mặc dù biết đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng Tả Chí Thành như cũ cảm thấy phi thường không quen, vì vậy hắn lập tức lại mở ra địa sát. Cái này vừa mở, cổ này thân nhẹ như yến cảm giác liền lại trở về rồi. Tả Chí Thành đã quyết định. Kế tiếp sở hữu tất cả thời gian, một mực bảo trì địa sát mở ra. Cái này chẳng những có thể dùng giảm bớt thân thể của hắn gánh nặng, khiến cho hắn cơ quan nội tạng trở nên càng cường đại hơn, cũng có thể lại để cho hắn càng ngày càng thói quen hiện tại loại cảm giác này, sẽ không tại trong chiến đấu xuất hiện sai lầm. Cái khác là căn cứ đạo kinh miêu tả, theo mở ra thời gian càng ngày càng dài, địa sát có khả năng triệt tiêu trọng lực cũng sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí có thể triệt để triệt tiêu, lại để cho hắn trôi nổi trên không. Đương nhiên đến lúc kia, triệt tiêu trọng lực trình độ, cũng là có thể khống chế đấy. Địa sát, là một cái kỳ quái mệnh tùng, ngoại trừ không tiêu hao năng lượng, có thể yếu bất chính mình trọng lực bên ngoài, hắn cơ bản không có bất luận cái gì tác dụng khác, nhưng là nếu như tốc thể vốn tiểu có cường đại võ công, hoặc là cùng những thứ khác mệnh tùng phối hợp mà nói, cái mệnh tùng này hiển nhiên có thể bộc phát ra lực lượng cường đại rồi. Tả Chí Thành lại trong sân diễn luyện thoáng một phát bộ pháp, đột nhiên lỗ tai hơi khẽ động, liền ngừng lại, đứng ở trước kia xe lăn trước vị trí. Mấy mươi giây đồng hồ về sau, một hồi tiếng đập cửa vang lên, Tả Chí Thành nói ra, vào đi. Có chuyện gì? Mở cửa đi vào là Lâm Nguyệt Tịch, nàng cùng Tả Chí Thành ước định mỗi ngày đều chỉ có nàng có thể đi vào, cho nên vô luận có chuyện gì đều là nàng tiến đến cùng Tả Chí Thành đàm. Là Liêu tướng quân gia Liễu Mạn Văn, nàng nói cùng ngươi là quen biết cũ, muốn cùng ngươi tiến đến ôn chuyện. Tả Chí Thành nghĩ tới, đó là nữ nhân đi cùng Lý Tâm Nhất, nữ nhân này giống như cũng là ở tại Hải Kinh, cũng không biết gần nhất đã nghe được lời đồn gì, nghĩ tới điều gì, vậy mà tới tìm hắn. Lắc đầu, Tả Chí Thành thuận miệng nói ra, không gặp, ngươi lại để cho nàng đi thôi. Chứng kiến Lâm Nguyệt Tịch không có ly khai, trên mặt có chút ít do dự bộ dạng, Tả Chí Thành hỏi, còn có chuyện gì? Ân, là như thế này đấy. Lâm Nguyệt Tịch lời còn chưa nói hết, một đạo bạch ảnh đã lóe lên, theo sau lưng của nàng chui ra, như là một đạo bạch sắc thiểm điện, đập về phía Tả Chí Thành thân thể. Nương theo lấy thân ảnh thoáng hiện, là một thân trung khí mười phần hô quát thanh âm, chơi mấy hiệp à. Mà thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, lực lượng chi cường, cơ hồ tại những nơi đi qua trong không khí, kéo ra một đầu tựa như chân không hành lang, bị hắn đi ngang qua Lâm Nguyệt Tịch cơ hồ có một loại cảm giác hít thở không thông, đó là bởi vì dưỡng khí tại trong nháy mắt đều biến thành mỏng manh rồi. Mà bóng trắng mục tiêu, Tả Chí Thành bên này càng là cảm thấy áp lực cường đại, vặn vẹo phong áp cơ hồ đưa hắn gương mặt đều sụp đổ vặn vẹo, hắn một đôi mắt càng là gắt gao chằm chằm vào bay thẳng mà đến đạo này bạch ảnh, trong ánh mắt là vô cùng ngưng trọng. Là chân sao? Công hướng hắn, dùng Tả Chí Thành nhãn lực, cũng chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến, là một cái chân bị quấn tại trong cuồng phong. Cái kia trên đùi cơ bắp, gân cốt không ngừng cao tốc run rẩy, tựa như chấn bạo không khí đồng dạng, chung quanh không ngừng có gió lốc vần quanh. Đối mặt lấy cái này nhanh như sét đánh thân ảnh, Tả Chí Thành cũng làm ra đáp lại, chỉ thấy hắn bước chân bước ra, thò tay, nắm tay, hắn toàn thân cao thấp cơ bắp phập phồng, cổ động, đối mặt bóng trắng như núi như biển, tựa như gió lốc quét ngang một cước. Không tránh không né, không hề lùi bước chi ý, một cước chấn địa, nắm đấm như là nộ long xuất động, mang theo hung mãnh tới cực điểm lực lượng, hướng phía đối phương một cước này hung hăng oanh đến. Chương 209, luận bàn. Hai người quyền cước tương giao, cái kia bành trướng vô cùng kinh lực lập tức như là đốt lên không khí, bạo tạc tính chất khí lưu hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Đứng tại cửa ra vào Lâm Nguyệt Tịch lập tức cũng cảm giác được cái này hai cổ lực lượng khủng bố, tuy nhiên đối phương hai người căn bản không có nhằm vào nàng, hai người kinh lực cũng không phải hướng nàng mà đi, nhưng nàng như cũ cảm thấy một cỗ hít thở không thông áp lực cảm giác. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Tịch theo khí lưu, phi tốc hướng về sau thối lui, thế nhưng là vừa vặn rời khỏi vài bước, bên thai của nàng lại vang lên như lôi đình liên tục nổ vang, như là hai cái thượng cổ thần ma, tại bên trên bầu trời chiến đấu, kích đánh ra từng cơn sấm vang điện minh đồng dạng. Lâm Nguyệt Tịch không thể không lần nữa lui về phía sau đi, thẳng đến thối lui ra khỏi hơn 50m bên ngoài, cổ này hãi hùng khiếp vía cảm giác mới dần dần trì hoãn tới. Thế nhưng mà cái này dừng một chút tới, trong đầu của nàng lật qua lật lại liền đều là trong tràng chiến đấu tình hình. Loại này chiến đấu, rất khó khăn gặp, không nhìn, chỉ sợ ta sẽ cả đời hối hận nghĩ tới đây. Lâm Nguyệt Tịch cuối cùng là định trụ tâm thần, một đường chạy tới góc tường xuống, tiếp lấy mượn lực leo lên, bò tới trên đầu tường. Từng đợt nổ mạnh như là đánh tại trong lòng của nàng đồng dạng, lại để cho tâm trí của nàng bị đè nén tới cực điểm. Nhưng nàng như cũ mở to hai mắt, dùng hết sức nhìn về phía trong sân tình huống. Chỉ thấy đạo kia bóng trắng như là u linh đồng dạng, mơ mơ hồ hồ lại để cho người hoàn toàn thấy không rõ, đó là tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại trong mắt Lâm Nguyệt Tịch, nàng thậm chí liền đối phương đến tuột cùng là ra chân, hay vẫn là ra quyền đều xem không rõ ràng. Chỉ có thể cảm giác được vô số quang ảnh chớp động, cuối cùng biến thành một chân, mang theo cuồng phong cuốn tới, lần nữa đá về phía Tạ Chí Thành phần eo. Một cước này tốc độ cực nhanh, lực lượng mãnh liệt, phối hợp thêm bóng trắng trên người cốt cách liên tiếp nổ vang. Cơ bắp đạn run hình thành cương phong, tựu như là bí mật mang theo lấy phong lôi mà đến. Thật mãnh liệt, chứng kiến cái này cực nhanh, cực mạnh một chân, Lâm Nguyệt Tịch há to miệng, trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có mãnh liệt một chữ như vậy. Thế nhưng mà Bạch Tỷ Dĩ Nhân mãnh liệt, Tạ Chí Thành nhưng lại so với còn hắn mãnh liệt hơn. Đối mặt với đối phương cái này như là mang theo phong lôi mà đến một cước, Tạ Chí Thành hai chân hơi khẽ chấn động, trong cổ họng phát ra một tiếng quát khẽ, một cỗ kinh người sát khí hỗn hợp hàn ý phóng lên trời. Chỉ thấy bên dưới hai chân hắn mặt đất chấn động mạnh một cái, lại có chút hạ xuống. Bị chấn khai vô số vết rạn, cái loại này thị giác hiệu quả, nhìn về phía trên giống như là Tạ Chí Thành bằng vào khí thế đã đánh nứt ra đại địa đồng dạng. Cái này đương nhiên không phải hắn thật sự bằng vào khí thế đánh nứt đại địa, mà là Tạ Chí Thành hai chân dùng sức tạo thành mặt đất rạn nứt, nhưng nhìn về phía trên thật giống như thân thể của hắn bằng vào khí kình tiểu đã phá vỡ mặt đất. Mà nương theo lấy hắn cái này xúc kính động tác, một cái tuyết trắng phấn nộn nắm đấm xuất hiện tại trước chân Bạch Y Dĩ Nhân, phanh một tiếng cùng đối phương bàn chân đụng vào nhau. Vang một tiếng nổ mạnh, Bạch Y Dĩ Nhân trong mắt hiện lên một tia rung động, chỉ cảm thấy lòng bàn chân một hồi chết lặng, cả người vậy mà cũng nhịn không được bắt đầu rút lui. Bất quá cho dù là rút lui, tốc độ của hắn cũng rất nhanh chóng. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, hai chân của hắn gần giống một đầu tuyến. Đã bay ngược 10m khoảng cách. Thế nhưng mà cái này vừa lui 10m về sau, Tạ Chí Thành lại bước chân đạp mạnh đuổi theo. Tốc độ nhanh như quỷ mị, giống như là giữa ban ngày nhiều ra một cái quỷ ảnh đồng dạng. Hiển nhiên Tạ Chí Thành tại đã có địa sát về sau, tốc độ cực nhanh, đã càng thêm không thể tưởng tượng rồi. Trong nháy mắt, Tạ Chí Thành đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thừa dịp đối phương lòng bàn chân khí huyết sôi trào, cơ bắp nhức mỏi, hắn giơ lên bàn tay. Toàn bộ cánh tay cùng bả vai như là hợp thành một đầu hát tuyến. Như là roi thép đồng dạng, xé rách đại khí, quật về phía trước mắt bóng trắng. Cánh tay xé rách đại khí thanh âm, tựu như là mùa đông trên bầu trời sấm rền, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang. Nguyên lai Tạ Chí Thành một kích này thánh tổ tán thủ, đã mang lên hàn quang ba động kiếm ý cảnh. Hiển nhiên hắn trong khoảng thời gian này ngoại trừ tinh tu đạo thuật, đối với võ đạo tu luyện cũng không có chút nào buông lỏng. Mà bóng trắng sau lưng, cũng đã là lui đến phía dưới hòn non bộ. Lập tức đã đến lui không thể lui địa phương. Muốn phân thắng bại rồi. Ngay tại Lâm Nguyệt Tịch cho rằng Bạch Tỷ Dĩ Nhân không chỗ thối lui, chuẩn bị cùng Tạ Chí Thành định thắng bại thời điểm, thân hình của đối phương quay một vòng, vậy mà như là một đạo khói xanh, bay lượn mà lên, nương theo lấy Tạ Chí Thành xé rách khí xoáy, hướng phía sau hòn non bộ bay xuống. Cái này cũng được, chứng kiến cái này cả người như là biến thành một đạo khói xanh quỷ dị thân pháp, Lâm Nguyệt Tịch há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà bên kia Tạ Chí Thành trong nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc, nhấc chân, đã đi tới bên cạnh hòn non bộ, lại một cái nhấc chân, liền muốn hướng phía đối phương vị trí phóng đi. Hắn sở dĩ không có lựa chọn như Bạch Tỷ Dĩ Nhân nhảy đi qua, đây là bởi vì nhân thể thân trên không trung, không cách nào mượn lực, hắn như vậy nhảy đi qua, tương đương là cho đối phương một cái bia ngắm. cho nên Tả Chí Thành lựa chọn bên cạnh đi vòng qua, tuy nhiên tốc độ không có nhanh bằng nhảy đi qua, nhưng là càng thêm ổn thỏa, an toàn. Thế nhưng mà ngay tại Tả Chí Thành một bước bước ra, muốn hướng phía hòn non bộ đằng sau đi vòng qua thời điểm. Dưới chân đại địa đột nhiên truyền đến một hồi sóc nảy cảm giác, sau đó phía sau hòn non bộ liền đã nghe được một hồi quát khẽ thanh âm. Lên! Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trong sân hòn non bộ vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Tả Chí Thành đụng tới. Hòn non bộ nặng chừng 4-5 tấn, cao 3-4 mét, bình thường xem như là 10 cái tráng hán cũng không có khả năng nâng lên, nhưng là hiện tại tiểu chứng kiến Bạch Y Hải Nhân kia dùng chân lách vào, vặn một cái, đá một phát, vậy mà xinh xinh đem cái kia quái vật khổng lồ cho đá lên, đánh tới Tả Chí Thành vị trí. Bình thường rất nhiều cao thủ quyền cước, lại nói tiếp đều có núi sông chi trọng, dù đều là hình dung. Nhưng bây giờ Bạch Y Hải Nhân một cước này, lại thật sự đá một ngọn núi tới. Một tiếng kêu sợ hãi tại sau lưng Lâm Nguyệt Tịch vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không biết là từ lúc nào, lúc trước cầu kiến Tả Chí Thành Liễu Mạn Văn đã bỏ tới trên tường. Nguyên lai nàng vốn là muốn tìm Tả Chí Thành kéo quan hệ, nhưng là một mực không đợi đến Lâm Nguyệt Tịch đáp lại, lại nghe đến tiểu viện truyền đến nổ mạnh, liền tự mình một người đi tới nhìn một chút. Bây giờ nhìn đến cái kia nặng chừng 4-5 tấn, cao 3-4 mét hòn non bộ, mang theo cuồng phong gào thét, hướng phía Tả Chí Thành này tới, Liễu Mạn Văn con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Trong nội tâm nàng giờ phút này chỉ có một cách nghĩ, đây là người. Tốt. Thế nhưng mà càng thêm vượt quá nàng dự kiến sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Tả Chí Thành lại không né tránh, cũng không lui lại, hướng trước mắt bay tới hòn non bộ, quát to một tiếng, lại ra một trường. Phanh một tiếng trầm đục, cảm giác như là vật gì đứt gãy, chỉ thấy Tả Chí Thành bật hơi, một bàn tay gắt gao đặt tại trên hòn non bộ, tiếp lấy mặt mày hường hào, gân cốt, cơ bắp phát ra ầm ầm nổ vang. Mà hòn non bộ có chút dừng lại, tiếp lấy lại bị hắn sinh sinh cho đẩy trở về. Oanh! Siêu 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 thanh âm vang lên. Kinh thiên động địa tiếng va đập ở bên trong, thành từng mảnh bụi mù phóng lên trời, ở trong một mảnh bụi mù, bất luận là Lâm Nguyệt Tịch hay vẫn là Liễu Mạn Văn đều chỉ có thể nhìn đến cái kia hòn non bộ phá vỡ tiểu viện vách tường, bay đến bên ngoài. Về phần Tả Chí Thành hoặc là Bạch Y Liễu Nhân, cơ hồ đều bị cuốn vào đầy trời bụi mù, không thấy bóng dáng. Chương 210, tự tại. Hảo hảo hảo, Thiên Xà Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Một hồi tiếng cười to theo trong bụi mù truyền ra, vốn ta nghe nói Hủy Diệt Pháp Vương đi vào Nam Định, liền muốn cùng hắn một quyết sinh tử, thành tựu ta võ đạo. Nghe nói các ngươi liên thủ giết bọn chúng đi về sau, ta còn lòng có tiếc nuối. Về sau bọn hắn nói ngươi Thiên Xà Vương là tứ vương tướng đứng đầu, ta càng là sinh lòng khinh thường. Nhưng hôm nay giao thủ, ta mới biết được, võ công của ngươi hoàn toàn chính xác tại phía trên ta. Nương theo lấy cái này một tiếng cười to, tiếng gió vang lên, lập tức đem trong tiểu viện bụi mù toàn bộ thổi tan, lộ ra hai người đứng tại bên trong một mảnh bừa bộn. Mà vừa rồi nói ra lời nói này, đúng là cái kia tập kích Tả Chí Thành, đã lên hòn non bộ, mãnh liệt rối tinh rối mù áo trắng nam tử. Chỉ thấy nam tử này một đầu tóc dài, xen lẫn tóc bạc. Trên mặt làn da tinh tế tỉ mỉ vô cùng, hai mắt thanh tịnh, mang theo một cố lại để cho người rõ ràng có thể cảm giác được tự tin. Tả Chí Thành, lúc này đây là ta thua, bất quá không bao lâu nữa, ta sẽ lại tới tìm ngươi một lần, lúc kia, ta sẽ thắng. Áo trắng nam tử nhìn xem im lặng Tả Chí Thành, ngựa khí bình tĩnh nói ra lời nói này, thật giống như hắn nói cũng không phải tương lai, mà là đã phát sinh qua đồng dạng. Tả Chí Thành cũng vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem hắn, tại hồng ngoại ánh mắt dò xét, đối phương cơ thể cường độ lộ rõ. Màu da cam, 78. Đây cơ hồ là Tả Chí Thành hồng ngoại ánh mắt cho tới bây giờ, chứng kiến chỗ có sinh vật, trừ mình ra, mạnh nhất cơ thể cường độ. Xem như là trước sau như một tỉnh táo cùng chấn định Tả Chí Thành, trong mắt cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật không cần hồng ngoại ánh mắt quan sát, vừa rồi cùng đối phương một phen giao thủ, hắn cũng đã có thể minh bạch thân thể của đối phương đến cỡ nào cường đại. Loại cường độ này, đã không chỉ là khổ tu có thể đạt đến. Tả Chí Thành chính mình là người luyện võ, cũng cùng Hồng Nhật Tăng, Chuyển Luân Pháp Vương, Đạo Ngọc Pháp Vương, Hủy Diệt Pháp Vương các loại cao thủ giao chiến qua. Nhưng hắn còn là chân chân chính chính lần thứ nhất đụng phải. Người có thể cùng hắn tránh diện giao thủ nhiều như vậy, hắn thật sâu minh bạch, muốn đem thân thể tu luyện đến nước này, cần cỡ nào khắc khổ tu luyện rồi. Tự làm khổ cấp bậc địa ngục tu luyện, còn cần đại lượng linh năng đồ ăn. Chỉ sợ hắn liền thời gian ngủ cũng không có. Bởi vì một khi huấn luyện cường độ thấp xuống, hắn cơ thể cường độ sẽ hạ thấp. Có thể đạt tới loại trình độ này, nếu như là không có kỳ ngộ, đã nói lên huấn luyện của hắn so với ta càng khắc khổ. So với chính mình còn muốn khắc khổ. Tả Chí Thành khó có thể tưởng tượng được là dạng gì địa ngục tu hành. Về phần đối phương nói chuyện nội dung, hắn cũng đã minh bạch ý tứ trong đó. Hai người vừa rồi giao chiến, cơ bản chỉ là bằng vào thân thể lực lượng luận bàn mà thôi. Tựa như Tả Chí Thành bên này, lại không thấy sử dụng lực lượng tinh thần, cũng không có thi triển đạo thuật. Đối phương hiển nhiên cũng là như thế, có thể nói song phương đều không có thi triển toàn lực. Một là vì đối phương cùng hắn cũng không là tử địch, cũng không có hạ sát thủ, tiếp theo chỗ này là Tả Chí Thành địa bàn, hai người đều không muốn trắng trợn phá hư tại đây. Nhưng dù cho như vậy, một phen đơn giản giao thủ về sau, đối phương cũng minh bạch võ công của mình, hoặc là nói lực lượng, tốc độ, sức bật, hay vẫn là so Tả Chí Thành yếu hơn. Cho nên hắn thản nhiên mà thừa nhận chính mình thất bại, cũng nói rõ còn có thể lại tới khiêu chiến đấy. Ngươi là Hà Tự Tại? Tả Chí Thành hỏi. Ảnh Tử binh đoàn, trong đó tứ vương tướng mặt khác hai vị, Tả Chí Thành đều đã gặp. Chỉ có Tự Tại quán chủ Hà Tự Tại hắn còn chưa thấy qua. Đúng vậy, là ta. Hà Tự Tại nói ra, Chu Vũ Văn lại để cho ta tiện thể nhắn cho ngươi. Ngày mai đi Hải Kinh một chuyến, có chuyện muốn cùng với ngươi thương lượng. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin. Sau khi nói xong cũng không lưu lại, quay người liền đi. Võ công của ta hiện tại không bằng ngươi, tại đây sân bãi cũng không có biện pháp đánh cho tận khoái, hy vọng chúng ta lần sau gặp nhau, có thể đánh một trận. Hà Tự Tại người này, Tả Chí Thành lúc trước từng nghe qua rất nhiều lời đồn về hắn, nhưng hiện tại thật sự gặp được, mới biết được đối phương đến tuột cùng là cái dạng người gì. Cái này hiển nhiên là một gã si mê với võ công, lực lượng, thân thể cực hạn, trừ đó ra, những thứ khác trong mắt hắn tựa hồ cũng là mây bay, thậm chí luận võ thắng bại, ở trong mắt hắn xem ra cũng không sao cả, chỉ là giúp hắn tăng lên võ đạo cảnh giới đá đặt chân mà thôi. Cũng không biết một người kiệt ngạo bất tuần, tiêu sái không bị trói buộc, là như thế nào sẽ bị kéo vào Ảnh Tử binh đoàn đấy. Chứng kiến Hà Tự Tại biến mất không thấy gì nữa, Tả Chí Thành lắc đầu, quay người nhìn về phía như cũ nằm tại trên tường, ngây ngốc mà nhìn mình Liễu Mạn Văn cùng Lâm Nguyệt Tịch. Tả Chí Thành nói ra, tìm người đem tại đây vết tường, hòn non bộ tù bổ thoáng một phát. Vâng. Vâng, đại nhân. Lâm Nguyệt Tịch sửng sốt một chút, lập tức có chút xấu hổ mà nhảy xuống đầu tường. Bên kia Liễu Mạn Văn cũng xấu hổ cười cười, dùng một loại vừa sợ lại kính ánh mắt nhìn qua Tả Chí Thành nói ra, Tả đại ca, đã lâu không gặp. Ngươi có chuyện gì sao? Liễu Mạn Văn cười cười nói ra, là có một số việc muốn thương lượng, cha ta nghe được sự tích của ngươi về sau, vẫn muốn tìm ngươi tâm sự, không biết Tả đại ca có thể cho cái mặt mũi, qua vài ngày đi đến nhà của ta ăn bữa cơm. Không thể. Tả Chí Thành cũng không quay đầu lại rời đi, hướng phía trong phòng đi đến, thời gian của ta rất gấp, không rảnh đặt ở những cái kia vô vị sự tình. Vô vị. Liễu Mạn Văn cắn răng, sắc mặt có chút khó xem. Còn chờ cái gì? Nhanh đi tìm người đem vết tường, hòn non bộ đều tu bổ lại. Lâm Nguyệt Tịch nghe được Tả Chí Thành phân phó, xấu hổ mà hướng phía Liễu Mạn Văn cười nói, Liễu đại tiểu thư, ta xem, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Liễu Mạn Văn trừng nàng một cái, cũng không đáp lời, bước chân trọng dẫm, đạp 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 mà rời đi rồi. Đúng lúc này, Tả Chí Thành thanh âm đột nhiên lại theo trong phòng truyền ra, đúng rồi, đi nói cho Thanh Nguyệt Dương, ngày mai hội nghị ta không có thời gian tham gia, trực tiếp lại để cho người nói cho ta biết lúc nào. Đi nơi nào, giết người nào là được rồi. Với tư cách Ảnh Tử binh đoàn tứ vương tướng chi một, Tả Chí Thành tuy nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng một ít nhiệm vụ phải cần hoàn thành, dù sao đối phương cung cấp đại lượng tài nguyên cho hắn, hắn không thể chỉ lấy tiền, không làm việc. Vài ngày sau, dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, một gã toàn thân cường tráng vô cùng nam tử đầu trọc nằm tại trên đài thí nghiệm, tứ chi của hắn, phần eo, phần cổ toàn bộ bị trói lại, đưa hắn gắt gao đặt tại trên đài thí nghiệm. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể chứng kiến tráng hán cơ bắp không ngừng vặn mèo, cả người một mực tại điên cuồng dãy rủa. Cường tráng nam nhân còn có một điểm rất đặc biệt, là khớp xương cốt cách vừa thô vừa to, tựu như là nguyên một đám cự đại khối sắt, cho người một loại kỳ dị cường đại cảm giác. Tại bên cạnh đài thí nghỉ êm ngoài, Từ Hồng Phi có chút không biết làm sao mà cầm một cây tiểu đao, tại phía sau của hắn, Tả Chí Thành lạnh lùng mà thúc giục nói, đã có 20 phút đồng hồ trôi qua, ngươi còn phải đợi bao lâu? Chương 211, Mạc Cốt. Bên trên giải thí nghiệm nam tử, chính là Tả Chí Thành cho Từ Hồng Phi tìm mục tiêu luyện tập. Bởi vì hắn đã chuẩn bị tới ghép miếng thứ 2 mệnh tùng. Cái miếng thứ 2 mệnh tùng này, chính là Mạc Cốt. Bất quá tương đối trùng hợp chính là, kẻ có được Mạc Cốt cũng không phải theo lúc trước Ảnh Tử binh đoàn trong tư liệu phát hiện, mà là trên người thần của một gã mục tiêu phát hiện đấy. Tiêu điểm này mà nói, Tả Chí Thành vận khí cũng không tệ lắm. Cái này Mạc Cốt đương nhiên cũng là quỷ nhãn hoàng tuyển thiên 81 cái mệnh tùng chi một. Nhưng hắn chủ yếu tác dụng là cải biến nhân thể cốt cách cấu tạo. Dựa theo Tả Chí Thành trong khoảng thời gian này nghiên cứu, còn có đạo kinh ghi lại, mệnh tùng mặc cốt chủ yếu là thông qua nào đó đặc biệt bài tiết vật, có thể là thành cốt tế bào, cải biến nhân thể cốt trùng kiến quá trình này. Bình thường người bình thường mà nói, cốt tổ chức hình thái cùng mật độ theo sinh vật cơ học hoàn cảnh cải biến mà thay đổi, loại này cốt trùng kiến hành vi là bản năng, hơn nữa không thể không đấy. Nói thí dụ như tại khu vực có phụ tải tương đối cao, cốt khối lượng cùng mật độ phát sinh tăng trưởng, mà ở khu vực có phụ tải khá thấp, cốt khối lượng cùng mật độ phát sinh hạ thấp. Mà khi cốt cách ở vào trong bất lợi ngoại lực hoàn cảnh thời điểm, nó hình thái cùng mật độ sẽ phát sinh dị thường cải biến, tỉ như mất trọng lượng hoàn cảnh làm cho xương tơi suốt. Mặc cốt tồn tại, chính là khiến cho loại này cốt trùng kiến hành vi trở nên có thể khống chế. Hơn 200 mệnh tùng bên trong, tự nhiên còn sẽ có mặt khác vài chủng mệnh tùng đối với nhân thể cốt cách có tác dụng, nhưng quỷ nhãn hoàng tuyển thiên mệnh đồ tuyển chọn cái này, tự nhiên bởi vì hắn là thích hợp nhất. Ví dụ như địa sắt tồn tại, làm cho cốt cách mật độ, cường độ giảm xuống, liền có thể thông qua mặc cốt tồn tại tiêu trừ thai hoàng ẩm. Tiếp theo hắn bản thân khiến cho cốt cách tại khối lượng đầy đủ thấp dưới tình huống, thông qua kết cấu biến hóa, dùng ít nhất cốt cách thừa nhận lực lượng lớn nhất, khiến cho chủ ký sinh xương cốt tràn đầy tính bền dẻo. Trừ đó ra, hắn thậm chí còn có thể khống chế xương cốt tiến hành siêu tốc cốt trùng kiến, dùng hình thành các loại thủ đoạn công kích cùng phòng ngự. Có thể nói là kiêm có tốc độ, lực lượng, sát thương cùng quỷ bí. Bất quá muốn cấy ghép cũng phi thường phiền toái. Bởi vì cái này mệnh tùng vị trí là tại nhân thể xương sống, cần đem một tiết cột sống cho lấy ra. Toàn bộ quá trình cấy ghép, dùng tả trí thành đối với thân thể của mình khống chế lực, cũng không có nắm chắc 10 phần có thể một mình toàn bộ hoàn thành, cho nên cần từ Hồng Phi đến giúp thoáng một phát. Vì vậy mấy ngày nay ngoại trừ bỏ tạp vật cùng tu luyện chân truyền võ công, lại thêm một hạng học tập cùng thực hành nhiệm vụ. Có thể rõ ràng chứng kiến từ Hồng Phi hốc mắt tràn đầy quầng thâm, hiển nhiên bất luận là trên thân thể mệt nhọc, hay vẫn là trên tinh thần áp lực, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này đều có chút ngủ không được. Nhìn từ Hồng Phi run rẩy hai tay, tả trí thành lạnh lùng nói, đại tiểu thư, ngươi còn phải đợi bao lâu? Tựa hồ cảm thấy tả trí thành châm chọc mang theo hàn ý, từ Hồng Phi cắn răng, cầm trong tay đao cụ, hướng phía đối phương cánh tay cắt tới. Thuốc tê. Tả trí thành quát lạnh nói, ngươi như vậy trực tiếp động thủ, là muốn giết hắn sao? Thực xin lỗi. Tả trí thành trong giọng nói lộ ra một cỗ tả ý, hắn chỉ là một gã tử tù mà thôi, vốn mệnh đã không lâu, thậm chí dùng tội của hắn mà nói, hoàn toàn là cái đáng chết chi nhân. Không cần có cái gì gánh nặng. Tuy nhiên từ Hồng Phi lúc trước tại trên người rất nhiều tiểu động vật đã luyện qua đao pháp, nhưng là lần đầu tiên tại trên thân người làm như vậy, hắn hay vẫn là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Buông lỏng. Tả trí thành một bên đem thuốc tê đưa đến trong miệng nam nhân. Một bên lại trấn an từ Hồng Phi nói, tiến nhập gây tê về sau, hắn cái gì cũng không cảm giác được, chờ hắn tỉnh lại về sau, miệng vết thương đã không sai biệt lắm khép lại rồi, tựa như ngươi kinh nghiệm đồng dạng, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là nếu như ngươi liền chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được. Như vậy ngươi liền không có chút giá trị. Tả trí thành lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, quét ngang mà qua hàn ý lại để cho sau lưng của hắn tóc gáy dựng thẳng lên. Cuối cùng nửa giờ, hoàn thành cắt nhập cùng khâu lại miệng vết thương. Nếu như ngươi liền như vậy chút ít sự tình đều làm không được, liền trực tiếp nhảy vào xà quật, chết mất tốt rồi. Nói xong, tả trí thành liền ngậm miệng không nói, lạnh lùng mà nhìn xem từ Hồng Phi, cùng đợi đối phương lựa chọn. Từ Hồng Phi thật sâu hít một hơi, trong hai mắt đã hiện lên một tia chấn định, trong tay đao cụ dùng sức nắm chặt, hướng phía nam tử tiếp cận. 15 phút sau, tả trí thành nhẹ gật đầu, trong nội tâm tính ra đến, dùng ta hiện tại thân thể lực khống chế cùng cấy ghép tiêu chuẩn, xem như là sau lưng xương sống, cũng có 60% năm chắc có thể thành công, bất quá lại để cho tiểu tử này quen thuộc một tháng mà nói, đến lúc đó có hỗ trợ của hắn, cơ bản tiểu không sơ hở tí nào rồi. Hoàn toàn chính xác, dùng tả trí thành hiện tại thân thể lực lượng, mềm dẻo cùng độ chính xác, xem như thông qua tấm gương phản quang đến cho phía sau lưng của mình làm giải phẫu, cũng không phải không có khả năng, chỉ có điều dù sao đang mang trọng đại, lại là xương sống loại này ảnh hưởng cả người vận động năng lực địa phương, hắn dù thế nào coi chừng đều không đủ. Hoàn thành hôm nay luyện tập, đem từ Hồng Phi đuổi đi tập võ về sau, tả trí thành bắt đầu chuẩn bị ngày mai hành động. Hai chân bước ra, hắn cảm giác thân thể của mình trong khoảng thời gian này trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có đôi khi không cẩn thận liền sẽ đem cái bàn, cái ghế đụng ngã. Hẳn là bởi vì dạ hải sớm đã bao trùm toàn thân cao thấp, đã thông mệnh tùng mạng lưới, lại để cho mệnh tùng địa sát tốc độ phát triển trở nên rất nhanh. Bất quá tả trí thành tâm tư không có chú ý tại nơi này, gần nhất trong khoảng thời gian này, ảnh tử binh đoàn dốc toàn bộ lực lượng, đánh chết đại lượng địa ngục môn thế lực. Đoạn thời gian trước còn tiêu diệt một chỗ ở vào Nam Vịnh phương Bắc, tiếp cận trung chỉ khu vực địa ngục môn cứ điểm. Loại này bình thường cứ điểm là không thể nào lại để cho tả trí thành tự mình đi một chuyến, thậm chí tứ vương tướng cũng sẽ không xuất động. Nhưng là lúc trước tiêu sát, cái cứ điểm kia vậy mà toát ra một gã cường đại đạo sĩ, sử dụng một loại vũ khí, đem ảnh tử binh đoàn phái đi phân đội toàn bộ giải quyết, sau đó chạy trốn rồi. Căn cứ trung chỉ phương diện truyền đến tình báo, đối phương đã đi về hướng bắc, trốn vào trung chỉ địa khu, tiếp lấy tiểu muốn trốn hướng địa ngục môn tổng bộ. Tả Chí Thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là truy kích đối phương rồi, đoạt lại cái kia thần bí vũ khí. Bất quá ngoại trừ Tả Chí Thành, mặt khác trên giang hồ môn phái, thế lực, còn có trung chỉ địa khu triều đình nhân mã cũng đã xuất động, hiển nhiên cũng đối với cái kia thần bí vũ khí cảm thấy rất hứng thú. Tả Chí Thành đối với thần bí vũ khí hứng thú không phải lớn nhất, trái lại đối phương trên người mệnh tùng đã bị hắn xem thành vật trong bàn tay. Bất quá Tả Chí Thành tuy nhiên thực lực cường đại, càng được cho rằng là tứ vương tướng đứng đầu, nhưng là bản thân của hắn không thể nào vì vậy mà cuồng vọng tự đại, cho nên tại trước khi hành động, hắn như cũ đều phải tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị. Thanh xương kiếm, các loại bình bình lọ lọ dược tề, độc dược, còn có một thanh thủ nỏ, đây là Tả Chí Thành lần trước chứng kiến Thanh Nguyệt Dương động thủ về sau, vì chính mình chuẩn bị đấy. Đáng tiếc hắn thương pháp tuy nhiên chuẩn, nhưng là cung nỏ phương diện tiểu không quá am hiểu rồi. Trừ đó ra còn có một chút dây thép, dây thừng, đánh lửa thạch các loại đồ đạc bị hắn chỉnh tề mà bày đặt ở trên mặt bàn. Chuẩn bị hết những cái này, Tả Chí Thành lại lật ra trên bàn một sấp tài liệu, nhìn một chút ảnh tử binh đoàn bắt được tin tức tình báo, xác nhận chính mình chuẩn bị không có bỏ sót thứ gì. Những cái này công tác chuẩn bị là Tả Chí Thành ở kiếp trước tiểu lưu lại thói quen, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần giết người, liền không có việc gì là nhỏ. Đặc biệt là đối phương càng cường, nhân số càng nhiều, liền càng là muốn nguyên vẹn chuẩn bị, lúc này mới có thể cho ngươi một mực sống sót, mà không phải bị đối phương phản giết. Chương 212, Tuyết vực Ngân Lang. Phương Bắc, trong một chỗ tầng tầng lớp lớp núi tuyết. Đồng dạng là trời đông giá rét, tại đây thời tiết so về phía nam càng thêm rét lạnh, mỗi một ngụm hô hấp, đều có thể chứng kiến từng tia màu trắng khí tức toát ra miệng. Là tại hoàn cảnh như vậy, một đội ngũ hơn 10 người đang tại trên mặt tuyết chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón hùng tráng nam tử, phong sương quét tại trên mặt của hắn, lưu lại từng đạo khắc sâu nếp nhăn. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là cái trong núi lao thợ săn. Nhưng trên tay của hắn lại nắm lấy một thanh dài 1m5 súng lục, hắn năm ngón tay nắm rất chặt, rất ổn, vô luận nhiệt độ thấp cùng gió lạnh, đều chưa từng lại để cho ngón tay của hắn ly khai thân súng mảy may. Sau lưng râu quai nón, còn có một gã thiếu niên, đồng dạng là nắm một cây súng lục, thiếu niên ánh mắt nhìn về phía trên có chút giảo hoạt cùng linh động, nhìn qua đầy trời gió tuyết, hắn nói ra, cha, ngươi xem chúng ta phải hay là không nên nghỉ ngơi, khí trời càng ngày càng hỏng bét, đoàn người chạy đi cũng đều mệt mỏi. Không được. Râu quai nón như mày, căn cứ tình báo, cái kia tử vân ở trong phiến núi tuyết này, mặt khác vệ tộc, tuyết sơn phái cũng đã truy tới. Chậm một chút nữa, người ngày càng nhiều, ở đâu còn đến phiên chúng ta. Chi đội ngũ này thuộc về một thứ tên là Long Thương môn võ thuật môn phái, cầm đầu râu quai nón chính là cái này môn phái nhỏ trưởng môn, lúc này đây chính là vì tên kia địa ngục môn cứ điểm bỏ chạy đi ra ngoài tử vân mà đến. Không chỉ là bọn hắn, phụ cận phiến khu vực này tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực đều nghe tin liền lập tức hành động, đuổi đi theo. Đại ca. Một danh khác đi theo sau lưng râu quai nón nam nhân hỏi, nghe nói mấy ngày hôm trước có người chứng kiến người của Thiên Hà phái rồi, lần này đồ vật đến tột cùng là cái gì? Liền bọn hắn cũng tới. Thiên Hà phái cũng tới sao? Râu quai nón trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, Thiên Hà phái là trung chỉ khu vực lớn nhất môn phái. Tựa như Nam Vịnh ảnh tử binh đoàn, Bắc Hoang địa ngục môn đồng dạng, sau lưng Thiên Hà phái dĩ nhiên là trung chỉ tuần đốc. Chỉ có điều cùng địa ngục môn là cổ xưa môn phái, di chuyển tới cùng Tiêu Thiên Hữu hợp tác bất đồng. Cùng ảnh tử binh đoàn hoàn toàn là Chu Vũ Văn tại phía sau màn chế tạo cũng bất đồng. Thiên Hà phái là một cái thực dân về sau mới phát triển mới phát môn phái. Môn phái này cùng trung chỉ cái vị kia tuần đốc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn hắn trong môn phái rất nhiều đệ tử, cao tầng, cường, giả, đều tại trung chỉ chính phủ đảm đương chức vị. Cho nên nói tại trung chỉ khu vực, Thiên Hà phái là danh xứng với thực cự vô phách, như râu quai nón Long Thương môn bình thường căn bản liền tư cách làm đối thủ của bọn họ đều không có. Đây cũng là nguyên nhân khiến râu quai nón trong mắt xuất hiện thần sắc lo lắng. Bất quá hắn lại như cũ không có buông tha cho. Mà là thở dài nói, truyền thuyết tử vân trong tay pháp bảo, là một kiện có thể hấp dẫn cổ thú đồ vật, hắn là bằng vào cái này pháp bảo hấp dẫn hơn 20 đầu tuyết vực ngân lang, lúc này mới đem ảnh tử binh đoàn cho giết sạch rồi. Cái gì? Tuyết vực ngân lang? Nam nhân giật mình nói. Cái gọi là tuyết vực ngân lang, là một loại phi thường hiếm thấy cổ thú. Loại này cổ thú tại thuộc địa trong lịch sử, cũng chỉ bị nhìn thấy qua một hai lần mà thôi. Đã từng có vài chục môn phái vì bắt loại này cổ thú, biến bọn hắn trở thành nơi phát ra linh năng đồ ăn, đáng tiếc đều đã thất bại. Bởi vì loại cổ thú này thật sự quá thưa thớt, rất khó khăn tìm được, rất nhiều võ giả bỏ ra phi thường nhiều thời giờ, đều không có thể tìm được loại này cổ thú. Thậm chí từng có lần có người hoài nghi Tuyết vực Ngân Lang chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Dâu quay nón một câu nói, liền lại để cho Long Thương Môn mọi người vì Tử Vân cái này pháp bảo cảm thấy khiếp sợ, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng hướng tới. Lần này cũng không có người lại gọi nghỉ ngơi, mỗi người đều tinh thần đầy đủ đi tại trên mặt tuyết, huyễn tưởng lấy chính mình tìm được Tử Vân. Đạt được pháp bảo về sau cảnh tượng. Hơn 20 phút đồng hồ sau, từng đợt kịch liệt cãi lộn âm thanh đột nhiên từ tiền phương xa xa truyền đến. Dâu quay nón nhướng mày, khoát tay háo nói, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi tới gần. Bọn hắn chậm rãi đi đến trong một rừng cây trên đất trống. Liền chứng kiến đang có tứ phương nhân mã tại giữa đất trống xa xa đối mặt. Tại tứ phương nhân mã trung ương, là một đầu mọc ra một thân màu trắng bạc bộ lông cự lang, chính hào không một tiếng động mà nằm ở trong đống tuyết. Là Tuyết vực Ngân Lang. Xem ra cái kia pháp bảo là thật sự. Không đề cập tới Long Thương Môn bên này kích động, trên đất trống tứ phương nhân mã hiển nhiên huyên náo cũng không thoải mái. Trong đó tam phương nhân mã tương đối dựa sát vào nhau, toàn bộ đều có chút khẩn trương lại có chút sợ hãi mà nhìn xem bên kia, đứng tại bên cạnh Ngân Lang nam nữ. Tam phương nhân mã ở bên trong, một vị đứng tại trước nhất trung niên mỹ phụ oán hận nói, Kim Thủy Tiên, các ngươi Thiên Hà phái cũng không khỏi thật là bá đạo a. Cái này Tuyết vực Ngân Lang là chúng ta tìm được, phí hết sức chín châu hai hổ mới đem hắn đánh gục, các ngươi nói muốn liền đem đi. Được xưng là Kim Thủy Tiên chính là một gã sắc mặt điềm đạm, tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, nàng vẻ mặt khinh thường mà nhìn trước mắt tam phương nhân mã, đặc biệt là chứng kiến đối phương có mấy người trên người còn có băng bó thương thế, trong quần áo ẩn ẩn có huyết sắc lộ ra, hiển nhiên là bọn hắn tiêu diệt cái đầu này Tuyết vực Ngân Lang, cũng bỏ ra rất lớn công phu. Cái này lại để cho trong mắt Kim Thủy Tiên khinh thường thần sắc càng thêm dày đặc. Chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng nói, liền tiêu diệt một đầu Ngân Lang đều biến thành cái dạng này. Đem cái này Ngân Lang lưu cho các ngươi là hại các ngươi đi chết. Nói xong, nàng thò tay vung lên, một đạo ngân quang thiểm qua, đã tại trên mặt trung niên mỹ phụ lưu lại một đạo tơ máu. Đó là Thiên Hà phái ám khí thủ pháp, Thiên Hà Tuyết Xoáy. Trung niên mỹ phụ chứng kiến chính mình phản ứng đều không có kịp phản ứng, đã bị người tại trên mặt mở ra một vết rách, trên mặt nhan sắc càng thêm khó xem, lại cũng không dám há miệng nói chuyện. Tại bên cạnh trung niên mỹ phụ, một gã khoác lên da thú đại hán nói ra, Kim tiểu thư, cái này Tuyết vực Ngân Lang là chúng ta trưởng lão nhìn chúng đồ vật, ngươi là muốn khiến cho hai tộc mâu thuẫn sao? Hiển nhiên cái này gia thú đại hán là cái nào đó thổ dân cao thủ, thế nhưng mà nghe được lời hắn nói, Kim Thủy Tiên chỉ là cười duyên một tiếng, tiểu quốc quả dân, chính là mấy trăm người, cũng dám xưng tộc. Chỉ thấy nàng giữa hai chân hiện lên một đạo tàn ảnh, tựa hồ giơ chân lên thoáng một phát, tựa hồ lại hoàn toàn không có động đậy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Các ngươi không phục đúng không? Cái kia cũng được. Chỉ cần ở đây có ai có thể nói ra ta vừa rồi đá mấy chân, chân trái mấy chân phải lại đá mấy chân, cái này Ngân Lang chúng ta Thiên Hà phái cũng không cần rồi. Những lời này vừa nói, mọi người tại đây bất luận là trung niên mỹ phụ hay vẫn là gia thú đại hán, thậm chí trốn ở trong rừng cây Long Thương phái mọi người, toàn bộ đều là biến sắc, càng thêm khó xem. Cha, ngươi nhìn được nàng đá mấy chân sao? Long Thương môn dâu quay nón thở dài một hơi, vừa rồi nữ nhân kia động tác quá nhanh, ta không thấy rõ. Đâu chỉ là hắn không có thấy rõ, ở đây có thể thấy rõ nữ nhân này đá mấy chân, cơ hồ không có người nào có thể làm được. Vì vậy Kim Thủy Tiên từng cái đối với mọi người tại đây nhìn đi qua, chờ giây lát về sau, ngoại trừ chết đồng dạng trầm mặc bên ngoài, lại cũng không có thanh âm nào khác. Hừ, đã như vậy, cái này Ngân Lang chúng ta tiểu mang đi, còn có, khuyên các ngươi một câu, sự kiện lần này, đã không phải là thân thủ của các ngươi có thể chọc vào được rồi, nếu không muốn chết, tiểu lăn trở về đi. Đang lúc người của thế lực khác cụ rũ, ý định ly khai thời điểm, trên mặt đất truyền đến rầm rập cự đại tiếng vang, còn có loáng thoáng cây cối bị nghiền áp, cỏ cây bị cuốn lên, một mảnh cắt bay đá chạy động tĩnh. Chương 213, ẩn nút. Tất cả mọi người nghe được động tĩnh đáng sợ như thế, toàn bộ vẻ mặt quá sợ hãi mà hướng phía thanh âm truyền đến nhìn lại. Tiêu chứng kiến mười mấy giây đồng hồ sau, một đạo khổng lồ hắc sắc thân ảnh đột nhiên chui ra, đó là một đầu thô chừng 4-5m cự đại mãng xà. Bên ngoài làn da còn bao trùm một tầng đen nhánh lân giáp, như là núi lửa buộc phát lực lượng ẩn nút tại trong cự xà cơ thể, chỉ thấy hắn những nơi đi qua, các loại cây cối đều là trực tiếp bị đụng gây, đánh ngã, có thể chứng kiến phía sau của hắn, theo hắn bò ra mà mở một đầu rộng 4-5m đại đạo. Vừa thô vừa to cây cối ở trước mặt của hắn, giống như là bụi cỏ đồng dạng vô lực. Mà càng làm cho mọi người kinh ngạc, thì là trên đầu cự xà, ngồi xếp bằng một gã tóc dài phiêu tán. Mắt trái mang theo bịt mắt lánh khốc nam tử. Nam tử chỉ là nhàn nhạt mà liếc bọn hắn một cái, tựu như là xem trên mặt đất tranh giành thức ăn con kiến đồng dạng, liền quay đầu đi, không hề để ý tới rồi. Trong cả quá trình, ngoại trừ cự xà trong miệng tê tê âm thanh cùng với hắn nghiền áp, phá khai cây cối đứt gãy âm thanh bên ngoài, ở đây đã không có bất kỳ thanh âm khác, bất luận là Kim Thủy Tiên, hay vẫn là mặt khác Long Từ Môn, Trung Niên Mỹ Phụ, Gia Thú Đại Hán, toàn bộ đều giống như con chuột bị mèo nhìn chằm chằm, lẳng lặng đứng đấy bất động, tự hồ sợ nam tử cùng cự xà đem ánh mắt phóng tới trên người của bọn hắn đồng dạng. Trung Niên Mỹ Phụ nhìn xem cự xà cùng nam tử nghiền nát rừng cây, thản nhiên mà rời đi về sau, lúc này mới vẻ mặt tái nhợt, như là hư thoát đồng dạng, thanh âm khàn khàn nói, là Thiên Xà Vương. Cái này là Thiên Xà Vương sao? Ảnh Tử binh đoàn tứ vương tướng đứng đầu. Long Thương Môn dâu quay nón kinh hồn táng đảm mà nhìn xem Minh Vương xà đi xa thân ảnh, một đầu rộng lớn con đường liền tại đối phương thân thể đè xuống mà hoàn thành. Trong lòng của hắn một mảnh rung động, đã sớm nghe nói Ảnh Tử binh đoàn Thiên Xà Vương, thế nhưng mà lần này nhìn thấy, thế mới biết. Hắn hiện tại trong lòng duy nhất ý niệm, chính là mau mau rời đi, Tử Vân sự kiện lần này, đã tuyệt đối không phải Long Thương Môn có thể nhúng chằm rồi. Mà ở bên cạnh của hắn, con của hắn trong ánh mắt ngoại trừ rung động, còn có vô tận sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ. Chỉ một ánh mắt, một câu đều không có nói, có thể lại để cho tất cả mọi người như lâm đại địch. Vừa rồi hung hăng càn quấy chính là cái kia Thiên Hà phái Kim Thủy Tiên, hiện tại liền cái giấm cũng không dám phóng. Đây mới thực sự là cường giả, ta về sau cũng nhất định phải như vậy, mới không uổng công sống một đời này. Không chỉ là hai người bọn họ có cái này phản ứng, ở đây phần đông thế lực, niên kỷ lớn một điểm, trong ánh mắt đại bộ phận là rung động cùng sợ hãi hào quang, người thiếu niên thì là kính nghệ, hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá Trung Niên Mỹ Phụ kia nhìn lúc trước Tuyết Vực Ngân Lang thi thể về sau, đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai cái kia Tuyết Vực Ngân Lang bất chi bất giác bị Minh Vương xà đè ép thoáng một phát, cả người đã biến thành một đoàn huyết đủ. Trải tại trên mặt tuyết, hoàn toàn không thành hình sói. Kim Thủy Tiên trong mắt cũng có ánh sáng lạnh hiện lên, nhìn trước mắt bị áp hư thi sói, cảm giác giống như là người khác khinh thường bố thí mà thôi. Khi nàng nghe được Trung Niên Mỹ Phụ tiếng cười về sau, hung hăng chừng mắt nhìn đối phương một cái, lạnh lùng mà hướng chung quanh đồng bạn nói ra, đi, Thiên Xà Vương nhất định là truy tung Tử Vân mà tới, đuổi theo hắn. Phi điện, ngươi trở về báo cáo sư tôn, đem sự tình một năm một mười mà nói cho hắn biết. Đại sư tỷ, cái kia Tuyết Vực Ngân Lang làm sao bây giờ? Hừ, thứ này còn muốn làm gì vậy? Kim Thủy Tiên trong đầu như cũ không cách nào tán đi Tả Chí Thành cái kia nhàn nhạt thoáng nhìn. Như nàng loại người này, bất luận võ công hay vẫn là diện mạo, tất cả đều là đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm, có thể nói từ nhỏ là thiên chi tiêu tử, ở nơi nào đều là đám người ánh mắt trung tâm. Nhưng là bây giờ nghĩ đến Thiên Xà Vương cái loại này không chút nào để ý ánh mắt, trong lòng của nàng tựu như là bị cắn một cái đồng dạng khó chịu. Thiên Xà Vương, không được bao lâu, ta sẽ để cho ngươi nhìn thẳng vào ta đấy. Liền chứng kiến Thiên Hà phái một đoàn người phân thành hai đường. Một đường tại dưới sự dẫn dắt của Kim Thủy Tiên, dọc theo Minh Vương xà áp ra đại lộ đuổi theo. Mặt khác mấy người tắc thì chui vào trong rừng cây. Hướng sư tôn của bọn hắn báo tin đi. Lưu lại lúc trước còn như lâm đại địch mấy thế lực lớn, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Trung Niên Mỹ Phụ nói ra, đã bọn hắn không muốn, chúng ta đây tiểu thu a. Kim Thủy Tiên là trở ngại mặt mũi, không muốn cái này bị người áp hư Tuyết Vực Ngân Lang. Nhưng là đối với mặt khác tiểu thế lực mà nói, có thể có được một khối linh năng đồ ăn, đã là thiên đại chỗ tốt rồi, đâu quản hắn hư hay không hư. Bên kia, Tả Chí Thành ngồi ở trên đầu Minh Vương xà, đi tới một chỗ tuyết trắng sơn cốc liền ngừng lại. Căn cứ lúc trước lưu lại dấu hiệu, Ảnh Tử binh đoàn nhân mã lên ngay ở chỗ này. Quả nhiên, ngay tại Minh Vương xà sau khi dừng lại không lâu, hai tên trên người khoác lên màu trắng áo choàng, cơ hồ cùng đất tuyết dung làm một thể nam tử chui ra. Vẻ mặt cung kính nhìn trước mắt Tả Chí Thành cùng Minh Vương xà. Tả Chí Thành thân thể nhảy lên, lại không phải trong tưởng tượng thẳng tắp rơi xuống, mà là như là một mảnh lông vũ đồng dạng, bay xuống tại trên mặt tuyết, hai chân của hắn thậm chí liền một tia lực lượng đều không có tán bật đi ra, không giống trước mắt hai tên nam tử, cơ hồ mắt cá chân đều lâm vào trong đống tuyết. Hiển nhiên đối với địa sát nắm giữ, Tả Chí Thành càng ngày càng thuần thục rồi. Tả Chí Thành có chút nhìn trước mắt hai người, lấy ra chính mình màu đen tiểu thú ngọc bội. Trước mắt hai tên nam tử nhìn thoáng qua, lập tức cung kính mà móc ra chính mình công hàm. Tả Chí Thành nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới hỏi, Tử Vân ở nơi nào? Khởi bẩm đại nhân, chúng ta một đường truy tung nàng đến nơi này, thế nhưng mà nàng vừa tiến vào sơn cốc, người tiểu biến mất không thấy. Tên còn lại bổ sung nói, sơn cốc này tiểu chỉ có một cái cửa ra này, chúng ta một mực có người thủ tại chỗ này, nàng nên còn ở bên trong, chỉ là không biết dùng phương pháp gì ẩn nút. Ẩn nút sao? Tả Chí Thành mí mắt có chút rủ xuống, vừa xài bước ra, đã xuất hiện tại hơn 10 m bên ngoài, dưới chân của hắn rõ ràng là đất tuyết, nhưng là đừng nói dấu vết rồi, thậm chí liền một tia dấu chân đều không có để lại. Chứng kiến trước mắt cái này đạp tuyết vô ngân một màn, hai tên ảnh tử binh đoàn thành viên đều lộ ra giật mình thần sắc. Tiếp lấy trong mắt chớp chớp, liền chứng kiến Tạ Chí Thành như là lá cây bị gió tuyết thổi bay đồng dạng, dùng một loại cực tốc hướng phía trong sơn cốc nhẹ nhàng đi vào. Nhìn về phía trên giống như là gió tuyết thổi bay hắn, mà không là chính bản thân hắn tại đi. Ta đi vào đem nàng cầm ra, các ngươi cùng Minh Vương xả thủ tại chỗ này, ai cũng không được ra vào. Nói xong, Tạ Chí Thành thân ảnh đã triệt để tiêu tán tại trong gió tuyết. Hắn có hồng ngoại ánh mắt cùng phán đoán địch hữu mắt trái, hơn nữa minh duệ thính giác, khứu giác, xúc giác, tìm người ẩn nút thật sự là quá đơn giản. Vì vậy Minh Vương xả cũng bắt đầu co lại, chiếm giữ tại miệng sơn cốc. Hắn nhận được Tạ Chí Thành phát ra mệnh lệnh, một khi có ai muốn thông qua sơn cốc miệng hang mà nói, liền đem đối phương ăn hết. Lưỡi rắn phun ra, nghĩ đến lại có thể ăn người sống, bụng của hắn tựu lại cảm thấy bắt đầu đói. Con mắt có chút liếc về phía bên cạnh hai cái thân ảnh mơ mơ hồ hồ tiểu chút chít, có chút chờ mong lấy đối phương tranh thủ thời gian chạy vào trong sân cốc. Hai tên ảnh tử binh đoàn tựa hồ cũng cảm thấy Minh Vương xà tràn ngập ác ý ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt, hướng phía xà nhãn xấu hổ cười cười, nhưng trong lòng thì đã là một mảnh khẩn trương, chờ mong Tả Chí Thành mau chóng trở lại. Chỉ có bọn hắn hai người, cùng Minh Vương xà ở chung một chỗ áp lực thật sự quá lớn. Chương 214, tìm kiếm. Ngay tại Tả Chí Thành bắt đầu tìm tòi sơn cốc thời điểm, khoảng cách sơn cốc mấy km bên ngoài một chỗ trên đất trống, Kim Thủy Tiên cùng mặt khác vài tên đệ tử chính vẻ mặt cung kính mà hướng nam nhân ở trước mắt báo cáo tình huống. Thiên Xà Vương cùng Tử Vân nên ở phía trước Bạch Vân Cốc, cái kia sơn cốc chỉ có một lối ra, ta sợ hắn phát hiện chúng ta, cho nên ngay ở chỗ này đợi sư tôn ngài, chỉ chừa một người thủ tại đó. Đứng tại trước mặt Kim Thủy Tiên, là một gã một đầu tóc trắng lại làn da tinh tế tỉ mỉ, không có một tia nếp gấp nam nhân. Nam nhân cho người cảm giác đầu tiên, như là lao già 70-80 tuổi, nhưng nếu nhìn kỹ, lại tựa hồ đúng là trắng niên, chỉ có 30-40 tuổi, nhưng là xem thêm vài lần, lại phát hiện đối phương làn da bóng loáng, không có mảy may lao thái, hoàn toàn chính là một cái thanh niên. Tiểu như vậy một cái cho người lão niên, trung niên, thanh niên ba loại cảm giác nam tử, nhàn nhạt mà nhìn qua Bạch Vân Sơn cốc phương hướng, rõ ràng là thành từng mảnh núi rừng ngăn cản tại trước mắt. Ánh mắt của hắn lại tựa hồ như có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy, xuyên thủng thời không, đi tới trên không Bạch Vân Sơn cốc. Sợ hắn phát hiện. Nam tử nói ra, hắn sớm liền phát hiện các ngươi rồi. Làm sao có thể? Kim Thủy Tiên trên mặt có chút ít không tin, thế nhưng mà đối với nam tử lời nói, nàng rồi lại không thể không tin. Đã như vậy, hắn vì cái gì không có vứt bỏ chúng ta? Nam tử nói ra, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận cái gì nhân tướng cao thủ, muốn đạt thành nhân tướng, tiêu tất nhiên tại bên trên tính cách. Tâm tính có chỗ hơn người, chỉ có trải qua kinh nghiệm không như người thường, mới có thể có thành tựu không như người thường. Bởi vì nhân tướng là lực lượng tinh thần, bất kỳ một cái võ giả nào đạt tới loại cảnh giới này, kinh nghiệm của bọn hắn đều đủ để ghi thành một bộ sách. Hắn sở dĩ không có vứt bỏ các ngươi, giống như là lão hổ buông tha con kiến. Diều hâu không đi bắt bướm đồng dạng. Chỉ là vì với hắn mà nói, không cần thiết mà thôi. Kim Thủy Tiên cúi đầu xuống, vẻ mặt cung kính nói, đệ tử thụ giáo. Nam tử kia lại lắc đầu, thở dài một hơi, ngươi ngoài miệng thụ giáo, trong nội tâm lại không thụ giáo. Thủy Tiên, ngươi thiên tư chắc tuyệt. Lại vì thế mà cho tính cách của ngươi đã mang đến thật lớn chỗ thiếu hụt, lúc nào ngươi có thể buông một thân ngạo khí, ẩn giật, mới có khả năng tiến giai nhân tướng. Vâng. Kim Thủy Tiên cúi đầu, trong nội tâm mặc dù đối với sư tôn lời nói có chút không cho là đúng, lại như cũ cung kính tư thái. Nam tử tựa hồ nhìn thấu chính mình cái vị này đệ tử. Cũng không lại nhắc đến tính cách của nàng, chỉ là nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi qua xem vị này Thiên Xà Vương. Cái kiện đồ vật kia trưởng giáo là nguyện nhất định phải có, nếu như hắn không muốn buông tha, ta đây cũng không thể không động thủ. Hy vọng vị này ảnh tử binh đoàn mới nâng đi ra cao thủ, không để cho ta thất vọng a. Trong Bạch Vân Sơn Cốc, Tả Chí Thành hai chân nhẹ nhàng mà điểm tại trên mặt tuyết, liền bay đi ra hơn 30m. Hồng ngoại thị giác đảo qua cảnh tượng trước mắt, ngoại trừ khô héo nhanh cây. Trung quanh vách núi cùng ẩn sâu lớp đất, chỉ có thể nhìn đến một ít lẻ tẻ điểm xanh. Đều là có chút ẩn nút đi ngủ đông tiểu động vật hoặc là trốn đi dã thú. Không có bất kỳ nhân loại dấu vết. Toàn bộ Bạch Vân Sơn cốc diện tích cũng không lớn, Tả Chí Thành bước chân tại trên mặt tuyết liên tục điểm nhẹ, đã như một cái dạ ưng xẹt qua vài trăm mét khoảng cách, thì ra là hắn đến sơn cốc ở trong chỗ sâu thời điểm, con mắt có chút nhíu lại. Liền thấy được 6 cái bóng dáng, chính thật sâu dấu ở dưới mặt tuyết mấy mét vị trí, vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy rõ ràng, trong đó 4 cái bóng dáng là màu tím cơ thể cường độ giai đoạn, còn có một bóng dáng là màu da cam cơ thể cường độ, nhưng là chỉ có 10% không đến. Cái này mấy cái bóng dáng nhìn về phía trên tiểu không giống nhân loại, chính đem một cỗ màu xanh da trời bóng người bao khỏa lại. Màu xanh da trời chính là cái kia. Theo cơ thể cường độ mà nói chỉ là người bình thường, mặt khác 5 cái cơ thể cường độ. Dĩ nhiên là cổ thú rồi. Những cái này cổ thú đang dùng chính mình nhiệt độ cơ thể bảo hộ màu xanh da trời chính là cái kia sao. Tả Chí Thành đi ra vài bước, đã đi tới trên đầu 5 thú một người, ánh mắt của hắn cẩn thận tại đối phương đỉnh đầu trên mặt tuyết lướt qua, nương tựa theo ánh mắt, rất nhanh liền đã tìm được một chỗ kỳ quái. Là dùng vật này thông khí A. Chắc không được ảnh tử binh đoàn không có tìm được, người này trốn ở trong đất tuyết chỗ sâu, trừ phi là đem chọn cái sơn cốc từng tấc từng thốn tìm một lần, bằng không thì căn bản đừng muốn tìm đến hắn vị trí cụ thể. Bất quá Tả Chí Thành đã thấy được, dĩ nhiên là sẽ không nhẹ nhàng buông tha. Chỉ thấy hắn sau đầu có vô số hàn quang hiện lên, như là trong thiên địa băng tinh, đông tuyết bay xuống hội tụ lại, những cái này băng tinh đổ vật lập tức dung hợp, cực kỳ nhanh tại sau đầu hắn hợp thành một cái màu xanh da trời phù văn. Đây chính là Tả Chí Thành mở ra tâm cảnh của hắn, băng phách đống ma tràng. Chỉ có điều so về nguyên lai tâm cảnh, hắn hiện ở sau gót phù văn chẳng những càng ngày càng tinh tế, minh xác, thậm chí còn có thể nhìn đến phía trên một mảnh dài hẹp đường vân, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Nói rõ hắn đối với tâm cảnh khống chế càng ngày càng cao, trong đầu dùng lực lượng tinh thần chế tạo phù văn cũng càng ngày càng rõ ràng, nhìn về phía trên như là thật sự đồng dạng. Theo băng phách đống ma tràng xuất hiện, phía dưới 5 thú một người hiển nhiên cũng là cảm thấy mãnh liệt rét lạnh xâm nhập mà đến, nhưng ngay tại bọn hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm, Tả Chí Thành đợt thứ 2 thế công lại đến. Hàn ý ba động. Chỉ thấy Tả Chí Thành bàn tay nhẹ nhàng siết chặt, nương theo lấy hắn động tác này. Sau lưng tâm cảnh màu xanh da trời phù văn ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo màu xanh da trời hào quang hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi. Đây là Tả Chí Thành trong khoảng thời gian này do hàn quang ba động kiếm luyện tập thành mới một chiêu, xưng là hàn ý ba động. Một chiêu này nguyên lý là đem tâm cảnh lực lượng tại lập tức sụp đổ sau đó dùng bạo tạc tính chất chấn động bắn đi ra. Hắn có thể lập tức tại quanh thân Tả Chí Thành 10m buộc phát ra kinh người hàn ý, uy lực thì gấp bình thường băng phách đống ma chàng 5 đến 10 lần. Khuyết điểm duy nhất là bạo phát hàn ý ba động về sau, tâm cảnh tạm thời không cách nào một lần nữa khởi động. Dùng Tả Chí Thành trước mắt luyện thần tu vị, bạo phát hàn ý ba động về sau, ước chừng cần 1 phút đồng hồ mới có thể tiếp tục lần nữa khởi động tâm cảnh. Bất quá lần này hàn ý chấn động buộc phát ra uy lực, cũng tuyệt đối xứng đôi khuyết điểm của hắn. Chỉ có sinh vật có thể chứng kiến, một mảnh màu xanh da trời gợn sóng dùng Tả Chí Thành làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán đi ra ngoài. Gợn sóng những nơi đi qua, bất luận là trên mặt đất sâu trùng hay vẫn là trong bụi cỏ tiểu động vật, toàn bộ đều giống như ngủ rồi đồng dạng, lập tức bất động, bọn hắn nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, thẳng đến tánh mạng quang huy dần dần theo trong cặp mắt của bọn hắn biến mất. Mà Tả Chí Thành dưới chân ẩn nút 5 thú một người càng là đứng nuôi chịu sào, theo hồng ngoại ánh mắt có thể thấy rõ ràng, bọn hắn nhiệt độ cơ thể đồng dạng tại phi tốc hạ thấp, màu tím cùng màu da cam đều tại dần dần trở thành nhạt, mà màu xanh da trời chính là cái người kia càng là toàn thân cứng ngắc, nhan sắc đều dần dần biến mất, giống như là muốn chết đồng dạng. Bất quá đúng lúc này, một cỗ ấm áp khí tức theo dưới chân Tả Chí Thành truyền đến, tiếp lấy nương theo một tiếng nổ vang, đông tuyết đầy trời theo trên mặt đất điên cuồng tuôn ra, một đạo hỏa quang như là nham thạch nóng chảy, từ dưới đất phun đi ra, đem Tả Chí Thành toàn bộ bao phủ. Chương 215, Thử Vân. Chỉ thấy một đạo mặc áo bào tím thon dài thân ảnh chui ra, trên vai của nàng khiêng một cái như cũ bước lên ánh lửa thô thô cái ống, vừa rồi hỏa diễm cùng bạo tạc nổ tung đúng là từ bên trong cái ống này phun đi ra đấy. Đây là một loại súng tên là Long Âm, chính là dùng lưu hình, bộ tạ xì ủn nỉ chệt cờ nở ho ba cùng than tuổi vi nguyên liệu, phun ra pháo tạc tính hỏa diễm, như là có long tại phóng hỏa đồng dạng. Mà ở cô gái áo tím hạ thân, là một đầu toàn thân màu lông bóng loáng, ngân bạch, chừng 3-4m cự đại tuyết vực ngân lang, chính trở nữ tử vào ra. Vốn nữ tử khuôn mặt tại dưới đất tuyết còn có chút xanh xao, bờ môi phát tím, đông lạnh được toàn thân run rẩy. Nhưng là tiếp lấy Long Âm phun ra hỏa diễm. Một cô ấm áp khí tức liền chuyển tống đến trên người của nàng, lại để cho nàng toàn thân hàn ý rút đi không ít. Lực lượng tinh thần có thể cường hành vặn vẹo một người tinh thần, lại để cho người cảm giác được rét lạnh. Người tự nhiên cũng có thể thông qua chung quanh hỏa diễm, thời tiết nhiệt độ đến cảm giác được ôn hòa, dùng xua tán hàn ý, một cái là tinh thần, một cái là vật chất, lại có thể lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau hỗ trợ, đại biểu chính là một loại trong thiên địa thần bí tuần hoàn. Tả Chí Thành thân ảnh xuất hiện tại hơn 10m bên ngoài. Chứng kiến cơi trên lưng sói áo tím nữ nhân, hỏi, ngươi là Tử Vân? Ta là Tả Chí Thành, nếu như ngươi không muốn bị thương mà nói, hay vẫn là trực tiếp theo ta đi tương đối tốt. Tử Vân nhìn vừa rồi bị ngọn lửa bao khỏa vị trí, lại nhìn một chút Tả Chí Thành hiện tại vị trí, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tựa hồ không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, nhưng khi nàng nghe được Tả Chí Thành lời nói thời điểm, trong hai mắt liền đã hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai là Thiên Xà Vương đại nhân, không thể tưởng được ta một cái tiểu nữ tử, còn có thể làm cho ngươi tự mình động thủ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe nàng huýt sáo một cái. Sau lưng trong động tuyết, mặt khác bốn chỉ hình thể nhỏ hơn một điểm tuyết vực ngân lang cũng nhảy ra ngoài, toàn thân run rẩy vài cái, đem bên trên da lông đông tuyết run xuống, liền nhìn chằm chằm về phía Tả Chí Thành vị trí. Hiển nhiên tuyết vực ngân lang bọn chúng cũng bằng vào cường đại kháng hàn năng lực. Chọi cứng lấy Tả Chí Thành cái này một lớp hàn ý ba động. Tả Chí Thành nhìn bên cạnh Tử Vân vài đầu sói, biểu lộ lại rất bình tĩnh, tựa hồ đây không phải là mấy cái cường đại cổ thú, mà chỉ là mấy con chó. Thì ra là thế, xem ra tình báo có sai, ngươi không phải có khả năng hấp dẫn tuyết vực ngân lang, mà là có thể khống chế tuyết vực ngân lang sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào làm được đấy. Nói xong, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, trên người của ngươi tựa hồ có một loại kỳ quái hương vị, là do loại hương vị này sao? Chứng kiến Tử Vân biến sắc, Tả Chí Thành nói tiếp, xem ra ta đã đoán đúng. Nhiệm vụ của ta là mang ngươi trở về. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết ngươi. Cho nên ta cũng khuyên ngươi vì tánh mạng của mình, tốt nhất không muốn phản kháng. Còn sâu cái kiến còn muốn sống, ta nếu như rơi xuống trong tay các ngươi ảnh tử binh đoàn, lại có thể có cái kết quả gì tốt. Tử Vân phất phất tay, liền chứng kiến chung quanh tuyết vực ngân lang chậm rãi hướng phía Tả Chí Thành bao vây đi qua. Bất quá những cái kia tuyết vực ngân lang tựa hồ cũng biết Tả Chí Thành lợi hại, chỉ là chậm rãi tới gần, trong hai mắt tràn đầy đề phòng. Tả Chí Thành lắc đầu, ngươi long ngâm không sai. Loại vật này giá trị chế tạo rất quý, xem như lợi hại nhất công tượng, 10 lần cũng chỉ có thể thành công chế tạo ra một cái. Ngươi có thể được đến một cái, nói rõ ngươi tại trong địa ngục môn địa vị rất cao. Ngươi địa vị càng cao, lúc bị bắt được về sau cũng tiểu càng an toàn. Mà long ngâm uy lực tuy nhiên rất lớn, bình thường nhân tướng võ giả bị chính diện đánh trúng thoáng một phát, chỉ sợ liền trực tiếp chết rồi, nhưng là ngươi thân thủ quá kém. Ta xem như chỉ dùng một chân, ngươi đều đánh không chúng ta. Tả Chí Thành mí mắt rủ xuống, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn tự lầm. Khỏi cho ta lỡ tay đánh chết ngươi. Hắn nhìn về phía trên như là trách trời thương dân lại cực độ tự ngạo cao thủ, nhưng trên thực tế chỉ là tại dùng ngôn ngữ áp bách Tử Vân tâm linh. Đồng thời thừa cơ khôi phục tâm cảnh của mình. Bất luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, Tả Chí Thành cũng sẽ không xem thường. Chiến lược khinh thường địch nhân, chiến thuật coi trọng địch nhân. Hắn chém chém giết giết cả đời, thì như thế nào không biết đạo lý này. Bên kia Tử Vân trong mắt quả nhiên có chỗ dao động, nhưng là nàng rất nhanh liền lắc đầu, phản ứng đi qua. Ngươi không cần nghĩ muốn dùng ngôn ngữ đến mê hoặc ta rồi, ta hôm nay xem như chết ở chỗ này, cũng sẽ không rơi vào trong tay ảnh tử binh đoàn. Vậy ngươi tiểu thử xem đi. Tả Chí Thành trong miệng vừa phát ra hai chữ cuối cùng, hai chân của hắn hơi khẽ động, cả người chợt lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt Tử Vân, đập vào mặt khí lưu đem thân thể của hắn bao phủ một mảnh mơ hồ, một cái tuyết trắng phấn nộn bàn tay đã hướng phía Tử Vân bả vai chụp tới. Một chảo này tốc độ cực nhanh. Xoáy lên khí lưu tại Tả Chí Thành bàn tay còn chưa tới gần thời điểm, cũng đã đụng vào Tử Vân trên bờ vai, phát ra đùng đùng tiếng vang. Chỉ là như vậy lao thoáng một phát, tiểu cơ hồ khiến Tử Vân bả vai toàn bộ run lên mọi nhừ, tạm thời đã mất đi trí giác. Bởi vì là người bình thường cùng Tả Chí Thành ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ là lướt qua sẽ đứt gân gãy xương. Nhưng như vậy cực nhanh cực ác, tại Tả Chí Thành xem ra nhất định đánh trúng một chảo, lại sinh sinh bắt hụt. Ngay tại Tả Chí Thành bắt hụt thời điểm, Tử Vân tuy nhiên không có kịp phản ứng, nhưng là nàng tọa hạ cái kia siêu đại tuyết vực ngân lang cũng đã phản ứng đi qua, dù sao cũng là màu da cam cơ thể cường độ cổ thú, hắn nhìn cũng không nhìn Tả Chí Thành một cái, bốn chân đập mạnh, liền cực kỳ nhanh chạy đi. Ân. Hừ lạnh một tiếng theo Tả Chí Thành trong miệng phát ra, tại trong thai Tử Vân, theo cái này hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ám xuống, bị vô biên hàn khí cùng sát ý đông lại. Tại sau lưng của nàng, liền theo từng cơn đại khí tiếng rít thanh âm. Một cái tái nhợt bàn tay đã chộp tới Tử Vân sau lưng vị trí. Thế nhưng mà quỷ dị sự tình lần nữa đã xảy ra, Tả Chí Thành ngón tay khép kín, phát ra bang bang thanh âm, như là một cái thiết chảo co rút lại lại, hắn một chảo này vậy mà lần nữa kém mấy centimet, lại rơi vào khoảng không. Cứ như vậy một lát công phu, cái kia tuyết vực ngân lang phi tốc chạy động, trong nháy mắt ly khai Tả Chí Thành đã mấy chục mét có hơn. Dù cho liên tục rơi vào khoảng không hai lần, Tả Chí Thành trên mặt ngược lại nở nụ cười. Cùng trên tình báo miêu tả đồng dạng, cái này hiệu quả là chỉ xích sao. Cười đồng thời, hắn một tay nhẹ nhàng đẩy về sau, một cái tuyết vực ngân lang khuôn mặt đã bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, giống như là cái kia mặt sói chính mình đưa lên đồng dạng. Giáp giáp thanh âm vang lên, cái con kia tuyết vực ngân lang đầu đã bị Tả Chí Thành sinh sinh bóp nát, nước nở nghẹn ngào một tiếng liền không còn tánh mạng. Nhưng là mặt khác ba con tuyết vực ngân lang lại như cũ không quan tâm mà nhào đi lên, trong hai mắt một mảnh đỏ bừng như là đã điên mất rồi. Trong đó một cái hướng phía Tả Chí Thành bả vai cắn tới, Tả Chí Thành tiện tay một trường cắt tại trên cổ họng sói, trực tiếp nện đứt cổ của nó, nhưng cái kia tuyết vực ngân lang giống như là không có cảm giác đồng dạng, rõ ràng nửa người dưới đã không cách nào nhúc nhích, nhưng là há miệng như cũ gắt gao cắn Tả Chí Thành bả vai, như là cùng hắn có thủ không đội trời chung đồng dạng. Tả Chí Thành khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này tuyết vực ngân lang thật không ngờ điên cuồng cùng không muốn sống, bả vai hơi khẽ chấn động, theo Diêm Ma Kim Thân phát động, đã đem đầu sói hàm răng sinh sinh chấn vỡ, một chưởng đập bay đến hơn 10 thước bên ngoài. Chương 216, chỉ xích. Tiện tay giải quyết hết mấy cái công kích hắn tuyết vực ngân lang, xa xa nhìn về phía Tử Vân ly khai phương hướng, đã chỉ còn lại có một đạo mờ ảo màu tím, khoảng cách Tả Chí Thành đã có vài trăm mét khoảng cách. Thoát được rồi hả? Đối với cái này, Tả Chí Thành nhưng lại không chút hoang mang, chỉ thấy hắn chân phải mãnh liệt dùng lực, dưới chân bông tuyết giống như là bị một cái thái cổ bạo long một cước đạp bay. Tuyết trắng tán loạn tầm đó, trên mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại vết lõm. Mà bên trong cuồng phong gào thét, Tả Chí Thành thân ảnh đã triệt để tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, thân thể của hắn gần giống một đầu đường thẳng, mỗi một bước bước ra, đều có thể ở giữa không trung bay vọt mấy chục mét khoảng cách, dùng một loại tốc độ cực nhanh truy về phía Tử Vân. Cơ hồ tại Tả Chí Thành xuất động thời điểm, Tử Vân liền cảm thấy một hồi da đầu run lên, giống như là có người dùng đao đỉnh lấy cổ của nàng đồng dạng, là một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. Nàng tọa hạ tuyết vực ngân lang đã là bước chân cực nhanh, so tốt nhất chiến mã còn nhanh hơn, thế nhưng mà Tả Chí Thành bây giờ sau khi có được địa sát, tốc độ như thế nào chính là ngựa có thể cân nhắc đấy. Tử Vân lúc này đem long ngâm vác tại trên người, hai cánh tay chặt chẽ mà ôm thân sói, lỗ tai ngoại trừ nghe được cuồng phong gào thét, chính là không ngừng từ phía sau truyền đến nổ tung thanh âm. Nàng miễn cưỡng quay đầu lại, tự chứng kiến mơ mơ hồ hồ trên mặt tuyết, một đạo bóng đen lập lòe hướng phía vị trí của nàng đánh úp lại, cơ hồ mỗi một lần chớp động tiểu có một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tiểu như là Tả Chí Thành mỗi một cước đều là dẫm phải quả bùm, mà bản thân của hắn liền mượn cổ này khổng lồ bạo tạc nổ tung lực lượng, như bay mà truy về phía Tử Vân. Thấy một màn như vậy, Tử Vân trong nội tâm hoảng hốt, lập tức tiểu từ trong lòng ngực móc ra một cái kèn bắt đầu thổi. Theo nàng thổi kèn động tác này, một cỗ bao la mở mịt xa xưa thanh âm theo trong kèn vang lên. Như là viễn cổ cự nhân thở dài, cho người một loại tăng thương, cổ phác mà lại có chứa một tia dã tính cảm giác. Theo tiếng kèn vang lên, ngân lang tốc độ lại càng nhanh hơn. Bất quá ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, Tả Chí Thành đã lại là liên tục vài bước, đuổi tới sau lưng Tử Vân 50m đối với những người khác mà nói. 50m khoảng cách còn phi thường xa xôi. Nhưng là đối với Tả Chí Thành mà nói, 50m khoảng cách, đã là hắn hiện tại đả kích phạm vi. Chỉ thấy Tả Chí Thành năm ngón tay mở ra, hướng phía Tử Vân đầu chụp tới, đồng thời ngón chân của hắn, gan bàn chân, gót chân toàn bộ dùng sức. Tử Vân tại bên trong linh năng thị giác, Tả Chí Thành hiện tại hai chân giống như là đốt lên thuốc nổ, đạp phong hỏa luân đồng dạng, nương theo lấy phóng lên trời ánh lửa mà lao đến. Lần này Tả Chí Thành vận kình mãnh lực bộc phát, chẳng những sử dụng thất tinh bộ pháp, còn dùng ở kiếp trước học tập võ công, chiến đấu, chạy bộ phát lực kỹ xảo, hết thể hỗn hợp lại với nhau, hơn nữa địa sát lực lượng, tốc độ quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nương theo lấy Tả Chí Thành một chảo này, cho Tử Vân một loại cảm giác dù thiên địa lại đại, cũng khó có thể đào thoát. Thế nhưng mà lúc này đây, vẫn như cũng là vừa rồi cái chủng loại kia ảo giác, nương theo lấy Tả Chí Thành một chảo này, lại là kém mấy centimet khoảng cách mà chảo hở rồi, cái này tại Tả Chí Thành loại này võ đạo cao thủ, đối với nhân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay mà nói, quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác loại chuyện này là đã xảy ra, còn liên tiếp đã xảy ra ba lượt. Tả Chí Thành không chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì lúc trước hắn đã căn cứ tình báo miêu tả cùng động tác của mình suy đoán được là chuyện gì xảy ra. Đó là một cái gọi là chỉ xích thiên nhai đạo thuật, hiển nhiên trên người nữ nhân này. Có một quả quỷ nhãn hoàng tuyền thiên tổ hợp mệnh tùng chi một, chỉ xích. Cái này đương nhiên không phải Tả Chí Thành vận khí tốt. Dù sao đạo kinh hơn 200 mệnh tùng, quỷ nhãn hoàng tuyền thiên cần 81 cái, có thể nói hắn tùy tiện đụng phải một cái mệnh tùng, đều có 3-4 thành khả năng là mình hữu dụng mệnh tùng. Cái này có lẽ là mệnh đồ cần mệnh tùng nhiều chỗ tốt rồi. Về phần mệnh tùng chỉ xích, lại là một cái tương đối đặc biệt mệnh tùng. Loại này mệnh tùng có thể khiến chủ ký sinh trên người tản mát ra một ít đặc biệt khí thể phân tử. Những khí thể phân tử này tại tiến vào nhân thể cái mũi, con mắt, lỗ tai các loại máy truyền cảm về sau, sẽ sinh ra các chủng các dạng điện, từ, phân tử, ion cải biến, loại này cải biến sẽ sinh ra một loại tín hiệu cho nhân thể đại não, khiến cho nhân thể đại não đối với khoảng cách, phương hướng, độ cao các loại vật lý sinh ra sai số. Cái gọi là sai một ly, mất chi ngàn dặm, đối với khoảng cách cảm giác một chút sai lầm, đối với độ cao phán đoán một chút sai số, đối với phương hướng rất nhỏ phán đoán sai lầm, đều tạo thành nghiêm trọng sai lầm. Có thể nói, đây là một cái mệnh tùng lại để cho đối thủ không ngừng sai lầm, có thể điên cuồng gia tăng chính mình tỷ lệ né tránh, bỏ chạy. Thậm chí càng cao một cấp thời điểm, chỉ xích có thể trực tiếp tại người khác cùng chính mình truyền cảm khí quan thành lập liên tiếp, dùng cung cấp trực giác đồng dạng né tránh, khiến cho bất luận cái gì đánh lén, ám sát đều không có hiệu quả. Trái lại cũng có thể giấu kín đối phương cảm giác, khiến cho chính mình đánh lén, ám sát tỷ lệ đề cao vô số lần. Sở dĩ gọi là chỉ xích, là vì lúc ban đầu phát hiện cái mệnh tùng này cũng không rõ ràng lắm hắn chính thức tác dụng, chỉ cho là có thể cải biến khoảng cách, chuyển đổi không gian mệnh tùng. Đây là một cái có thể rất cường cũng có thể rất yếu mệnh tùng, nhưng xuất hiện tại trên người Tử Vân cái này không có bất kỳ tiên thiên một mạch nữ nhân, nhưng lại là lãng phí. Sau một khắc, ngay tại hắn một chảo chảo hụt thời điểm, bàn tay của hắn trong dây lát nắm chặt, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được gợn sóng tại lòng bàn tay của hắn tràn ra, theo hắn cái này nắm chặt, không khí bị hắn sinh sinh bóp vỡ, như là một quả không khí quả bùn tại phía sau Tử Vân thân thể nổ tung, trực tiếp đem thân thể của nàng đẩy đi xuống, tại trên mặt tuyết không ngừng lăn mình. Cái kia tuyết vực ngân lang cảm thấy khí lưu nổ vang, Tử Vân rơi xuống thời điểm, lập tức quay người lại, một trương miệng lớn há mồm liền hướng Tả Chí Thành, dùng hắn cơ thể cường độ, tăng thêm hàm răng sắc bén, xem như là một khối thép tấm đều có thể cắn nát, nhưng là đối mặt so với hắn cao mấy cấp độ Tả Chí Thành, cái này một ngụm giống như là làm nũng con chó nhỏ đồng dạng vô lực. Tả Chí Thành một bước bước ra, thân ảnh giống như quỷ mị, đã né thoát ngân lang cái này một cắn, đi tới bên người của hắn, tiếp lấy dưới chân khẽ động, cả người giống như lấp kín tường thành đâm vào ngân lang thân thể, một cái đơn giản thiết sơn kháo, cái kia ngân lang bỗng chốc bị đánh bay đi ra ngoài, ô một tiếng nổ ra một ngụm máu, vậy mà nửa ngày đều không đứng dậy được rồi. Dù sao cũng là xuất sinh, ỷ vào khí huyết tràn đầy, thể lực dồi dào, khi dễ người bình thường coi như cũng được, lại thế nào cùng võ giả tranh chấp. Tùy ý nhìn lướt qua trên mặt đất rẽ rủa ngân lang, Tả Chí Thành liền tiếp theo nhìn về phía như cũ bị vừa rồi không khí quả bùn tạc chóng mặt Tử Vân. Đồng thời, Tả Chí Thành trong óc, tâm cảnh phù văn lần nữa lóe lên, theo Tả Chí Thành động thủ, đến Tử Vân đào tẩu, lại đến bây giờ, thời gian cũng không quá đáng là mới nửa phút, Tả Chí Thành băng phách đống ma chàng lần nữa khởi động. Thấm nhuần nội tâm hàn ý nương theo lấy thanh âm của hắn, cuốn vào trong lòng Tử Vân. Nếu như không muốn bị chết quóng mà nói, tiểu dừng lại đạo thuật của ngươi a. Chương 217, Bạch Nhất Tâm. Khi Tả Chí Thành một tay cầm lấy Tử Vân, tuyết vực ngân lang ủ rũ theo sát tại phía sau của hắn, cùng nhau theo trong Bạch Vân Sơn cốc đi tới thời điểm, lại phát hiện một đội áo trắng nam nữ đang cùng Minh Vương xả giằng co. Minh Vương một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy kiên kỵ, lại chậm chạp không có hành động. Phát hiện Tả Chí Thành xuất hiện về sau, hắn lập tức lắc lư thân thể, đi tới bên cạnh Tả Chí Thành. Mà trước kia cùng Minh Vương xả cùng một chỗ cái kia hai tên ảnh tử binh đoàn thành viên tắc thì ngã xuống đất ngất đi, sinh tử không biết. Thấy một màn như vậy, Tả Chí Thành trên mặt hiện lên một tia âm ai, nhìn qua Bạch Y Yệ Nhân trong ánh mắt đã phóng xuất ra nhàn nhạt sát khí. Cầm đầu cái tên kia đồng thời có lao trung thanh ba loại khí chất áo trắng nam tử, đối với này tựa hồ lơ đễnh, chứng kiến Tả Chí Thành theo trong sơn cốc đi ra về sau, nói khẽ, các hạ chính là Thiên Xà Vương A, tại hạ Thiên Hà phái Bạch Nhất Tâm, thủ hạ của ngươi có chút không hiểu quy củ, cho nên ta liền thay ngươi dạy thoáng một phát, ngươi không có ý kiến A. Tả Chí Thành cười lạnh một tiếng, tiện tay đem Tử Vân ném đến trên người Minh Vương xả, đi thẳng vào vấn đề nói ra, muốn nữ nhân này, vậy ra tay đi. Áo trắng nam tử tựa hồ không nghĩ tới Tả Chí Thành lại dứt khoát như vậy, vậy mà vừa đi lên tiểu muốn động thủ, cái này lại để cho hắn trước đó chuẩn bị cho tốt một phen lý do toàn bộ rơi vào khoảng không. Nhưng đã đồng dạng là nhân tướng cao thủ, hắn lại làm sao có thể đơn giản dựa theo đối phương tiết tấu mà đi, chỉ thấy hắn mí mắt nhẹ rủ xuống, hơi than thở nói, Thiên Xà Vương, ngươi cũng nên biết ngươi bây giờ đã là mạng sống như treo trên sợi tóc ca. Ngươi cho rằng Chu Vũ Văn là thưởng thức ngươi, lúc này mới nâng ngươi làm tứ vương tướng đứng đầu. Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy thực sự là quá ngu xuẩn, ngươi gia nhập ảnh tử binh đoàn mới bao lâu, hắn như vậy nâng ngươi. Căn bản chính là muốn cho ngươi làm miệng ngắm, hấp dẫn Diêm Ma Thánh Tử hỏa lực, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ảnh tử binh đoàn giết ba gã pháp vương, địa ngục môn tựa đơn giản như thế. Diêm Ma Thánh Tử khủng bố, căn bản không phải ngươi có thể hiểu được đấy. Bạch Y Ghi Nhân nói xong lời nói này, lại chứng kiến Tả Chí Thành thờ ơ bộ dạng, khẽ nhíu mày chỉ có thể kiên trì nói tiếp, Thiên Xà Vương, ngươi bây giờ đã lên Diêm Ma Thánh Tử tất sát danh sách, Chu Vũ Văn lại còn cho ngươi đến trung trì tới gần Bắc Hoang địa phương săn giết người của địa ngục môn, đến tột cùng ẩn chứa thế nào ác độc tâm tư. Chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Tả Chí Thành cười lạnh, nhìn xem Bạch Nhất Tâm trong ánh mắt đã mang theo khinh miệt, Thiên Hà phái Bạch Nhất Tâm cũng là nhân tướng cao thủ a, ngươi nếu như cho rằng chỉ dựa vào lời nói tiểu có thể giải quyết đối thủ mà nói, vậy ta còn luyện võ làm gì? Bạch Nhất Tâm trong mắt hiện lên giận dữ, bất quá rất nhanh đã bị hắn giấu đi. Đến bọn hắn loại tình trạng này nhân tướng cao thủ, đối với trong nội tâm hỉ nộ ai ố đã khống chế tới cực điểm, sẽ không dễ dàng giận đấy. Hắn nhẹ gật đầu, rất tốt, nghe đồn cũng không sai, Thiên Xà Vương, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Ngươi cũng không cần muốn chọc giận ta gia tăng cơ hội thắng, võ công của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cũng thế, hôm nay ta liền ra tay một lần. Hảo hảo đập chết thoáng một phát ngạo khí của ngươi, mới có thể cùng ngươi làm chuyện kế tiếp. Dứt lời, Bạch Nhất Tâm liền ngậm miệng. Lại cũng không có ý định nói chuyện tiếp. Vốn hắn là muốn khi dễ Tả Chí Thành tuổi trẻ, trở thành nhân tướng cao thủ không lâu, tâm trí chưa hẳn kiên định như bọn hắn uy tín lâu năm cao thủ, dùng ngôn ngữ đi lên kích phá đối phương tâm linh sơ hở. Thế nhưng mà không nghĩ tới Tả Chí Thành tâm linh kiên nghị, như là bản thạch đồng dạng không gì phá nổi. Vì vậy hắn cũng không có ý định lại dùng ngôn ngữ tới dọa đối phương rồi, mà là trực tiếp xuất thủ giáo huấn thoáng một phát người trẻ tuổi này. Hắn cũng không có ý định giết chết Tả Chí Thành. Dù sao hiện tại Nam Vịnh cùng Trung Trì xem như cùng nhau đối kháng Diêm Ma Thánh Tử cùng Tiêu Thiên Hữu, bên trên đại cục không thích hợp đến lẫn nhau tàn sát. Nhưng là giáo huấn thoáng một phát cái này Tứ Vương tướng đứng đầu Thiên Xà Vương. Sau đó mang đi Tử Vân, nghiên cứu đối phương triệu hoán cổ thú pháp bảo. Nhưng lại phi thường tốt. Hai người lúc nói chuyện, Bạch Nhất Tâm sau lưng Kim Thủy Tiên bọn người đã thối lui ra khỏi vài trăm mét bên ngoài, Minh Vương Xà cũng tại Tả Chí Thành ra mệnh lệnh, hướng phía trong sơn cốc thối lui. Bởi vì hai tên nhân tướng cao thủ chiến đấu, một khi tâm cảnh trải ra, hơn nữa hai người bọn họ cao tốc di động, có thể nói trong phạm vi vài trăm mét đều lọt vào chiến đấu dư ba công kích, bất luận kẻ nào ở vào trên chiến trường của nhân tướng cao thủ, đều là phi thường nguy hiểm đấy. Ngay tại hai phe nhân mã dần dần rời xa chiến trường thời điểm, tựa như từng chút một hơi nước đổ vật theo sau đầu Bạch Nhất Tâm nâng lên, những cái kia hơi nước đồng dạng đổ vật tụ tập thành vòng, thật giống như một dòng suối nhỏ lao nhanh không ngừng. Hóa thành một cái không ngừng lưu động hình tròn, xuất hiện ở sau đầu Bạch Nhất Tâm. Bạch Nhất Tâm khởi động tâm cảnh thời điểm, Tả Chí Thành cũng đồng dạng khởi động rồi, băng lam phủ văn tại sau đầu hắn bay lên, mang theo chung kết đại địa, đóng băng vạn vật hàn ý hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Cùng hạt tự tại cái loại này luận bàn bất đồng, lần này động thủ hai người ngay từ đầu tiểu vận dụng lực lượng tinh thần. Mà cái này vừa động thủ, Tả Chí Thành nguyên bản trong mắt ngụy trang khinh miệt hết thể biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn vừa rồi cũng chỉ là muốn chọc giận đối phương, trên thực tế trong lòng của hắn, đối với bất luận một gã nhân tướng cao thủ nào cũng sẽ không có chỗ khinh thị. Nhưng khi đối phương tâm cảnh khởi động thời điểm, hắn như cũ không có cảm giác đến có cái gì khác nhau. Lưu động hình tròn vòng nước. Đến tột cùng là thế nào tâm cảnh? Ngay tại Tả Chí Thành cảm giác không thấy đối phương tâm cảnh đến tột cùng là dạng gì công kích thời điểm, hắn hay vẫn là phát hiện chỗ không đúng. Hắn cảm giác được thân thể của mình, máu của mình, tim đập. Mạch đập các chủng các dạng thân thể biến hóa, tựa hồ cũng tại từng điểm mà biến chậm, thật giống như thời gian tại trên người hắn trôi qua đều biến chậm chạp. Như Tả Chí Thành loại này đẳng cấp cao thủ, đối với thân thể của mình khống chế đã đạt đến một loại cực hạn, đừng nói là cơ bắp, là tim đập, máu chảy, nội tạng nhúc nhích, hắn đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Nhưng là hiện tại, hết lần này tới lần khác tại dưới tình huống không hề có lý do, hắn lại cảm giác thân thể mình thời gian như là bị biến chậm thoáng một phát. Tựa hồ liền tư duy đều biến chậm rồi. Loại này thời gian biến chậm cảm giác lại để cho Tả Chí Thành cực không thích ứng, cũng ở loại này không thích ứng thời điểm, đối diện Bạch Nhất Tâm động. Cái này khẽ động như là thời gian qua nhanh, vật đuổi sao rời, mang theo một loại tuế nguyệt trôi qua không thể ngăn cản, không thể truy đuổi ý cảnh. Bất quá có thể nhìn ra được, tuy nhiên hắn động tác cực nhanh, nhưng là theo cứng ngắc ngón tay, phát xanh đôi má, đều có thể nhìn ra, thân thể của hắn như cũ bị băng phách đống ma chàng ăn mòn. Cái này khiến hắn quyền pháp ý cảnh như cũ tại, nhưng là khách quan vật lý tốc độ, so với bình thường muốn chậm hơn. Một trường đánh ra, lòng bàn tay cơ hồ muốn đánh vào Tả Chí Thành trước ngực một tấc thời điểm, liền bị Tả Chí Thành đưa tay vững vàng ngăn chặn. Chứng kiến Tả Chí Thành vậy mà chặn được chính mình một trường này, Bạch Nhất Tâm có chút quái lạ, nhưng cũng chỉ là quái lạ mà thôi, năm ngón tay khép lại đã liền hóa trưởng vi quyền, tiếp lấy hoanh đến. Tả Chí Thành thì là thay đổi cơ bắp, một cánh tay như là áp đao khép mở. Liền muốn đem Bạch Nhất Tâm công tới nắm đấm sinh sinh chém đứt. Nhưng kế tiếp Bạch Nhất Tâm dĩ nhiên là trên nắm tay liên tục thất trọng kình đạo biến hóa, cứ thế mà đã phá vỡ Tả Chí Thành hai tay, một quyền oanh tại Tả Chí Thành ngực, đem đối phương một quyền đánh cho liền lùi lại ba bước. Tả Chí Thành trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên tiểu là không thể nào. Đây là tại đã có được hồng ngoại ánh mắt quan sát kình lực lưu chuyển về sau, hắn lần thứ nhất tại chiêu thức biến hóa bên trên rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn rất nhanh tiểu hiểu rõ ra. Cũng không phải ta tại chiêu thức biến hóa không bằng đối phương, mà là động tác của ta, thậm chí tư duy, đều biến chậm. Trung quanh hết thảy, bất luận là thiên không mây trắng, giữa không trung gió tuyết, hay hoặc giả là xa xa kim thủy tiên bọn hắn, hoặc là minh vương xà bọn hắn, hết thảy tất cả đều trở nên chậm lại. Tựa hồ thời gian tại chậm lại đồng dạng, chỉ có Bạch Nhất Tâm như cũ bảo trì nguyên lai tốc độ, gần kề bởi vì băng phách đống ma chàng tổn thương mà trở nên chậm chạp một ít. Một cái cách nghĩ không có khả năng trào vào trong lòng Tả Chí Thành, chẳng lẽ người này có thể giảm bớt thời gian lưu động, hay vẫn là hắn gia tốc thời gian của mình? Điều này sao có thể? Hắn tuyệt đối không tin trước mắt cái này Bạch Nhất Tâm, vậy mà có thể điều khiển thời gian. Chương 218, thời gian. Tuyệt đối không thể nào là điều khiển thời gian. Tả Chí Thành là nghĩ như vậy, cũng là phán đoán như vậy đấy. Bởi vì nếu như đối phương thật có thể gia tốc hoặc là chậm lại dòng chảy thời gian, tuyệt đối không phải hiện ở loại tình huống này. Bởi vì nếu như thời gian thật sự cải biến, như vậy hắn chắc có lẽ không xuất hiện loại này chính mình phát giác được chính mình biến chậm tình huống. Thật giống như một bộ gia tốc điện ảnh đồng dạng, người trong phim ảnh không có khả năng biết rõ thời gian của mình biến nhanh. Với hắn mà nói, gia tốc tốc độ bất luận nhanh cỡ nào, chỗ đó thời không, tất cả sự vật vẫn như cũ là dựa theo nguyên bản tiết tấu, cho nên hắn căn bản không có khả năng phát hiện thời gian bị gia tốc rồi. Có thể cảm giác đến thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc, chỉ có thể là bên thứ ba, thì ra là người xem phim. Đặt ở Tả Chí Thành tình huống nơi này cũng đồng dạng, hắn thực sự không phải là đã trải qua thời gian giảm tốc, mà là cảm thấy sự vật đều trở nên chậm chạp. Cái này đã nói lên bản thân hắn cũng không ở vào bên trong thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc. Ngay tại Tả Chí Thành nghĩ tới những thứ này thời điểm, Bạch Nhất Tâm nắm đấm đã lần nữa đến trước mặt của hắn. Cả hai một cái cảm giác thân thể biến chậm, một cái thân thể bị đông cứng, tốc độ khó khăn lắm không kém bao nhiêu. Nhưng là Tả Chí Thành tại tư duy bên trên biến trì hoãn, khiến cho hắn ứng biến trở nên phi thường chậm trễ. Tiêu chứng kiến Bạch Nhất Tâm mỗi một lần ra quyền đều là có vô cùng biến hóa chi năng. Đôi bàn tay như huyễn như ma, cho người một loại thời không thắc loạn, vạn vật điên đảo cảm giác. Bạch Nhất Tâm khuỵu tay đỉnh ra, như là một cây đại thương đâm về Tả Chí Thành lồng ngực. Tả Chí Thành đưa tay đi đón, đối phương hóa khuỵu tay vi quyền, quyền đầu thay đổi chi lực, như là một thanh đại chủ y gõ vang Tả Chí Thành bả vai. Tả Chí Thành hai tay nắm chặt, lại đi ngăn chặn nắm đấm. Nhưng là Tả Chí Thành vừa làm ra cái này biến chiêu, bên kia Bạch Nhất Tâm đã lần nữa biến hóa, năm ngón tay mở ra, như là lão hổ móng vuốt. Một chảo trộm tới Tả Chí Thành lòng bàn tay. Một chảo này nếu chảo trúng, chỉ sợ trực tiếp tiểu mất đi 2-3 lượng thịt. Tả Chí Thành không kịp biến chiêu, chỉ có thể vận Diêm Ma Kim Thân, lòng bàn tay lực lượng mãnh liệt phun ra, như là cầm một quả bùn nổ tung đồng dạng. Phanh một tiếng, Tả Chí Thành lòng bàn tay lưu lại vài vết máu, cả bàn tay thoáng cái trở nên máu tươi đầm địa. Mà Bạch Nhất Tâm ngón trỏ cùng ngón cái móng tay cũng bị đối phương Diêm Ma Kim Thân lực lượng đè ép, sau đó trực tiếp vỡ ra một tia. Liên tiếp đánh nhau rất nhanh tiểu chất đầy đầu Tả Chí Thành vốn vận chuyển tốc độ đã biến chậm, lại để cho hắn căn bản không kịp suy nghĩ đồ vật khác. Mà xa xa Kim Thủy Tiên bọn người, tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng là như cũ có thể nhìn ra Tả Chí Thành tại lúc đối mặt Bạch Nhất Tâm, như cũ chiếm lấy tuyệt đối hạ phong. Chỉ thấy khỏe miệng nàng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy hả hê nhìn xem Tả Chí Thành. Sư phó thì lưu đã lô hỏa thuần thanh, xem như lọt vào ba gã nhân tướng cao thủ vây công, đều có thể toàn thân trở ra. Thiên Xà Vương thằng này nhất định phải thua. Trong nội tâm nàng nói thầm, hừ hừ, Thiên Xà Vương sao? Không gì hơn cái này. Khá tốt lần này sư phó không có ý định giết ngươi, chờ ta đã đạt thành nhân tướng, lại đi khiêu chiến ngươi, nhất định phải đem ngươi tự mình đánh bại. Bên kia, ngay tại Tả Chí Thành luân phiên đối chiêu đã có chút quen trước mắt trạng thái thời điểm, đối phương nửa người dưới thối ảnh lóe lên, một đạo mơ hồ bóng dáng đã dẫm về phía đầu gối của hắn. Vốn hắn là có thể nâng đầu gối né tránh, hoặc là vận lực chống đỡ, thậm chí trực tiếp xuất thủ chặn đường đối phương ra chân, làm cho đối phương đá không ra một cước này. Nhưng ngay tại hắn muốn ra chân thời điểm, trong đầu một hồi hoảng hốt, trước mắt một hồi di hình đổi ảnh biến hóa, thời gian tựa hồ thoang cái bị nhanh hơn gấp 10 lần. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Bạch Nhất Tâm bàn chân khoảng cách đầu gối của hắn chỉ có không đến một tấc rồi. Hắn miễn cưỡng cuốn bắp chân cơ bắp, dùng đầu gối đối cứng đối phương lòng bàn chân. Nhưng cuối cùng là chuẩn bị chưa đủ, chậm một đường. Áp lực cường đại động tại trên đầu gối của hắn, Bạch Nhất Tâm là muốn trực tiếp đá gãy một cái chân của hắn. Đến trước mắt, Tả Chí Thành cũng không kịp tiếp tục suy nghĩ đối phương tâm cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiêu chứng kiến hắn mắt trái bên trong có hào quang lóe lên, một giây sau, ngay tại hắn đầu gối phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng âm thanh thời điểm, một đạo thẳng tắp cột sáng đã do hắn mắt trái xuất hiện, cũng đồng thời xỏ xuyên qua Bạch Nhất Tâm đôi má. Ánh sáng, mỗi giây 30 vạn km tốc độ, bất luận Bạch Nhất Tâm tâm cảnh là cái gì, chỉ cần hắn không cách nào chính thức cải biến thời gian, ngoại trừ sớm né tránh, ánh sáng một khi nhắm trúng bắn ra, như vậy tiểu đại biểu cho tất chúng. Mà trước mắt loại nguy cơ này, Tả Chí Thành cũng chẳng quan tâm ẩn giấu thực lực cùng đạo thuật sự tình, trực tiếp tiểu lại để cho Dạ Hải phát xạ thần quang kiếm rồi, bởi vì bất luận theo thân thể một chỗ nào phát xạ thần quang kiếm, nhất định đều không có nhanh bằng thông qua Dạ Hải trực tiếp phát xạ. Bạch Nhất Tâm không có hủy diệt pháp vương cái loại này đào thương bất nhập thân thể, hắn khuôn mặt rồ tê in cơ hồ là lập tức đã bị thần quang kiếm khí bốc hơi sau đó xuyên thấu. Ngay tại lúc Tả Chí Thành muốn huy động thần quang kiếm tiếp tục một đường hóa khí, phản xung, xuyên thấu thời điểm, hắn lần nữa cảm giác được một hồi hoảng hốt, thời gian tựa hồ thoáng cái ra tốc rồi. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Bạch Nhất Tâm đã như là một cái chấn kinh khỉ lớn đồng dạng, một cái bay tán loạn lui về phía sau, liền đi tới hơn 10m bên ngoài. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tả Chí Thành, nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà biết như vậy một tay đạo thuật. Chứng kiến Bạch Nhất Tâm tránh ra, Tả Chí Thành cũng lập tức thu lại thần quang kiếm, vướt vướt có chút đau đớn đầu gối, hoạt động một chút khí huyết, lạnh lùng mà hỏi thăm, tâm cảnh của ngươi là chuyện gì xảy ra. Bạch Nhất Tâm đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho hắn biết, Tả Chí Thành cũng là tùy tiện mà hỏi, không có trông cậy vào đối phương tự nói với mình. Nhưng thừa dịp cái này khó được khoảng cách, hắn chăm chú suy tư thoáng một phát, đại khái đã có một ít suy đoán. Nếu thần quang kiếm không bị ảnh hưởng, cái kia đã nói lên đối phương hoàn toàn chính xác không cách nào điều khiển thời gian. Vậy hắn sở dĩ sẽ cảm giác được thời gian quỷ dị biến hóa, chậm nhanh chậm chậm, chỉ có thể nói rõ đối phương lại để cho cảm giác của hắn xảy ra vấn đề. Cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, cũng không phải là không có khả năng, lực lượng tinh thần đã có thể vặn vẹo tâm linh, ý chí, tự nhiên cũng sẽ có tâm cảnh là có thể vặn vẹo người thời gian cảm giác đấy. Cái gọi là thời gian cảm giác, dĩ nhiên là cảm giác của nhân loại đối với thời gian rồi. Thời gian, bao quát không gian, những cái này sở hữu tất cả độ lượng cũng không phải khách quan tồn tại, mà là nhân loại dùng cảm giác của mình định nghĩa đi ra đấy. Mà nếu như Bạch Nhất Tâm tâm cảnh có thể cường hành thay đổi người khác thời gian cảm giác, liền tự nhiên có thể làm cho người lâm vào một loại thời gian vặn vẹo ảo giác. Nếu như Tả Chí Thành không phải có được thần quang kiếm đạo thuật mà nói, lần thứ nhất gặp được Bạch Nhất Tâm, tại không biết rõ tình huống, hiển nhiên là phi thường nguy hiểm đấy. Xa xa Kim Thủy Tiên bọn người toàn bộ không thể tin mà nhìn qua Tả Chí Thành phương hướng, nàng hô lớn, làm sao có thể, hắn vừa rồi thi triển cái gì đạo thuật, lại đem sư phó đánh lui. Bọn hắn khoảng cách quá xa, chỉ thấy ánh sáng hiện lên, Bạch Nhất Tâm nhanh chóng lui về phía sau, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Bên kia Bạch Nhất Tâm tự nhiên không biết Tả Chí Thành đối với tâm cảnh của hắn đã có suy đoán, hắn đối với cái môn này thiên hà phái cao nhất luyện thần chi pháp, luôn luôn là tự tin tới cực điểm. Tuy nhiên bị Tả Chí Thành dùng thần quang kiếm thẩm tính một chút, hắn như cũ vẻ mặt đạm mạc, như là chỉ là bị con muỗi trích thoáng một phát. Thiên Xà Vương, ngươi tuổi còn trẻ lại có đạo vũ song tu, đích thật là toàn bộ Nam Định, không, có lẽ toàn bộ Tân Lục, tại ngươi cái tuổi này, đều không có người so với ngươi càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc, càng là mãnh liệt ánh lửa, liền càng là dễ dàng tại trong thời gian ngắn dập tắt. Ai? Nói đến đây, Bạch Nhất Tâm rủ xuống mí mắt hai tay mở ra. Lòng bàn tay hướng lên làm một cái kỳ quái động tác, lại có một vị tuyệt thế thiên tài muốn thua ở trên tay của ta sao? Theo những lời này nói ra, Bạch Nhất Tâm sát ý hiển lộ vô cùng, lúc trước một bộ tiên phong đạo cốt khí chất bị xé bỏ rồi. Hiển nhiên là Bạch Nhất Tâm kiêng kỵ Tả Chí Thành đạo vũ song tu tiềm lực, muốn đem hắn triệt để đánh chết ở chỗ này rồi. Cái này cũng thể hiện ra Bạch Nhất Tâm bản thân khí phách cũng không lớn, lòng dạ phi thường hẹp hòi. Cái này kỳ thật cũng rất là tự nhiên. Bởi vì cũng không phải mỗi một cao thủ đều có rộng lớn lồng ngực cùng khí phách, thấy cái gì thiên tài thiếu niên, sẽ chỉ điểm đối phương, cho đối phương cơ hội tới khiêu chiến mình. Như Bạch Nhất Tâm như vậy, bình thường ra vẻ đạm mạo, nhưng nhìn đến thiên tài tiềm lực cường đại tiểu muốn bóp chết mất đối phương, chính là cách nghĩ của đại bộ phận người. Dù sao một người võ công đạo thuật tu luyện trình độ, cùng tính cách của hắn không có tuyệt đối quan hệ. Chương 219, đánh xa. Bạch Nhất Tâm sử dụng tâm cảnh, tên là Thi Lưu. Là một môn thiên hà phái cao nhất bí truyền. Toàn bộ trung trì chỉ có hai danh nhân tướng cao thủ, chính là hắn và thiên hà phái trưởng môn, nhưng bởi vì thì lưu quan hệ, dù cho chỉ có hai danh nhân tướng cao thủ, lại như cũ khiến cho bọn hắn tại dưới địa ngục môn áp bách kiên trì đến bây giờ, đều bảo trì thiên hà phái tại trung trì địa khu quyền uy tín. Trên thực tế cũng đúng là như thế, thì lưu cái môn này tâm cảnh, là thiên hà phái cao nhất điển tịch tuế nguyệt bàn lúc tại nhân tướng có khả năng đạt tới thành tựu. Môn võ công này dùng vặn vẹo người khác thời gian cảm giác vi nguyên lý, có thể đạt tới một giấc chiêm bao ngàn năm, thân thể gia tốc, thân thể giảm tốc, kéo dài tuổi thọ, tinh thần già yếu các loại không thể tưởng tượng công năng. Truyền thuyết cái môn này Tuế Nguyệt Bàn người sáng tạo, đã từng dùng một ý niệm, khiến một gã thiếu niên trong giấc ngộng vượt qua hơn 1000 năm, tại trong giấc ngủ tiêu hao hết sở hữu tất cả tinh lực, cuối cùng cảm giác không còn có sinh thú, sau khi tỉnh lại tự sát mà chết. Bất quá đây đều là truyền thuyết lâu đời rồi, thật giả cũng không thể khảo thí. Ngược lại là hiện tại Bạch Nhất Tâm, hắn tại lúc đạt tới nhân tướng vốn có tâm cảnh thì lưu, hoàn toàn chính xác có thể vặn vẹo người khác thời gian cảm giác, lại để cho người cảm giác thời gian biến chậm hoặc là thời gian biến nhanh ảo giác, loại này chợt nhanh chợt chậm ảo giác luân chuyển sử dụng, liền đạt đến vừa rồi cùng Tả Chí Thành trong chiến đấu hiệu quả, khiến cho Tả Chí Thành nhiều lần phản ứng không kịp mà trúng chiêu. Hiện tại hắn sát tâm nổi lên, hiển nhiên không chỉ là sử dụng tâm cảnh để đối phó Tả Chí Thành rồi, tiêu chứng kiến hắn song trưởng chỉ lên trời, cùng phần eo song song, sau lưng đại biểu tâm cảnh hình tròn nước chảy phù văn, không ngừng nhanh hơn vận hành tốc độ, liền dần dần mở rộng. Nương theo lấy những biến hóa này, tựa hồ cả thiên không nhật nguyệt cũng bắt đầu không ngừng lên xuống, ánh sáng trở nên sáng tối bất định, như là toàn bộ thế giới bắt đầu phi tốc hướng phía tương lai chạy đi đồng dạng. Tả Chí Thành hừ lạnh một tiếng, dưới chân đặt mạnh. Hàn ý ba động đã phát động, theo một đạo màu xanh ra trời chấn động hướng phía bốn phương tám hướng lóe lên, Bạch Nhất Tâm sắc mặt cơ hồ phát tím, hàm răng cũng nhịn không được cao thấp va chạm, bắt đầu đã run rẩy. Cho ta chết. Tả Chí Thành cách không đối với Bạch Nhất Tâm tay chạm. Như là trong thiên địa sở hữu tất cả hàn khí đều hướng phía Bạch Nhất Tâm tập trung đến, băng phách hàn quang kiếm cực đống hàn băng đã phát động, Bạch Nhất Tâm trong cơ thể huyết tương, dịch thể cũng bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Tiếp lấy Tả Chí Thành hai chân mãnh liệt dùng lực, đầy đất đông tuyết phóng lên trời, hắn đã như là một mũi tên rời cung, cực kỳ nhanh hướng phía sau thối lui. Mà Bạch Nhất Tâm lọt vào hai sóng hàn ý xâm nhập, trên người động tác nhưng lại chậm một nhịp. Đặc biệt là Tả Chí Thành liên tiếp công kích làm ngụy trang, nhưng sau đó xoay người đảo tẩu. Đây là Bạch Nhất Tâm không nghĩ tới đấy. Ân. Bạch Nhất Tâm hai mắt lạnh lẽo, muốn chạy trốn. Hắn bước chân đạp mạnh, đồng dạng đuổi theo. Cùng Tả Chí Thành như là thái cổ cự long phóng lên uy thế bất đồng, Bạch Nhất Tâm mỗi một bước ra, đều là như lấy thước đo đồng dạng ba thước ba khoảng cách, không nhiều không ít, có một loại thẳng đến thế giới cuối cùng, hắn đều có thể như vậy một đường đi đến vĩnh hằng ý vị. Bất quá Tả Chí Thành tốc độ vốn đã quá nhanh, lại có địa sát về sau, hiện tại càng là nhanh đến rối tinh rối mù. Cơ hồ là hai cái giẫm chân, hắn đã thoát ly Bạch Nhất Tâm tâm cảnh, chỗ có thời gian nào rắc toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Bên kia Bạch Nhất Tâm tuy nhiên bộ pháp không biến, như cũ hướng phía Tả Chí Thành đuổi theo, nhưng là trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng, thật nhanh, hắn thậm chí hoài nghi, đối phương loại tốc độ này, chỉ sợ liền súng kiếp viên đạn đều đuổi không kịp rồi. Một người nhanh đến loại tình trạng này, chỉ là tốc độ liền đã là uy hiếp lớn nhất, huống chi Tả Chí Thành không chỉ là có được tốc độ. Chỉ thấy Tả Chí Thành vài bước ra, lập tức liền bỏ qua Bạch Nhất Tâm hơn 100 mét khoảng cách, nhưng lại ngừng lại. Bạch Nhất Tâm nhìn đến đây, trong nội tâm sững sờ, chẳng lẽ hắn vừa rồi là dùng cái gì buộc phát thể lực phương pháp, cho nên 1-200 mét tiểu mệt mỏi ngừng lại. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy. Tiểu chứng kiến Tả Chí Thành hai tay vươn hướng trên mặt tuyết, trực tiếp theo trong đất nâng lên một khối thạch đầu lớn chừng đầu người. Chừng hơn 10 kg lọc giảm thạch đầu bị hắn nâng trong tay, nhẹ nhõm giống như là cầm một quả bong bóng đồng dạng. Sau đó hắn không có hảo ý mà nhìn về phía Bạch Nhất Tâm vị trí. Tuy nhiên ta không thể xác định ngươi tâm cảnh nguyên lý, cũng tạm thời nghĩ không ra phương pháp phá giải, nhưng chỉ cần là tâm cảnh mà nói, nhất định sẽ có khoảng cách hạn chế. Bên kia Bạch Nhất Tâm chứng kiến Tả Chí Thành nâng lên thạch đầu thời điểm, đã thầm nghĩ một tiếng không tốt, sau một khắc, quả nhiên liền chứng kiến Tả Chí Thành đảo quát một tiếng, toàn thân cơ bắp tăng trưởng, đã đem trong tay thạch đầu vành một tiếng ném đi qua. Tả Chí Thành lực lượng hiện tại nhiều đến bao nhiêu? Xem như là 4-5 tấn hòn non bộ hắn cũng có thể nhấc lên, ném đi ra, huống chi là trong tay hơn 10kg hòn đá. Lần này ném đi ra, quả thực giống như là đem hòn đá biến thành một khỏa thiên thạch, trong không khí vang lên tiếng rít tựa hồ muốn đâm rách màng thai, trong mắt Bạch Nhất Tâm, hòn đá kia lập tức phóng đại, thậm chí loáng thoáng tựa hồ còn có một điểm hỏa tinh lóe lên. Đó là không khí ma sát tạo thành nhiệt độ cao. Tốc độ nhanh đến trình độ này, Bạch Nhất Tâm cũng chỉ kịp túi người né tránh, liền cảm giác được sau đầu một hồi nổ mạnh. Như là thần hỏa đại pháo pháo kích thanh âm đồng dạng, tiếp theo là rầm rầm thanh âm, vô số bông tuyết đã bay lên, bao trùm đầy thân thể của hắn. Đầu của hắn vẫn còn ông ông vang lên, trong ý thức vẫn còn quanh quẩn lấy vừa rồi Tả Chí Thành cái kia kinh thiên động địa uy thế. Tiêu chứng kiến Tả Chí Thành đã lần nữa móc ra một tảng đá, lần này thạch đầu nhưng lại càng lớn, chừng một người lồng ngực lớn như vậy. Bạch Nhất Tâm sắc mặt cơ hồ trắng bạch, quay người liền bắt đầu chạy trốn, nhưng là hắn khẽ động, Tả Chí Thành cũng nhẹ nhàng bước ra một bước tiểu đuổi theo rồi, lại là hai tay nâng lên, đem thạch đầu mãnh liệt ném, Bạch Nhất Tâm trước mắt mãnh liệt một tiếng vang thật lớn, giống như là một quả bùm nổ tung đồng dạng. Nếu như vừa rồi hắn lại hơi chút nhanh vài bước, liền cũng bị tươi sống nện chết rồi. Vừa rồi cùng Tả Chí Thành cận chiến giao thủ, ỷ vào thì lưu tác dụng, Tả Chí Thành cơ hồ mỗi lần đều là phản ứng không kịp, tốc độ lực lượng đều phát huy không ra công dụng, khiến cho Bạch Nhất Tâm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đây mới là nguyên do khiến hắn có lòng tin bóp chết Tả Chí Thành. Nhưng bây giờ, Tả Chí Thành giống như là một chiếc cao tốc di động chiến hạm, chứng kiến hắn như vậy trắng trợn mà bày ra tốc độ cùng lực lượng, Bạch Nhất Tâm mới biết được đối phương thể lực mạnh đến bao nhiêu, kinh khủng đến mức nào. Xa xa Kim Thủy Tiên bọn người, tâm tình của bọn hắn có thể nói cũng là theo chiến cuộc mà biến hóa bất ổn. Vốn Tả Chí Thành chiếm cứ hạ phong thời điểm, bọn hắn hay vẫn là vẻ mặt như đã tính trước kỹ càng, nhưng khi Tả Chí Thành một chiêu thần quang kiếm đâm xuyên qua Bạch Nhất Tâm đôi má thời điểm, sắc mặt của bọn hắn tiểu có chút khó xem rồi. Kế tiếp đang lúc Bạch Nhất Tâm tuyên bố muốn giết chết Tả Chí Thành, bọn hắn toàn bộ đều cho rằng Tả Chí Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Tả Chí Thành hết lần này tới lần khác đến cái tuyệt địa phản kích, đơn giản chỉ cần đuổi theo Bạch Nhất Tâm, một đường đuổi giết. Khi thấy Tả Chí Thành như là đại pháo đồng dạng dùng thạch đầu hoành tạc Bạch Nhất Tâm, Kim Thủy Tiên bọn người sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Điều này thật sự là vượt qua bọn hắn đối với nhân thể cực hạn lực lượng tưởng tượng. Hai người một đường nhanh chóng di động, rất nhanh rời đi Kim Thủy Tiên ánh mắt. Những người khác toàn bộ vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Kim Thủy Tiên. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Thủy Tiên sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là đoán hận nói, sư phó cùng Thiên Xà Vương tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không có khả năng đuổi theo, nhanh đi về bẩm báo trưởng môn sư bá mới là chính sự. Bên kia, đáng chết. Bạch Nhất Tâm vốn là muốn ỷ vào tâm cảnh của mình cùng võ công, khi dễ thoáng một phát cái này người trẻ tuổi Thiên Xà Vương, cướp đoạt Tử Vân vốn có pháp bảo, nhưng lần này lại cảm giác mình như là đá đến thiết bản. Tiêu chứng kiến hắn như là một cái con thỏ bị giật mình đồng dạng, không ngừng tại bên trên cánh đồng tuyết chạy trối chết, Tả Chí Thành thoải mái mà theo phía sau, hai tay giống như là hai ổ đại pháo, ném các loại lớn nhỏ không đồng đều hòn đá, đối với Bạch Nhất Tâm càng không ngừng điên cuồng công kích. Bạch Nhất Tâm chỉ cảm thấy trong nội tâm biệt khuất vô cùng, nếu như song phương cận chiến mà nói, nương tựa theo thì lưu ứng dụng, xem như đối phương lần nữa thi triển cái môn đạo thuật kia, hắn cũng không phải không hề có cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác Tả Chí Thành căn bản không để cho hắn có cơ hội cận chiến, hoàn toàn là ỷ vào chính mình chạy so người khác nhanh, khí lực so người khác lớn, sức chịu đựng so người khác tốt, như vậy một đường đuổi theo hắn. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại bị đuổi đến liền đầu cũng không dám quay trở lại. Sợ một cái dừng lại đã bị thạch đầu đập trúng. Đúng lúc này, lại là hoanh một tiếng tại trước mắt của hắn vang lên, một khối trước đó lớn chưa từng có thạch đầu đập vào trước người Bạch Nhất Tâm phía bên phải 5-6 mét vị trí, đầy trời đông tuyết che khuất tầm mắt của hắn, hai chân của hắn cũng có thể cảm giác được đại địa tại rung động lắc lư. Một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác, cũng theo sát lấy quấn quanh đến trong lòng của hắn. Chương 220, thảm bại. Tiêu chứng kiến Tả Chí Thành ném này khối tảng đá lớn khối về sau. Tay phải năm ngón tay như móc câu, như là diều hâu tấn công, trực tiếp chộp vào phía dưới một khối nham thạch mặt ngoài, sau đó cơ bắp phồng lên, liền đem một khối đại thạch đầu dễ dàng nhấc lên. Cả cái động tác liên tục không ngừng, thẳng đến đúng lúc này, lúc trước cái khối kia cự thạch còn phi tại giữa không trung. Tiếp lấy tiểu chứng kiến Tả Chí Thành đập nát trong tay hòn đá, cự đại kinh lực khẽ quét mà qua, tiểu chứng kiến hòn đá kia theo Tả Chí Thành kinh lực, lập tức nổ tung trở thành vô số đá vụn, hai tay của hắn giống như một cái cối xay khổng lồ. Sinh sinh nghiền nát thạch đầu. Thẳng đến đúng lúc này, lúc trước quăng ra cự thạch mới mãnh liệt rơi vào bên cạnh Bạch Nhất Tâm, đem đối phương cho tạc tạm thời dừng lại. Sau đó Tả Chí Thành hai vươn tay ra, đem đầy trời đá vụn nắm trong tay, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng phía Bạch Nhất Tâm chút tới. Dùng Tả Chí Thành hiện tại lực lượng, giải ra cục đá cơ hồ cùng viên đạn đều không có gì khác nhau, xem như cách 100m khoảng cách, như cũ có thể so sánh cường nỏ, nương theo lấy từng cơn quỷ dị không khí tiếng rít. Vô số đá vụn hoặc là trực tiếp xuyên thủng thân cây, hoặc là đã xuyên việt bông tuyết, dùng bao trùm phạm vi bắn phá phương thức, toàn bộ hoành tại lúc trước Bạch Nhất Tâm vị trí. Thì ra là đúng lúc này, Bạch Nhất Tâm cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm, hắn cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước tháo chạy, thế nhưng mà cục đá bao trùm phạm vi thật sự quá lớn, hắn tuy nhiên kiệt lực né tránh, như cũ cảm giác được chỗ đùi đau xót, đã bị một khối cục đá xé rách một đạo vết thương. Cơ hồ tại miệng vết thương bị xé nứt lập tức, Bạch Nhất Tâm phần chân cơ bắp cuốn động, đem miệng vết thương dùng sức khép lại, tránh cho xuất huyết nhiều. Nhưng là cũng bởi vậy trên chân công phu chậm một tia. Tả Chí Thành đã đem cục đá thứ hai ném đến sau lưng của hắn. Đông 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 thanh âm vang lên, như là vô số cao thủ dùng nắm đấm đập vào trên lưng của hắn đồng dạng. Bạch Nhất Tâm cổ họng ngọt ngọt, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên, nội tạng hiển nhiên là bị kích thương rồi. Thế nhưng mà đợi cái này một vòng rơi xong về sau, Bạch Nhất Tâm miễn cưỡng mở mắt ra xem xét, lại là một khối đường kính hơn 1 mét cự thạch đã theo trên tay Tả Chí Thành bay đi ra ngoài, như là một khỏa thiên thạch đồng dạng hướng phía nửa người trên của hắn đụng tới. Tả Chí Thành cái này liên tiếp đả kích cơ hồ khiến hắn trốn cũng không kịp trốn. A! Trong miệng hắn phát ra một tiếng hét điên cuồng, mãnh liệt khí lưu đem chung quanh đông tuyết đều lập tức thổi bay, chỉ thấy hắn toàn thân cương phong chấn bạo. Hai tay nâng lên, cứ thế mà đỉnh hướng về phía từ trên trời giáng xuống cự thạch.